Chương 2729 kiếm thật nhanh, chương 2729 kiếm thật nhanh trên lôi đài. Hai bóng người không ngừng đan xen. Trong hư không vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Tu vi sau khi tăng lên, Diệp Khinh Vân sức chiến đấu có rõ ràng biên độ tăng lên, hắn không ngừng mà công kích tới Tuyết Lãnh. Trong hư không nổi lên từng đạo gió lốc, đông tuyết thỉnh thoảng bay xuống tới. Có thể làm cho ta dùng tuyết cụ chín ảnh, ngươi chết cũng đáng giá kiêu ngạo. Tuyết Lãnh thanh âm băng lãnh truyền đến, nhưng không có nhìn thấy cái bóng của hắn. Cuồng phong gào thét, đông tuyết hạ xuống. Diệp Khinh Vân không cẩn thận, trên cánh tay phải liền bị tách rời ra một đường vết rách tới, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Hắn sắc mặt hơi đổi, cầm trong tay lợi kiếm, tiếp lấy cùng đối phương giao chiến ở cùng nhau. Từng đạo kiếm mang trực tiếp quét ngang đi ra. Trong hư không lại lần nữa vang lên từng đạo trầm thấp tiếng oanh minh, vang vọng không ngừng. Một kiếm đánh lui đối phương, Diệp Khinh Vân thi triển Cửu Linh vòng tránh, đồng thời tay phải nâng lên, thi triển tiểu mini tổ long bá đạo chỉ. Tại hắn liên tục thế công bên dưới, đem Tuyết Lãnh liên tục lui ra phía sau. Đáng sợ trùng kích rơi thẳng tại Tuyết Lãnh trên thân. Phúc. Khi lực trùng kích tán đi sau, đám người hoảng sợ phát hiện Tuyết Lãnh thân thể lùi gấp, ngã nhào trên đất. Thua. Tuyết Lãnh thua. Không ít người nhìn thấy một màn này, đều mở to hai mắt nhìn. Diệp Khinh Vân thu hoạch được tất cả tiền đặt cược sau, một lần nữa trở lại Thiên Long Phách Mại hội bên trong. Giờ phút này, hắn không biết Thiên Long Phách Mại hội nội bộ cường giả đều đã là giận tím mặt. Cái gì? Có người thu hoạch được 100 phen thắng lợi, đạt được chúng ta Thiên Long Phách Mại hội toàn bộ tiền đặt cược. Một ngày ích lợi không có. Đây là một bút tổn thất thật lớn. Ngươi nói cái gì? Gia hỏa này hiện tại tiến về trong đấu giá hội bộ, bắt chúng ta tiền mua chúng ta bảo vật. Bệnh thiếu máu, bệnh thiếu máu a. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân đã là đi vào đến Thiên Long Phách Mại hội bên trong. Thời gian một nén nhang sau, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Hắn tùy tiện tìm một vị trí ngồi. Một đạo trung niên nhân thân ảnh hướng phía đài cao mà đi. Nguyên bản ồn ào không gì sánh được hội đấu giá giờ phút này trở nên an tĩnh không ít. Hoan nên các vị đến Thiên Long Phách Mại hội bên trong, tin tưởng người đang ngồi đều hiểu quy củ của nơi này, ta cũng liền không nói nhiều cái gì, người mặc kim bào trung niên nhân chậm rãi mở miệng nói, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua toàn trường, thanh âm của hắn phảng phất có một loại nào đó ma lực mở dạng, quên quần tại mỗi người trong óc. Sau đó, hắn bắt đầu đấu giá cái thứ nhất vật phẩm. Một tia chớp đoàn lơ lửng ở trong hư không, tách ra ánh sáng sáng chói. Từng luồng sóng gợn mạnh mẽ từ lôi đỉnh đoàn bên trong bạo phát đi ra. Tất cả mọi người biết thứ này nhất định bất phàm. Không ít người đều đem ánh mắt lửa nóng ngưng tụ tại lôi đỉnh này đoàn bên trong. Đây là lôi đỉnh đoàn, là chúng ta Thiên Long Phách Mại hội cao thủ tại thiên khung bên trong có được bảo vật. Thôn vệ lôi này đỉnh đoàn sẽ có cực lớn cơ hội tăng cao tu vi. Trung niên nhân mở miệng nói, sắc mặt nổi lên mỉm cười, nói cất bước giá là 1 triệu khối cơ thạch. Không ít người nghe nói như thế, vừa có người chuẩn bị tiêu giá, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. 10 triệu khối cấp thạch đi. Theo lời này rơi xuống, tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt đồng loạt ngưng tụ tại người mở miệng kia trên thân. Mới mở miệng liền 10 triệu khối cơ thạch. Cái này cần có bao nhiêu thủ hảo? Hôm nay, Diệp Khinh Vân thắng được 100 cuộc chiến đấu, thu hoạch được toàn bộ tiền đặt cược, tổng cộng 300 triệu khối cơ thạch. 10 triệu khối cơ thạch đối với hắn mà nói là một số lượng nhỏ. Sau đó, hắn lại lấy giá cao mua được bảo vật. Trong đó có một bộ là cấp 4 tuyệt phẩm võ kỹ, trời giá rét sát trưởng. Mua xong những vật này sau, Diệp Khinh Vân dự định rời đi nơi đây. Trên đài cao, trung niên nhân nhìn qua rời đi thanh niên, đôi mắt chỗ sâu bùng lên lấy hàn quang. Một đạo lại một đạo thân ảnh hóa thành một đạo lợi kiếm hướng phía Diệp Khinh Vân phương hướng bắn tới. Diệp Khinh Vân tại bước ra Thiên Long Phách Mại hội trong nháy mắt, lập tức có mấy đạo thân ảnh chăm chú cùng tại phía sau hắn. Hưu, hưu, hưu. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng bao quanh hắn. Thiên Long Phách Mại hội người cứ như vậy vô sỉ sao? Nhìn xem những người này, Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng. "Hừ, người cầm đầu nói thẳng, xuất thủ, giết hắn." Theo thanh âm của hắn rơi xuống, những người này đồng loạt ra tay, rút ra bên hông bên trên lợi kiếm. Sáng loáng lợi kiếm hướng phía Diệp Khinh Vân đâm tới, đạo đạo kiếm ảnh tràn ngập ở trong thiên địa, trùng trùng điệp điệp. "Ai giết ai, còn chưa nhất định đâu." Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói. "Bá." Một đạo không gì sánh được kiếm mang sắc bén gào thét mà đến, đột nhiên từ Diệp Khinh Vân trên kiếm trong tay tán phát ra, quang mang lóa mắt. Đạo kiếm khí này giống như thực chất, tản ra bức nhân hàn khí. Kiếm khí những nơi đi qua, không ít người chỗ cổ nhiều hơn một đạo đẫm máu đường vòng cung. "Cái gì? Kiếm thật nhanh. Gia hỏa này kiếm đạo làm sao mạnh như vậy? Điều đó không có khả năng." Kiếm khí sắc bén tại cao tốc xoay tròn lấy, đem những người này thân thể cắt chém đến mình đầy thương tích, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Một bộ lại một bộ thi thể ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Diệp Khinh Vân bây giờ kiếm đạo trình độ phi thường cao thâm, lại phối hợp Cửu Linh Huyễn Thiểm, thế công xuất kỳ bất ý, những người này căn bản là không cách nào ngăn cản kiếm của hắn, nhao nhao chết thảm trên mặt đất. Diệp Khinh Vân nhìn xem trên mặt đất lạnh như băng thi thể, trong đôi mắt rất là lạnh nhạt. Ngay vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Giết ta Tây Tuyết Sơn trang người, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đi sao?" Thấy lạnh cả người trong nháy mắt gào thét mà ra, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, làm cho Diệp Khinh Vân bước chân đều dừng lại một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp trong đám người cách đó không xa chậm rãi đi ra một bóng người đến. Người này người mặc áo bào màu xanh lam, dáng người gầy gò, một đôi mắt sắc bén dò người, tựa như là hai thanh lưỡi dao mở dạng, đâm thủng bầu trời. Là Tây Tuyết Sơn trang tiên kiêu chi tử, Tây Môn Tuyết, có không ít người nhìn thấy thanh niên, sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng. Lúc trước, Diệp Khinh Vân đánh chết lưỡng đại Tây Tuyết Sơn trang đệ tử, việc này rơi vào đến Tây Môn Tuyết trong hai, gây nên phẫn nộ của hắn. Hôm nay, hắn là tới giết Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nhìn Tây Môn Tuyết một chút, hắn có thể cảm nhận được người sau trên người có một cỗ mãnh liệt ba động. đây là một tôn niết bàn cảnh lưỡng trọng cấp bậc võ giả. Tại ta Thiên Long Phách Mại hội bên trong kiếm lời nhiều như vậy, ta sẽ không để cho ngươi đi. Hưu. Một đạo trầm thấp âm thanh xé gió lên, ngay sau đó, một đạo thanh niên gầy gò thân ảnh nhanh chóng hướng phía bên này chạy đến. Hai tay của hắn ôm ấp ở trước ngực, hướng phía Diệp Khinh Vân nhìn lại, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang. Theo người này đến, bốn phía võ giả lại lần nữa phát ra tiếng than thở. Là Dương Tiên Long. Ngay cả Dương Tiên Long đều không buông tha hắn, gia hỏa này phải xong đời, có người không khỏi cảm thán nói. Dương Tiên Long là Long cung đệ tử, cũng là Thiên Long Phách Mại hội hội trưởng chi tử. Sự xuất hiện của hắn đại biểu cho Thiên Long Phách Mại hội giết Diệp Khinh Vân quyết tâm. Hai đại tuyệt thế thiên tài đều đến đây giết Diệp Khinh Vân. Dương Minh, hay là ta ra tay đi? Ta đối với hắn hận đã sâu chi tận xương. Tây Môn Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiên Long, mở miệng nói: "Chương 2730 ta ha ha, chương 2730 ta ha ha." Nơi xa, từ trên trời rồng trong đấu giá hội đi ra đám người phát hiện bên này dị thường, lập tức nhao nhao chạy tới, khi nhìn thấy cùng Diệp Khinh Vân đối mặt Tây Môn Tuyết cùng Dương Tiên Long sau, con ngươi của bọn họ rụt lại một hồi. Xem ra, Tây Môn Tuyết cùng Dương Tiên Long rõ ràng không muốn buông tha Diệp Khinh Vân. "Tây Môn huynh, ta biết ngươi đối với hắn hận thấu xương, nhưng ta đối với hắn đồng dạng hận thấu xương bên người." Dương Tiên Long đối với Tây Môn Tuyết nói một tiếng, lạnh lùng mở miệng nói: "Ta nhìn vẫn là chúng ta xuất thủ một lượt đi, xem ai trước hết giết hắn, như thế nào?" "Có thể." Cửa Tây gió nhẹ gật đầu, nở nụ cười tà ác cười một tiếng, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân liền như là nhìn chằm chằm một con run rế. Hai người kẻ sướng người họa, không có chút nào đem Diệp Khinh Vân để vào mắt. Cách đó không xa võ giả nhìn thấy một màn này, âm thầm lắc đầu, bọn hắn là đem Diệp Khinh Vân coi là trên đất sâu kiến, có thể tùy ý giẫm chết. Bất quá, hai người này đều là lừng lẫy nổi danh thiên kiêu chi tử. Tây Môn Tuyết là Tây Tuyết Sơn Trang thiên kiêu chi tử, bị Tây Tuyết Sơn Trang người ca tụng là ngàn năm khó gặp thiên tài, hắn có được huyền xương thể chất. Dương Tiên Long thì là Long cung đệ tử, người mang kim long bất diệt thể, người nắm giữ loại thể chất này, nhục thân như kim long, lại năng lực khôi phục cực mạnh, hắn đồng thời cũng là Thiên Long hội đấu giá hội trưởng chi tử. Hai người đều muốn Diệp Khinh Vân chết, Diệp Khinh Vân có thể không chết. Đây là không ít người cách nhìn. Nghe được hai người này đối thoại, Diệp Khinh Vân trên người lãnh ý phóng xuất ra, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi, lại cũng không để cho Tây Môn Tuyết cùng Dương Tiên Long dao động. Chỉ gặp Tây Môn Tuyết thân hình run lên, nhanh chóng hướng phía Diệp Khinh Vân bỏ tới, tựa như là một thanh lợi kiếm một dạng. Trên mặt đất cho bụi cuốn lại. Tây Môn Tuyết người mang huyền xương thể chất, trên thân phát ra lãnh ý làm cho không gian nhiệt độ đều giảm xuống không ít. Mà lại, hắn còn là một vị đao giả, tại đao đạo bên trên có không nhỏ tạo hóa. Cầm trong tay huyền lãnh đao, hướng phía trước mà đi, tựa như một đạo gió lốc. Không gian bốn phía phảng phất bị đao ý của hắn cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Không gian đao ý càng ngày càng mãnh liệt, theo tiến lên, trong hư không phát ra chói tai gào thét thanh âm. Lạnh quá, đây là bốn phía người cảm thụ. Tây Môn Tuyết đao đạo rất lạnh, cái này cùng thể chất của hắn có quan hệ. Chỉ gặp hắn đao trong tay bên trên bao trùm lên một tầng hàn ý, loại này lạnh là lạnh đến cốt tủy chỗ sâu, lạnh đến để cho người ta run rẩy. Theo Tây Môn Tuyết xuất thủ, Dương Tiên Long cũng không nhàn rỗi, đồng dạng đối với Diệp Khinh Vân xuất thủ, muốn đem Diệp Khinh Vân chém giết ở đây. Thân hình hắn run lên, thân thể khôi ngô bên trong tỏa ra màu vàng chi quang. Một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy màu vàng chi quang. Đi lên, hắn liền tế ra Kim Long bất diệt thể, hai tay trái phải thành quyền, kim quang bùng lên, cùng nhau hướng lấy Diệp Khinh Vân xuất động. Tả hữu hai quyền oanh ra ngoài trong nháy mắt, không gian đều tại ong ong run rẩy. Thủ đoạn của hai người cũng rất cao sâu, vô cùng lợi hại, không hổ được người xưng là thiên kiêu chi tử. Hắn chết chắc. Đối mặt hai người xuất thủ, hắn không có khả năng còn sống đi ra. Dương Tiên Long cùng Tây Môn Tuyết tu vi của hai người đều đạt đến niết bàn cảnh lưỡng trọng bên trong, mà gia hỏa này tu vi bất quá là tại biết mai táng cảnh cửu trọng bên trong, hắn tại sao cùng hai người này đấu? Mọi người phảng phất thấy được Diệp Khinh Vân bị Dương Tiên Long cùng Tây Môn Tuyết bạo đánh tới thổ huyết hình ảnh. Lúc này, một đội nhân mã hướng phía bên này giáng đến. Bọn hắn mặc nhất trí, vừa nhìn liền biết là đến từ cùng một thế lực. Tây Tuyết Sơn Trang, là Tây Tuyết Sơn Trang người. Bọn hắn tới. Những người này là Tây Tuyết Sơn Trang người, mỗi người đều dùng túc sát ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân. Tất cả mọi người biết Diệp Khinh Vân lần này là thật xong đời. Hắn nhất định sẽ bị Tây Môn Tuyết chết quóng. Phía Tây cửa Tuyết thủ đoạn hoàn toàn có thể đem hắn gân mạch băng phong mà chết. Tây Tuyết Sơn Trang người một mặt lạnh lùng nói ra. Diệp Khinh Vân giết Tây Tuyết Sơn Trang không ít người, điều này khiến cho bọn hắn ngập trời phẫn nộ. Không ít người nhìn thấy một màn này, nhao nhao lắc đầu, đều nhận định hôm nay thần tiên đều cứu không được Diệp Khinh Vân. Chỉ là để bọn hắn hiếu kỳ chính là đến cùng là Tây Môn Tuyết đánh chết Diệp Khinh Vân hay là Dương Thiên Long đánh chết Diệp Khinh Vân. Chết. Dẫn đầu xuất hiện tại Diệp Khinh Vân trước người là Tây Môn Tuyết. Tay hắn nắm huyền lãnh đao, trên thân đao phóng xuất ra mãnh liệt hàn ý, tràn ngập bốn phía, toàn bộ không gian phảng phất bị đọc lại một dạng. Một đao này từ trên xuống dưới, theo xuống dưới, cuồn cuộn đao ý giống như cháy hừng hực liệt hỏa. Sắc bén lưỡi đao cùng bức người hàn ý giống như dậy sóng giang hà. Chỉ là, đối với cái này, Diệp Khinh Vân ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, không hề bận tâm. Bất quá, tại cặp mắt hở hững dưới đáy có một vòng mãnh liệt sát ý, đây là hắn lần thứ nhất đồng thời đối mặt hai tôn nhất bản cảnh lưỡng trọng cấp bậc võ giả. Phá! Chỉ gặp hắn chân phải hướng phía trước bước ra, cái này rất mạnh, giống như dẫm ở thế giới trung tâm. Hắn có chút ngẩng đầu lên, trong miệng phun ra một đạo vô cùng rõ ràng chưa đến. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng hàn ý bị phá giải rơi, ngay sau đó, hắn thi triển Cựu Linh Huyễn Tránh, mãnh liệt sát ý giống như cơn lốc của tới, làm cho Tây Môn Tuyết con người bỗng nhiên co rụt lại. Bất quá, đúng lúc này, Dương Thiên Long thế công đã lảo đảo kéo đến. Song quyền đều xuất hiện, màu vàng quyền mang gào thét mà đến, ở trong hư không tùy ý tỏa ra. Đối mặt quyền này, Diệp Khinh Vân nhanh chân mà ra, đồng thời hai tay trái phải nâng lên, cùng nhau hướng lấy phía trước mà đi. Oanh! Khẩn thiết va chạm, trong hư không bạo phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Bụt bụt bụt. Hai người cùng nhau lui về phía sau mấy bước. Cái gì? Ngăn cản xuống. Không ít người nhìn thấy một màn này, mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Khinh Vân vậy mà có thể ngăn cản xuống tới. Hai đại tuyệt thế thiên tài. Ta ha ha. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua phía trước hai người, khinh thường mở miệng nói. Dương Thiên Long cùng Tây Môn Tuyết nghe chút lời này, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống, trong ánh mắt có không còn che giấu phẫn nộ. Hai người cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, giống như gào thét dã thú, lại lần nữa đối với Diệp Khinh Vân phát động mãnh liệt thế công. Diệp Khinh Vân thi triển Cựu Linh Huyễn Tránh, thân hình liên tục lóe ra. Tây Môn Tuyết đao đã đến gần, gào thét đao phong nhanh chóng rơi xuống, làm cho Diệp Khinh Vân thân hình khẽ run lên. Kinh khủng đao khí rơi thẳng phía trước trên đại thụ, liền gặp cây đại thụ kia trực tiếp vỡ vụn, mảnh gỗ vụn bay ra. Diệp Khinh Vân thân hình lấp lóe, thi triển một chiêu mạnh nhất, Tổ Long Bá Đạo Chỉ. Hắn nhìn chằm chằm phía trước Tây Môn Tuyết, ánh mắt sắc bén, năng lượng trong cơ thể cuồn cuộn mà đến, tụ tập bên phải trong tay chỉ chỗ. Tổ Long Bá Đạo Chỉ. Trong tay phải hắn chỉ đột nhiên hướng phía trước một chỉ, trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, sóng gió tụ về biến, chỉ gặp hư không chi trùng đống nhiên xuất hiện đại lượng đen kịt tầng mây, một đầu to lớn Tổ Long gào thét mà đến, nhìn từ đằng xa liền tựa như là một cây to lớn ngón tay. Ngón tay này lượn lờ lấy năng lượng ba độ của bố. Tây Môn Tuyết cảm nhận được cỗ này uy lực, khóe mắt hung hăng co quắp một chút, vừa định muốn chạy trốn, nhưng vào lúc này, một bóng người gào thét mà đến. Chương 2731 Viễn Cổ Rồng Mai Táng. Chương 2731 Viễn Cổ Rồng Mai Táng. Đạo thân ảnh kia nhanh chóng xuất hiện ở Tây Môn Tuyết sau lưng, hai tay kẹp lấy hắn. Tây Môn Tuyết muốn tránh thoát, nhưng đối phương lực lượng thực sự quá lớn. Hưu. Trong hư không, to lớn một chỉ hóa thành một đạo chùm sáng thẳng hướng Tây Môn Tuyết chỗ chán nổ bắn ra đến. Phù phù. Tây Môn Tuyết chỗ chán nhiều hơn một cái đấm máu cửa hàng, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Oanh. Thân thể của hắn trực tiếp rơi vào trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Không ít người nhìn thấy một màn này, con người bỗng nhiên co rụt lại. Tây Tuyết Sơn trang tuyệt thế thiên tài Tây Môn Tuyết chết, bị hắn một chỉ xuyên thủng cái trán. Đám người đôi mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Đây chính là Tây Môn Tuyết à, là Tây Tuyết Sơn trang tuyệt thế thiên tài, hắn bị người ca tụng là Tây Tuyết Sơn trang ngàn năm khó gặp thiên tài. Nhưng mà, hiện tại, hắn Tây Môn Tuyết chết. Chết tại tu vi chỉ có biết mai táng cảnh cửu trọng võ giả bên trên. Hưu. Giờ phút này, tại đánh chết Tây Môn Tuyết sau, Diệp Khinh Vân cũng không có nhàn rỗi, hắn đem túc sát ánh mắt ngưng tụ tại Dương Thiên Long trên thân, bên khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh đến. Dương Thiên Long nhìn thấy một màn này, thầm kêu không tốt. Hắn toàn thân kim cương bùng lên, giống như một đầu kim long giống như, bất tử bất diệt khí tức như núi như biển giống như bạo phát đi ra, toàn bộ hư không cũng vì đó rung lên. Bèn, bèn, bèn. Song Vương rất nhanh liền đánh lên. Trong hư không mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Cái gì? Nhục thể của ngươi mạnh mẽ như vậy? Dương Thiên Long mở to hai mắt nhìn, tại giao thủ sau, hắn mới biết được đối phương nhục thân vậy mà không kém chút nào hắn. Bây giờ mới biết, quá muộn. Các ngươi những này tự cho là đúng thiên tài không có chút nào biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói, bước chân một bước, một cỗ vô hình sát ý gào thét mà ra, cổ man thần thể tại thời khắc này trực tiếp tế đi ra, hung mạnh hướng lấy Dương Thiên Long đánh tới, hoàn toàn là lấy nhục thân va chạm nhục thân. Song Phương tiếp lấy giao chiến. Cái này khiến Dương Thiên Long hơi nhướng mày, đối phương khí tức cuồng bạo kia lộ ra phong mang tất lộ. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết được người trước mắt vì sao có thể liên tục lấy được 100 sân thắng. Ngươi là rất không tệ, đáng giá ta sử dụng một chiêu mạnh nhất. Nhớ kỹ, chiêu này tên là Kim Long Bất Diệt Ảnh. Cũng đừng hạ địa ngục còn không biết chính mình là thế nào chết. Dương Thiên Long ánh mắt băng lãnh. Hắn lên nửa người quần áo trực tiếp vỡ tan, lộ ra rắn chắc cơ bắp, làn da hiện lên màu vàng, lưu động quang mang màu vàng. Kim Long Bất Diệt Ảnh. Hắn gầm nhẹ một tiếng, sau một khắc, chân phải hướng phía trước phóng ra, thân hình run lên. Chỉ gặp tại bốn phương tám hướng xuất hiện vô số đạo màu vàng bóng dáng, bọn hắn hành động ở giữa liền tựa như là một đầu kim long một dạng, gào thét mà thôi. Đây là Dương Thiên Long mạnh nhất một chiêu. Một chiêu này nhìn như đơn giản lại thiên biến vạn hóa, không thể phỏng đoán. Năm đó, Dương Thiên Long liền dùng chiêu này chém giết cao hơn hắn lượng trọng tu vi cường giả. Nghĩ không ra gia hỏa này làm cho Dương Tiên Long sử dụng một chiêu mạnh nhất, xem ra gia hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, hắn có thể làm cho Dương Tiên Long sử dụng một chiêu mạnh nhất, đủ để tự hào, không ít người xì xào bàn tán, đều nhận định tại Dương Tiên Long một chiêu mạnh nhất bên dưới, Diệp Kinh Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn xem bốn phía vô số đạo màu vàng bóng dáng, thân hình hắn lấp lóe, tại trong thân thể của hắn đống nhiên nổi lên lôi đỉnh chi quang. Lốt buốt, chân phải phóng ra một bước, giữa thiên địa nổ bắn ra từng đạo lôi đỉnh, phản phất đem nơi đây hóa thành lôi đỉnh biển cả một dạng. Tại đạo đạo lôi đỉnh hạ xuống tới, bốn phía màu vàng bóng dáng bị từng cái phá hủy, tan thành mây khói. Chợt, một cái dập chân, Diệp Khinh Vân thân hình liền xuất hiện ở Dương Thiên Long trước người, tay phải của hắn đã chộp vào cổ của đối phương chỗ, một cỗ lạnh ý gào thét mà đến. Cái gì? Dương Thiên Long mở to hai mắt nhìn xem Diệp Khinh Vân, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn mạnh nhất chiêu thức, hắn đang tự hào nhất chiêu thức cứ như vậy bị Diệp Khinh Vân thoải mái mà phá giải, không chịu nổi một kích. Diệp Khinh Vân lườm Dương Thiên Long một chút, trong miệng phun ra bốn chữ. Bốn chữ rơi xuống trong ngáy mắt. Răng rắc. Dương Thiên Long cổ trực tiếp bị hắn bật gãy. Cái này sao có thể? Ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân. Hắn là thế nào làm được? Một vị tuyệt thế thiên kiêu lại chết ở đây. Muốn chết? Dẫn đầu nổi giận chính là đến từ Tây Tuyết Sơn trang người, bọn hắn cùng nhau gầm thét, hướng phía Diệp Khinh Vân phóng đi. Diệp Khinh Vân ánh mắt lạnh nhạt, thân hình run lên, nhanh chóng thi triển Cửu Linh Huyễn Tránh, bằng vào thân pháp quỷ mị, hắn nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Không ít người nhìn thấy một màn này, đều cảm thấy mình quá mức đánh giá thấp Diệp Khinh Vân thực lực. Tại rời đi thời điểm, trong đám người, một bóng người đôi mắt lóe lên một cái, nhanh chóng đi theo, thân pháp của hắn cũng rất cao thâm, bước chân bước ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng dáng, biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân xuất hiện tại thành trì mặt khác trên một con đường. Cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ năng lượng ba động, cước bộ của hắn có chút dừng lại một chút, quay người, chính là phát hiện phía trên mái hiên ngạo nghễ đứng đấy một bóng người. Đó là một vị thanh niên. Thanh niên nhìn Diệp Khinh Vân một chút, nhẹ nhàng nhảy lên, từ trên mái hiên nhảy vọt xuống tới. Vị công tử này, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Thanh niên mở miệng nói, trong đôi mắt tinh quang bùng lên lấy. Thấy đối phương đôi mắt không có sắc ý, Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, cùng đối phương đi tới trong hẻm nhỏ, nói có chuyện nói thẳng. Thanh niên ôm quyền đầu, chợt mở miệng nói, công tử không biết xưng hô như thế nào? Ta họ Diệp. Diệp Khinh Vân đáp lại nói, Diệp công tử, chắc hẳn ngươi hẳn phải biết Viễn Cổ Rồng Mai Táng sắp mở ra, Viễn Cổ Rồng Mai Táng chính là một cái trọng lượng cấp bậc bảo tàng, đối với võ giả mà nói có lực hấp dẫn cực lớn. Thanh niên lang lãng mở miệng, đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói ra, Long Cung, Tây Tuyết Sơn Trang cùng Đông Sa Môn người đều sẽ phái người tiến về Viễn Cổ Rồng Mai Táng. Một chút tán tu đều sẽ lâm thời tạo thành một cái tiểu đoàn đội, dùng cái này đến đối kháng tam đại thế lực này người. Ta vừa rồi trông thấy ngươi đánh bại Tây Môn Tuyết cùng Dương Tiên Long. Thực lực của ngươi không cần rất cường đại, có thể hay không gia nhập chúng ta Huyền Kiếm đoàn đâu? Hiện tại liền có thể gia nhập. Diệp Khinh Vân hỏi, hắn đối với Viễn Cổ Rồng Mai Táng cũng không phải là hiểu rất rõ, gia nhập một chi đoàn đội đối với hắn mà nói có lợi mà vô hại. Còn không được, ta chỉ là giới thiệu người mà thôi, nếu như ngươi cảm thấy có ý tứ, ta có thể dẫn ngươi đi gặp một người, để hắn kiểm tra thực lực của ngươi, nếu là đạt tiêu chuẩn, ngươi liền có thể trở thành Huyền Kiếm đoàn thành viên. Về sau mọi người có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Thanh niên vừa cười vừa nói, tốt, đã như vậy, vậy bây giờ liền đi đi thôi. Diệp Khinh Vân quả quyết nói, có thể, Diệp công tử, bên này đi theo ta, ta họ Hàn, danh Nguyên. Hàn Nguyên mở miệng nói, mang theo Diệp Khinh Vân đi tới vùng ngoại ô, ở nơi đó có một núi trang, trong sơn trang có một hậu viện. Giờ phút này, có ba người đứng đấy. Ba người này đều là thanh niên, tu vi của bọn hắn cao nhất tại niết bàn cảnh ngũ trọng, thấp nhất tại niết bàn cảnh lưỡng trọng bên trong. Chương 2732 thương không đến ngươi. Chương 2732 thương không đến ngươi. Ba vị thanh niên bộ dáng đều không khác mấy, dáng người đều gầy gò. Là Lý gia ba huynh đệ, ba người này từ trái đến phải theo thứ tự là Lý Kim, Lý Ngân cùng Lý Đồng. Hàn Nguyên đối với Diệp Khinh Vân nhất nhất giới thiệu đạo, mang trên mặt ý cười. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Hàn Nguyên, ngươi trở về, làm sao? Tìm tới trợ thủ không có, ba người cùng nhau mà đến, mở miệng chính là Lý Đồng, hắn dáng người gầy gò, một đôi mắt chính nhìn về phía Hàn Nguyên, đột nhiên, hắn phát hiện ở vào Hàn Nguyên bên người thanh niên áo trắng, hơi sửng sở, nói Hàn Nguyên, vị này là? Ngươi đừng nói cho ta, đây chính là ngươi tìm giúp đỡ đi. Đúng vậy a, gia hỏa này tu vi còn không có đột phá đến niết bàn cảnh đi. Mang lên người như vậy không phải vướng nhiễu sao? Bên người Lý Ngân cũng là mở miệng nói. Lý Kim nhìn Diệp Khinh Vân một chút, cũng là thất vọng. Thực lực không có khả năng chỉ dựa vào mặt ngoài tu vi. Hàn Nguyên là Diệp Khinh Vân bên vực kẻ yếu, Diệp Minh thực lực rất cường đại, hắn nhưng là đánh bại Dương Thiên Long cùng Tây Môn Tuyết. A, Dương Thiên Long cùng Tây Môn Tuyết hai người này tu vi đều đạt đến niết bàn cảnh lưỡng trọng đi. Ngươi xác định? Hắn đánh bại hai người này? Chớ hoài nghi, tam đệ, ngươi đi thử một lần thân thủ của hắn đi, đại ca Lý Kim mở miệng nói. Tốt. Lý Đồng khẽ bước cằm, bước ra một bước, hắn thần sắc lạnh lùng, thậm chí có chút cao ngạo, đi vào Diệp Khinh Vân trước người 5 mét vị trí, hắn cúi đầu mà đứng, thậm chí không thôi động một chút năng lượng trong cơ thể. Lạnh nhạt mở miệng nói, ngươi ra tay đi, chỉ cần có thể để cho ta lui ra phía sau một bước coi như ngươi thắng. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, khẽ cho mày, người trước mắt không khỏi quá coi thường hắn đi. Để cho ngươi lui ra phía sau một bước vấn đề không lớn, bất quá, ta xuất thủ đứng lên sợ làm bị thương ngươi. Tu vi của đối phương tại niết bàn cảnh lưỡng trọng bên trong, cũng chính là cùng Dương Thiên Long, Tây Môn Tuyết là một cấp bậc. Diệp Khinh Vân giết Dương Thiên Long, Tây Môn Tuyết nhẹ nhõm đơn giản, muốn đối phó người trước mắt này cũng không phải là vấn đề gì. Ha 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 ha, nghe nói như thế, Lý Đồng ha ha cười to vài tiếng. Khinh thường mà cao ngạo mở miệng nói, yên tâm, ngươi là thường không đến ta, cứ việc ra tay đi. Gặp đối phó nói như vậy, Diệp Khinh Vân cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, không nói hai lời, hướng thẳng đến đối phương xuất thủ. Hắn thi triển cựu linh ảo giác, lại phối hợp một chiêu yếu hóa giống như tổ long bá đạo chỉ, hướng phía Lý Đồng mà đi. Theo giao chiến, hắn phát hiện cái này Lý Đồng thật là tự đại. Cái này Lý Đồng tu vi rõ ràng không bằng Dương Thiên Long, Tây Môn Tuyết cường đại. Diệp Khinh Vân chiêu thức uy lực không tầm thường. Tam đệ, coi chừng, đại ca Lý Kim tranh thủ thời gian mở miệng nói, hắn cất bước một bước, muốn cứu Lý Đồng. Nhưng cũng tiếc hay là trễ. Lý Đồng không thể thừa nhận được Diệp Khinh Vân một chiêu này, cả người thân hình trực tiếp nhanh lùi lại, nặng nề mà ném xuống đất, phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến giống như một tấm giấy trắng mờ dạng. Hắn khó khăn bò lên, vừa tức vừa giận nhìn về phía Diệp Khinh Vân, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy tức giận, ngươi làm sao xuất thủ tàn nhẫn như vậy? Bất quá là luận bàn mà thôi, cần phải tàn nhẫn như vậy sao? Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, nhún vai, lạnh lùng mở miệng nói, lúc trước, không biết là ai đang nói cứ việc xuất thủ, thương không đến ngươi. Nghe nói như thế, Lý Đồng sắc mặt biến lại biến. Sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên đứng lên, vậy mà nói ra, vừa rồi ta chủ quan, lần này ta sẽ không lại chủ quan, lại đến. Hắn không chịu thua, càng thêm không chịu thua cho một vị tu vi chỉ là tại biết mai táng cảnh cửu trọng võ giả trong tay. Không hứng thú. Diệp Kinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, tính toán, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lẽ nào lại như vậy? Lý Đồng giận tím mặt, liền muốn xuất thủ, đại ca hắn Lý Kim khoái tốc đi lên. Tam đệ, tốt. Luận bàn dừng ở đây. Lý Kim mở miệng nói, đại ca, ta Lý Đồng là mười. Không 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 cái không phục. Tam đệ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lý Ngân chạy tới, trên mặt ngưng trọng, hắn nhìn ra được Diệp Kinh Vân tuy nói tu vi chỉ là tại biết mai táng cảnh cửu trọng, nhưng thực lực lại vô cùng cường đại, tuyệt không phải giống mặt ngoài tu vi nhìn qua nhỏ yếu. Không, ta không tin. Lý Đồng không phục lại lần nữa đối với Diệp Kinh Vân công kích tới, đều bị Diệp Kinh Vân xảo diệu tránh né lấy. Ngươi cũng sẽ chỉ tránh sao? Lý Đồng khí cười nói. Đúng lúc này, một thanh lợi kiếm bỗng nhiên rơi vào cổ của hắn chỗ, từng tia lạnh ý đánh tới, làm cho Lý Đồng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phục sao? Diệp Kinh Vân lạnh lùng nhìn Lý Đồng một chút, lạnh nhạt mở miệng nói. Lý Đồng sắc mặt đại biến, đối phương là thế nào làm được? Nhật vua, ta tam đệ Nhật vua. Lý Kim chạy tới, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, nói tốt, thực lực của ngươi rõ như ban ngày, hoan nên gia nhập chúng ta Huyền Kiếm Đoàn. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, thu hồi lợi kiếm. Viễn cổ rồng mai táng lúc nào mở ra? Hắn hỏi. Hẳn là còn có một tuần lễ. Lý Kim mở miệng nói. Tốt. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, tùy tiện tìm một cái đất trống, bắt đầu hấp thu Lôi Đình Đoàn, dự định tại trong mấy ngày này đột phá tu vi. Hắn hiện tại tu vi tại biết mai táng cảnh cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đến niết bàn cảnh nhất trọng. Hắn ngồi xếp bằng, hai tay có chút mở ra. Tại trước người hắn xuất hiện một Lôi Đình Đoàn, ẩn chứa năng lượng ba động đáng sợ. Hấp thu Lôi Đình này đoàn, không biết tu vi của ta có thể hay không tăng lên tới niết bàn cảnh. Nghĩ đến, Diệp Kinh Vân không do dự nữa, phất ống tay áo một cái. Lập tức, Lôi Đình Đoàn hướng phía trên người hắn mà đi, tựa như được triệu hoán một dạng, sau một khắc liền dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Một cỗ cực kỳ năng lượng khổng lồ hướng phía tứ chi bách hải của hắn mà đi, gào thét không ngừng. Tại như vậy trong quá trình, Diệp Kinh Vân năng lượng trong cơ thể đang không ngừng áp xúc. Theo thời gian trôi qua, trên người hắn khí tức trở nên càng ngày càng mãnh liệt, xông thẳng lên trời. Đại ca, hắn sẽ không ở đột phá đi. Nhìn khí thế kia, thật sự là hắn là tại đột phá. Lý Kim bọn người liếc mắt nhìn nhau, đều là có thể nhìn thấy đối phương trong đôi mắt rung động. Vâng. Đúng lúc này, Diệp Kinh Vân khí tức trên thân bỗng nhiên bộc phát, như núi như biển. Tu vi của hắn rốt cục đột phá đến niết bàn cảnh nhất trọng, cũng không tệ lắm. Diệp Kinh Vân thỏa mãn nhẹ gật đầu, hướng phía trước nhìn lại, liền phát hiện trận mắt hốc mồm Lý Kim ba huynh đệ cùng Hàn Nguyên. Bốn người đều một mặt cổ quái nhìn xem hắn, giống như nhìn xem một cái quái nhân. Hàn Nguyên, xem ra chúng ta có thần nhân trợ lực. Lý Kim không khỏi cảm thán nói. Trước đó, Diệp Kinh Vân còn không có đạt tới niết bàn cảnh thời điểm liền đánh bại Dương Thiên Long, Tây Môn Tuyết. Bây giờ, tu vi của hắn tăng lên tới niết bàn cảnh nhất trọng, sức chiến đấu chẳng phải là có chất tăng lên. Diệp huynh, viễn cổ rồng mai táng sắp mở ra, chúng ta có thể xuất phát. Lý Kim biết Diệp Kinh Vân chân chính sức chiến đấu, cũng không dám lại xem nhẹ Diệp Kinh Vân, hắn mở miệng nói, ngựa khí lộ ra cực kỳ cung kính. Cho dù lúc trước một mực không phục Lý Đồng cũng là đem đầu lâu cao ngạo thấp xuống, đứng tại đại ca hắn Lý Kim sau lưng. Lý Ngân cũng không dám coi thường nữa Diệp Kinh Vân. Chương 2733 Linh Tiên Thụ chương 2733 Linh Tiên Thụ một ngày này, Diệp Kinh Vân bọn người cùng nhau hướng lấy viễn cổ rồng mai táng vị trí mà đi. Thần đế trong giới vực võ giả không gì sánh được coi trọng thể chất, trừ thể chất bên ngoài, còn có một loại nghề nghiệp, được xưng là cấp thần sư. Cấp thần sư đối với tinh thần lực cùng linh hồn vận dụng đạt đến đăng đường nhập thất tạo hóa. Nghe nói, một chút cường đại cấp thần sư có thể triệu hoán bị mai táng tại thời không thần linh, ngắn ngủi thu hoạch được thần linh lực lượng cùng năng lực. Thần đế trong tinh vực, cường đại thể chất giả chết đi sau sẽ trở thành thần linh, bọn hắn phiêu tán tại các đại trong không gian, không cách nào xuất hiện tại thế mặt. Bây giờ, không ít cấp thần sư tiến về viễn cổ rồng mai táng mà đi. Căn cứ Lý Kim nói tới, những này cấp thần sư tu luyện cực kỳ coi trọng tinh thần lực. Mà lần này viễn cổ rồng mai táng nghe nói có linh thiên thụ bực này kỳ vật. Linh thiên thụ ẩn chứa cực lớn tinh thần lực. Mà lại, linh thiên thụ cách mỗi trăm năm liền sẽ bên trên mọc ra linh thiên quả. Viên này linh thiên quả danh xưng khả tạo cấp thần sư. Bởi vậy, không ít người vì có thể trở thành cấp thần sư mà lựa chọn đi vào viễn cổ mai táng rồng bên trong. Trên toàn bộ đại lục, cấp thần sư số lượng ít đến thương cảm. Ha ha, bây giờ thế nhưng là có không ít người vì đạt được linh thiên quả mà hướng bên này chạy đến. Lý Kim mở miệng nói, thứ này đối với chúng ta mà nói sức hấp dẫn cũng rất lớn, nếu là có thể đạt được, nói không chừng chúng ta liền có thể trở thành cấp thần sư. Cấp thần sư? Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, liếm môi một cái, lộ ra một bộ nhiều hứng thú dáng vẻ. Hắn tại tinh thần lực tạo hóa vốn cũng không sai, hắn thấy chính mình hẳn là có tư cách trở thành cấp thần sư, chỉ là bây giờ lại chính là có quan hệ cấp thần sư phương pháp tu luyện. Viên kia linh thiên quả khả tạo cấp thần sư, hẳn là nói quả này còn bên trong ẩn chứa có quan hệ cấp thần sư phương pháp tu luyện sao? Diệp Kinh Vân âm thầm nghĩ tới. Trừ người bình thường bên ngoài, không ít cấp thần sư đều là bị linh thiên quả hấp dẫn, mục tiêu của bọn hắn hiển nhiên đều là linh thiên thụ. Gặp Diệp Kinh Vân ánh mắt lửa nóng, Lý Kim cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cho dù là hắn cũng đối linh thiên thụ cảm thấy hứng thú. Mà lại, coi như chúng ta không cách nào luyện hóa cây này linh thiên thụ, cũng có thể bán cho những cái kia cấp thần sư. Bên người, Lý Ngân mở miệng nói, đôi mắt lóe lên một cái. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Linh thiên thụ không gì sánh được chân quý, không ít cấp thần sư đều sẽ là linh thiên thụ mà đi cùng. Trừ cái đó ra, chúng ta đi địa phương cũng có đại lượng bảo bối, bất quá nguy hiểm không nhỏ. Những bảo vật này sẽ có yếu tố cường đại bảo hộ lấy, còn có các loại cường đại phong ấn. Nếu là bất hạnh xông vào trong phong ấn, nói không chừng sẽ cả đời vây ở nơi đây. Lý Kim đôi mắt lấp lóe, nghĩ đến trước đó nghe đồn, nói tiếp, lúc đó chính là có một tôn cường giả sau khi tiến vào bị sống sờ sờ vây ở đó bên trong, cho tới bây giờ cũng không có đi ra, cũng không biết sống hay chết. Viễn cổ rồng mai táng tuy là một đại bảo tàng một trong, vô số người vì thế mà đến. Đúng vậy, chẳng khác nào nói viễn cổ rồng mai táng an toàn vô cùng, tương phản, hắn rất nguy hiểm. Không ít người tiến vào liền rốt cuộc không có đi ra. Đi, chúng ta tiến về viễn cổ dãy núi. Lý Kim mở miệng. Một đoàn người phong trần mệt mỏi hướng lấy viễn cổ dãy núi mà đi. Viễn cổ dãy núi cực kỳ bao la, hiểm trở ngọn núi giống như kình thiên trụ một dạng, cao vút trong mây. Theo Diệp Khinh Vân đám người đi vào, trong dãy núi vang lên một đạo lại một đạo trầm thấp mà cuồng bạo tiếng thú gào, chấn nhiếp toàn bộ sơn lâm. Nơi này có rất nhiều yêu thú mạnh mẽ, những yêu thú này bản tính hung tàn, bọn chúng sinh hoạt tại nơi đây. Khi một đạo lại một đạo thân ảnh giống như tiểu lưỡi kiếm sắc bén xông vào mảnh này viễn cổ trong dãy núi, từng đạo kêu thảm cùng tiếng chém giết đột nhiên vang lên, này lên khoác quỳ xuống đất ở trong dãy núi truyền vang ra. Võ giả nhân loại cùng yêu thú vốn là thiên địch, bởi vậy, làm con người võ giả vừa tiến đến, bản thổ yêu thú liền bắt đầu triển khai điên cuồng công kích. Bất quá, tới chỗ này võ giả đều có khế đạo thực lực. Không ít yêu thú chết tại vũ khí của bọn hắn phía dưới. Diệp Kinh Vân một đoàn người nhanh chóng hướng phía trước, thẳng hướng ngày đó linh thụ phương hướng mà đi. Trên đường đi, bọn hắn cũng là gặp một chút yêu thú công kích, bất quá, những yêu thú này cũng không có cho bọn hắn tạo thành quá lớn trở ngại. Oanh! Một đạo thân ảnh khôi ngô lóe lên một cái rồi biến mất, tay phải thành quyền, từ đôi đến đầu hướng phía một đầu yêu thú cái cầm đánh tới. Nặng nghề lực lượng ngạnh sinh sinh đem yêu thú đánh chết. Cả con yêu thú trực tiếp đụng bay ra ngoài, giống như diều bị đứt dây một dạng. Lý Kim phủi tay, phun ra nước bọt, những yêu thú này phảng phất như bị điên. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, ngẩng đầu, ánh mắt hướng phía bốn phía quét qua, nghe được bốn phía truyền đến chém giết thanh âm. Toàn bộ trong rừng rậm tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Là rất nhiều yêu thú, mà lại chúng ta chỉ là ở ngoại vi, nếu là vòng trong, sợ là sẽ phải gặp được yêu thú càng mạnh mẽ hơn. Diệp Khinh Vân âm thầm nói ra. Đi, tiếp tục đi tới đi. Lý Kim mở miệng nói. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn chính là phát hiện ở phía trước đứng đấy không ít người. Diệp Khinh Vân duỗi cổ, ngẩng đầu, nhìn phía trước, liền phát hiện ở nơi đó có một hồ nước. Trong hồ nước mọc ra một gốc cây nhỏ. Cây này bị thất thải khói mù lượn lờ, ở trên tảng cây có một viên trái cây màu xanh, xem ra trái cây này cũng không thành thục. Bất quá, xem ra không bao lâu nữa liền có thể thành thục. Diệp Kinh Vân biết cây kia chính là linh tiên thụ, mà trên cây treo trái cây chính là linh tiên quả. Hưu, một bóng người nhanh chóng mà đến, hắn lơ lửng ở trong hư không, người mặc một kiện màu đen tình trang, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy tinh quang, hắn ngạo nghễ mở miệng nói, linh này tiên thụ cùng linh tiên quả là ta Lôi Mộc Thanh. Lôi Mộc Thanh, nhất phẩm cấp thần sư. Hắn được vinh dự thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất một trong. Nghĩ không ra, ngay cả hắn đều tới. Đây là vị thứ nhất đến cấp thần sư, ta tin tưởng, hắn không phải là cái cuối cùng. Xem ra, những cái kia cấp thần sư ùn ùn kéo đến, đều muốn đạt được linh thiên thụ cùng linh thiên quả. Đó là đương nhiên, cái này dù sao cũng là linh thiên thụ, có thể cho cấp thần sư tinh thần lực đạt được gia tăng, nói không chừng cái này Lôi Mộc Thanh luyện hóa hai thứ đồ này sau, có thể trực tiếp trở thành nhị phẩm cấp thần sư. Không ít người nghe nói như thế, xì xào bàn tán. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua cái kia lơ lửng ở trong hư không, người mặc trang phục màu đen thanh niên. Hắn con ngươi có chút co rụt lại, hắn có thể cảm nhận được người này lơ lửng hoàn toàn là mượn nhờ tại kinh khủng tinh thần lực bên trên. Đây cũng là cấp thần sư sao? Diệp Kinh Vân âm thầm nghĩ tới, đối với cấp thần sư lại có nhận thức mới. Duy nhất một lần nuốt hai dạng đồ vật, ngươi không khỏi quá công phu sư tử mà đi. Đúng lúc này, trong hư không, một bóng người nhanh chóng hướng phía bên này đi tới, chỉ gặp tại bên cạnh hắn lơ lửng chín chuôi chủy thủ, mỗi một chiếc chủy thủ đều bùng lên lấy trận trận hàn quang, phản phất có thể đem không gian bốn phía cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, rất là cường đại. Khủng bố như vậy. Nhất phẩm cấp thần sư, Lý Đao, có người nhìn thấy đạo thân ảnh này, không khỏi kinh hô một tiếng, tâm thần đều là run lên. Chương 2734 cấp thần sư, chương 2734 cấp thần sư từ bốn phía người, Diệp Kinh Vân cũng là biết cấp thần sư đẳng cấp phân chia. Cấp thần sư chia làm cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất. Đẳng cấp khác nhau cấp thần sư có thể triệu hồi ra khác biệt thực lực thần linh nhập thân vào thể nội. Cấp thần sư so đấu chính là tinh thần lực cao thấp cùng vận dụng, đương nhiên còn có võ kỹ linh hoạt sử dụng. Trong hư không, hai chân phân biệt đạp ở một thanh chủy thủ bên trên thanh niên gào thét mà đến, tại trung quanh hắn lơ lửng bảy chôi chủy thủ, mỗi một chiếc chủy thủ đều hàn quang bùng lên, phản phất có thể đem không gian đâm rách đến phá thành mảnh nhỏ. Đây là thanh niên lợi dụng tinh thần lực điều khiển chủy thủ. Không ít người nhìn qua Lý Đao, sắc mặt hãi nhiên. Phải biết, cấp thần sư dị thường hiếm thấy, ngày bình thường, bọn hắn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cho dù là nhất phẩm cấp thần sư cũng không nhiều gặp. Bây giờ duy nhất một lần xuất hiện hai vị cấp thần sư, cái này khiến những người này rất là kích động. Bọn hắn nhao nhao muốn nhìn cấp thần sư xuất thủ. Nhìn hai người dáng vẻ, cũng là có ra tay đánh nhau động cơ. Ở đâu ra a mao a cẩu, ta, ngươi cũng dám chất vấn sao? Lúc trước thanh niên Lôi Mộc Thanh có chút khinh thường nhìn Lý Đao một chút, có chút khiêu khích tha tha lốt hai. A mao a cẩu. Ha ha. Tại hạ Lý Đao, hiện tại liền đến khiêu chiến ngươi, nhìn ngươi lợi hại hay là ta Lý Đao càng sâu một bậc. Không đợi Lôi Mộc Thanh mở miệng, Lý Đao liền thi triển khổng lồ tinh thần lực. Hưu. Bên phải nơi bả vai lơ lửng chủy thủ mang theo khí tức kinh khủng thẳng hướng phía trước bắn tới. Chủy thủ bắn tới, giống như một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong mắt tinh quang, đâm rách hư không. Ầm vang. Nhưng vào lúc này, Lôi Mộc Thanh ánh mắt thẳng hướng nhìn đằng trước đi. Thanh chủy thủ kia lập tức dừng lại đi. Ngươi nếu muốn chết, vậy ta Lôi Mộc Thanh liền thành toàn ngươi. Lôi Mộc Thanh lạnh lùng mở miệng nói, một đôi tròng mắt bùng lên lấy hàn quang, thân hình run lên, Sau một khắc, hắn một đôi tròng mắt bỗng nhiên trở nên yêu dị, ánh tím long lánh. Diệp Khinh Vân ở vào phía dưới, nhìn xem Lôi Mộc Thanh, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp tại Lôi Mộc Thanh trên phần đầu bỗng nhiên nổi lên màu xanh tầng mây. Tại cái kia màu xanh trong tầng mây có vô số hồn phách tại nhấp nhô. Những này cũng đều là Lôi Mộc Thanh tuyển nhận mà đến hồn phách. Hắn tùy tiện một chút, trong đó một đạo hồn phách bạo tạc, chợt hóa thành một cỗ tinh khiết lực lượng dung nhập vào trong cơ thể của hắn bên trong. Lập tức, liền phát hiện Lôi Mộc Khinh thể chất phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Ở trên người hắn nhiều hơn bộ lông màu xanh, những lông tóc này giống như cương châm mở dạng, tại tay phải của hắn trên cánh tay bỗng nhiên mọc ra một thanh sắc bén cùng loại liêm đao một dạng đồ vật, hàn quang bùng lên lấy. Theo như vậy biến hóa, Lôi Mộc Thanh sức chiến đấu có to lớn tăng lên. Hắn hướng phía trước phóng đi, toàn bộ thân hình tựa như là một thanh lợi kiếm một dạng, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Hưu, thanh kia liêm đao thẳng hướng Lý Đao mà đi. Trước mắt một màn này hấp dẫn hiện trường phần lớn người. Lơ lửng ở trong hư không thanh niên sắc mặt có chút trở nên đọc lại một chút, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang, tay phải hắn tay áo hướng phía trước vung lên. Lập tức, một thanh chủy thủ hướng phía trước bắn tới. Thanh chủy thủ kia vừa muốn rơi vào Lôi Mộc Thanh trên thân, đột nhiên, cả thanh chủy thủ bạo tạc, huyết sắc chán ghét hiện lên ở trong hư không. Liền thấy huyết sắc trong xương khói xuất hiện vô số xúc tu màu máu, hướng phía Lôi Mộc Thanh mà đi. Veng, veng, veng. Trong hư không bạo phát ra trầm thấp âm thanh xé gió đến, quen quần ở trong thiên địa. Hai người đại chiến. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, nhìn xem một màn này, đối với cấp thần sư có càng nhiều hiểu rõ. Đúng lúc này, đám người rối loạn tương mừng, chỉ thấy đám người bên trong nhường ra một con đường đến. Một tên lưng hùm vai gấu lão giả áo đỏ chậm rãi đi tới, hắn mỗi đi một bước, không gian bốn phía phảng phất động lại một dạng, dị thường dọa người. Hai người các ngươi đừng cãi cọ, viên này linh thiên cây cùng linh thiên quả thuộc về ta. Theo âm thanh này âm lạc xuôi a, một cỗ càng cường đại hơn tinh thần lực tựa như thủy triều một dạng hướng phía bốn phương tám hướng hiện ra đi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vị lão giả này. Lý Đao cùng Lôi Mộc Thanh cũng đều nhao nhao dừng tay lại, ngẩng đầu, nhìn xem vị lão giả này, sắc mặt bá một chút thay đổi. Là nhị phẩm cấp thần sư Mộc lão. Hai người nhao nhao hét lên một tiếng. Không ít người nghe nói như thế, sắc mặt cũng đều lại biến. Nghĩ không ra nhị phẩm cấp thần sư Mộc lão đều xuất hiện ở chỗ này. Phải biết, nhị phẩm cấp thần sư đã là không gì sánh được hiếm thấy. Diệp Khinh Vân cũng là đem ánh mắt đưa lên tại vị này dáng người khôi ngô, sâu sáng tạo áo bào màu đỏ trên người lão giả. Hắn có thể cảm thụ được trên người lão giả này có mãnh liệt tinh thần lực. Rất hiển nhiên, vị lão giả này tại tinh thần lực tạo hóa so Lý Đao cùng Lôi Mộc Thanh phải cường đại hơn nhiều. Lão giả có một đôi đục ngầu đôi mắt, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Đám người cũng đều đem ánh mắt nhìn phía trước. Liền phát hiện, giờ phút này bầu trời mây đen dày đặc, xem ra một trận mưa lớn muốn hạ xuống tới. Mây đen cuộn cuộn, lôi đỉnh quay cuồng, từng đạo lôi đỉnh tại lôi vân trung chợt hiện. Mưa rào tầm tã bên dưới, phía dưới cây kia linh thiên cây bắt đầu điên cuồng mọc ra. Trái cây màu xanh từ hướng màu đỏ biến hóa. Theo thời gian trôi qua, viên này trái cây màu xanh rốt cục biến thành trái cây màu đỏ, một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người cũng là gieo rắc đi ra. Không ít võ giả đều có thể rõ ràng ngửi được cái này một mùi thơm vị. Không ít người ánh mắt tại thời khắc này trở nên lửa nóng đứng lên. Các vị, mong rằng không nên cùng lão phu tranh đoạt, không phải vậy đừng trách lão phu không để mặt mũi. Nhìn ra được, Mộc lão đối với chuyện này là tình thế bắt buộc, hắn một câu liền chỉ ra chính mình ý đồ đến, chuyên môn tới lấy linh thiên cây cùng linh thiên quả. Hắn hướng phía trước bước ra. Nhưng cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn. Một số người vẫn như cũ không sợ Mộc lão uy hiếp, nhao nhao hướng lấy phía trước mà đi. Đoạn. Động thủ. Từng đạo gầm nhẹ thanh âm đột nhiên vang lên, liền gặp một đạo lại một đạo thân ảnh giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước bắn tới, thẳng hướng phía trước linh thiên cây mà đi. Muốn chết, nhìn thấy một màn này, Mộc lão trong nháy mắt liền nổi giận. Thân là nhị phẩm cấp thần sư, địa vị hắn vốn là vô cùng tôn quý, bây giờ bị người không nhìn, hắn há có thể không giận? Hừ lạnh một tiếng, hắn vất ống tay áo một cái, trong nháy mắt, phía trước đi thân người hình lập tức ngưng kết ngay tại chỗ, có mặt người sắc lại biến. Phúc. Chỉ gặp Mộc lão trong tay nhiều hơn một thanh liêm đao, hắn hướng phía trước đi đến, trong tay liêm đao vượt qua địch nhân thân thể. Địch nhân thân thể trực tiếp chia làm hai nửa, tán loạn trên mặt đất, một đôi mắt trừng tròn xoe tròn vo, vừa nhìn liền biết chết không nhắm mắt. Thật đáng sợ, lợi dụng tinh thần lực đến cố định vị trí của địch nhân. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, không khỏi nói ra, chợt hắn đem ánh mắt đưa lên ở phía trước ngày đó linh quả bên trên, liếm môi một cái. Viên này thiên linh quả đối với hắn sức hấp dẫn rất lớn. Ta muốn. Diệp Khinh Vân mở miệng nói, sau một khắc, thân hình của hắn chính là hướng phía trước bắn tới, tựa như là một thanh lợi kiếm một dạng, ở trong hư không mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Ân. Mộc lão con mắt trong nháy mắt híp lại. Chương 2735 một bước rơi vào địa ngục, chương 2735 một bước rơi vào địa ngục, tại Mộc lão đánh chết một vị võ giả sau, lại còn có người dám ngay ở Mộc lão mặt đi đoạt đi linh thiên quả. Gia hỏa này tờ danh sách cũng quá lớn đi. Tất cả mọi người rung động mà nhìn xem cái kia đạo thanh niên gầy gò thân ảnh. Giờ phút này, Mộc lão con mắt trong nháy mắt híp lại, trong khóe mắt bùng lên lấy nói đạo hàn quang đến, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, ánh mắt nhắm người mà phệ. Hắn đứng ở nơi đó, cũng không sốt ruột đánh giết Diệp Khinh Vân, mà là chờ lấy Diệp Khinh Vân tiếp cận linh thiên quả thời điểm lại ra tay, để người sau biết cái gì gọi là một bước rơi vào địa ngục. Không ít người đều là dùng đáng thương ánh mắt đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân, cảm thấy Diệp Khinh Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, Lý Đao cùng Lôi Mộc Thanh không còn xuất thủ, bọn hắn khắc sâu biết nhị phẩm cấp thần sư Mộc lão thực lực. Cùng hắn đấu, làm sao đấu? Đấu qua được sao? Diệp Khinh Vân thi triển Cửu Linh Huyễn Tránh, nhanh chóng hướng phía trước mà đi, hắn đưa tay phải ra, hướng phía linh thiên quả chụp tới. Nhưng vào lúc này, một đạo cường đại tinh thần lực giống như thủy triều một dạng gào thét mà đến, trong nháy mắt liền bao vây lấy Diệp Khinh Vân thân thể. Đối mặt bực này cường đại tinh thần lực, tất cả mọi người nhận định Diệp Khinh Vân tất không có khả năng phản kháng, nhưng mà, sau một khắc, để bọn hắn rung động một màn xuất hiện. Chỉ gặp Diệp Khinh Vân vậy mà không nhìn đạo tinh thần lực này, đưa tay phải ra, trực tiếp bắt lấy cái kia một linh thiên quả. Đồng thời, hắn ngay cả linh thiên thụ đều không buông tha, trực tiếp bắt đi, sau đó, toàn bộ thân hình giống như một đạo như khói xanh biến mất tại nguyên chỗ. Cái gì? Hắn vậy mà không nhìn một lão tinh thần công kích? Cái này sao có thể? Hắn là thế nào làm được? Không ít người thấy cảnh này, đều là mở to hai mắt nhìn, trên mặt nổi lên một vòng mãnh liệt vẻ chấn động. Cho dù là một lão, sắc mặt của hắn cũng là đột nhiên thay đổi liên tục. Mắt thấy Diệp Khinh Vân lấy đi linh tiên thụ cùng linh tiên quả sau biến mất tại trước mắt của hắn, sắc mặt của hắn lại lần nữa biến đổi, trên mặt nổi lên lửa giận đến, mắng, muốn chết. Hắn nhanh chóng mà đến, "Tiểu tử, đem linh tiên thụ cùng linh tiên quả giao ra, ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái điểm." Đối mặt hắn lời nói, Diệp Khinh Vân miệng phun hai chữ, "Nằm mơ." Chợt, hắn ngay trước mặt của đối phương, trực tiếp đem linh tiên quả ăn hết, phun ra một viên hột đến, lạnh lùng nói, "Cho dù là hột, ta cũng sẽ không cho ngươi." Đùng, tay phải nắm nuốt hột. Quả này hạch nhận năng lượng của bạo, trong nháy mắt bạo tạc. Đang phun ra nuốt vào linh tiên quả sau, Diệp Khinh Vân nhanh chóng đến đâu luyện hóa linh tiên thụ. Hắn một bên thi triển cựu linh huyễn tránh, một bên luyện hóa linh tiên thụ, nhất tâm nhị dụng, đơn giản khủng bố. Đuổi theo phía sau một lão nhìn thấy một màn này, tức giận đến con mắt đều xông ra ngoài, trên mặt hiện ra mãnh liệt tức giận đến, dạng như vậy hận không thể đem Diệp Khinh Vân chém giết ở đây. "Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta." Mà hắn như thế nào hô, Diệp Khinh Vân không rảnh để ý một cố đại lượng liên quan tới cấp thần sư tu luyện phảng phất rơi vào tại trong đầu của hắn, ngay sau đó, trong cơ thể hắn bắt đầu tổ hợp thành một đạo cấp thần mạch. Dựa theo tin tức kia lời nói, tại thể nội hình thành một đạo cấp thần mạch liền tương đương là nhất phẩm cấp thần sư. Nói như vậy, ta hiện tại đã là một vị nhất phẩm cấp thần sư. Diệp Khinh Vân con mắt đột nhiên sáng lên, sáng chói như tinh thần. Hắn hoảng sợ phát hiện tinh thần lực của mình có tăng lên trên diện rộng. Hưu, thân hình run lên, bay thẳng đến phía trước. Chết. Sau lưng, Mộc Lao đã là tức nổ tung, hắn vất ống tay áo một cái, lập tức, phía dưới tảng đá vậy mà nhao nhao trôi lơ lửng, sau đó hướng phía Diệp Khinh Vân cấp tốc mà đi, tựa như lưỡi dao mở dạng. Đối diện với mấy cái này tảng đá vậy ra mà đến, Diệp Khinh Vân ánh mắt lạnh lẽo, hắn đồng dạng vất ống tay áo một cái. Một cỗ hoảng sợ tinh thần lực trực tiếp hiện ra đến, như núi như biển. Hắn muốn là tại tinh thần lực phương diện có tạo hóa cực lớn, bây giờ thôn phệ thiên linh quả sau, tinh thần lực của hắn tăng lên rất nhiều, phất ống tay áo một cái. Lập tức, nổ bắn ra mà đến tảng đá lấy phương hướng ngược nhau mà đi, đồng thời tốc độ càng nhanh. Cái gì? Hậu phương, một lão nhìn thấy một màn này, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Hắn tả hữu hai tay áo ra sức hất lên, đem những tảng đá này xua tan ra. Những tảng đá này phân biệt hướng phía hai bên mà đi, như nước mưa giống như vung vãi mà đến, cùng mặt đất va chạm, lập tức phát ra từng đạo trầm thấp tiếng oanh minh. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân ở vào trong hư không, hắn hít mắt, nhìn phía dưới, đôi mắt lóe lên một cái, thầm nói, phía dưới này vậy mà ẩn giấu đi một đạo thần linh. Thử một lần mượn dùng lực lượng của ngươi. Diệp Khinh Vân nói, một đạo tinh thần lực nhanh chóng hướng phía dưới mà đi. Phía trước, một lão một đôi đục ngầu đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt lóe ra hàn quang, thầm nói, tiểu tử, hôm nay ta tất sát ngươi. Lấy phát tiết mối hận trong lòng ta. Hắn ngàn dặm xa xôi tới đây vì chính là đoạt được linh tiên thụ cùng linh tiên quả, dưới mắt, hai thứ đồ này đều bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đạt được, hắn có thể nào không giận? Phẫn nộ chi hỏa trong lòng hắn cháy hừng hực lấy. Tiếng nói đồng bền hạ xuống, thân ảnh giản mua tựa như là một cơn gió mát giống như mà đến, nhanh chóng hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Diệp Khinh Vân trước người, sau đó tay phải bỗng nhiên nâng lên, thẳng hướng Diệp Khinh Vân chỉ đi, một cỗ cường đại tinh thần lực tựa như thủy triều hiện ra đến, luồng tinh thần lực này tại chỗ làm cho không gian ong ong run lên. Không ít người theo tới, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi lắc đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt đều giống như đang nhìn một người chết. Theo bọn hắn nghĩ, Mộc lão là muốn làm thật, Diệp Khinh Vân nhất định không cách nào tránh né, chỉ có thể ôm hận mà chết. Vì đạt được linh thiên quả ngay cả mệnh đều không cần, làm như vậy đáng giá không? Có người mở miệng nói, đây là hắn tự tìm, chỉ có thể nói hắn đáng đời. Cũng có người đánh giá như thế đạo, cảm thấy Diệp Khinh Vân hoặc nên bị giết. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân không để ý đến những người này nói, tinh thần lực của hắn một mực hướng phía dưới lan tràn. Nghĩ ra được phía dưới thần linh ngắn ngủi lực lượng, đây là không thể nào. Mộc lão lập tức liền nhìn thấu Diệp Khinh Vân ý nghĩ. Hắn cũng cảm nhận được ở phía dưới có một đạo thần linh. Bất quá đạo này thần linh không tốt điều khiển, cho dù là hắn cũng phải cần không ít thời gian mới có thể đạt được cái này thần linh bộ phận lực lượng. Có thể ngay vào lúc này, đột nhiên, Diệp Khinh Vân ngẩng đầu lên, một đôi màu đen như ngọc thạch đen con mắt bắn ra yêu dị chi quang. Cái kia lại là một đạo tử quang. Theo tử quang rơi xuống, Mộc lão thân thể run lên bần bật. Cái gì? Hắn há to mồm. Chỉ gặp Diệp Khinh Vân đột nhiên giơ lên tay phải, hướng phía Mộc lão đột nhiên một chỉ. Chỗ đầu ngón tay vùng lên ra một đạo tử quang, mang theo một loại nào đó thần lực, trùng trùng điệp điệp rơi vào lão giả chỗ trán. Lập tức, một cái đống máu lỗ hổng chậm chậm mở ra, máu tươi như suối nước giống như hiện lên đi ra, rầm rầm vang vọng không ngừng. Thân thể của lão giả giống như diều bị đứt dây một dạng trực tiếp rơi rụng xuống, một đôi mắt trừng tròn xoe tròn vo, vừa nhìn liền biết chết không nhắm mắt. Chương 2736 huyết sát khôi, chương 2736 huyết sát khôi đến đây võ giả nhìn xem máu me đầm địa một lão như diều bị đứt dây rơi vào lòng đất, há to mồm, cảm giác toàn thân phát lạnh. Liên phảng phất có một chậu băng lạnh nước từ trên đầu đổ vào xuống, trong lòng dâng lên sóng lớn ngập trời. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân liếc qua trên mặt đất máu me đầm địa Mục lão một chút, liền không để ý hướng phía dưới mà đi. Hắn hiện tại là một vị nhất phẩm cấp thần sư, có thể tìm ra tìm mai táng thần linh, ngắn ngủi thu hoạch được thần linh lực lượng cùng năng lực. Một thân phong mang bá đạo toàn bộ thu liễm, không tỏa ra một chút xíu khí tức. Hắn chậm rãi đi tới, mỗi đi một bước đều để trong lòng người run lên, liền tựa như là một thanh lập loè trường kiếm, mặc dù tại trong vỏ kiếm lại có thể tùy thời bạo thứ đi ra. Trong vùng núi này có một cỗ tà ác năng lượng ba động phát ra. Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, lúc trước hắn chính là ở chỗ này phát hiện có thần linh mai táng ở đây, thế là ngắn ngủi thu hoạch được thần linh bộ phận năng lượng. Bằng vào cường đại tinh thần lực, hắn phát hiện núi này cùng bình thường núi khác biệt. Tại cái kia thần linh trong trí nhớ, núi này tên là Huyết Sát Sơn, bất quá, núi này có thể cũng không như kỳ danh, tản mát ra trận trận sát khí đến. Diệp Kinh Vân thầm nói, hắn đã dọc theo một đầu thông hướng trong lòng núi bí đạo mà đi. Huyết Sát Tông. Phía trước, đứng thẳng một tấm bia đá, trên tấm bia đá khắc lấy ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Huyết Sát Tông. Hẳn là nói nơi này đã từng có một tông phái, tên là Huyết Sát Tông. Diệp Kinh Vân nghĩ như thế đến. Hắn hành tẩu tại có chút tối trầm trong thông đạo, theo tiến lên, lập tức, từng luồng âm lãnh hàn khí không ngừng mà từ địa huyệt bên trong truyền ra. Loại hàn khí này sâu tận xương thủy, để cho người ta không khỏi run rẩy một chút. Diệp Kinh Vân bây giờ tu vi tăng lên tới niết bàn cảnh nhất trọng, nhưng vẫn như cũ cảm thấy có hàn khí kia lạnh. Phản phất muốn thẩm thấu trong cơ thể của ngươi, đưa ngươi huyết mạch ngưng kết. Nơi đây ngược lại là có chút quỷ dị. Diệp Kinh Vân tiếp tục hướng phía trước đi đến, tại như vậy an tĩnh tiến lên, ước chừng 3 nén hương thời gian, Diệp Kinh Vân đã là đi tới Huyết Sát Sơn vị trí trung ương. Phía trước có mở tối địa huyệt thông đạo. Tiếp tục đi tới, Diệp Kinh Vân sắc mặt biến đến ngưng trọng một chút, một đôi tròng mắt màu đen lóe ra cảnh giác chi quang, hắn phát hiện ở phía trước có một mảnh to lớn vô cùng thạch huyệt. Khối đá này huyệt diện tích cực lớn, có vạn trượng tả hữu, vô cùng rộng rãi. Mà tại thạch huyệt trong bốn vách tường khảm nạm lấy vô số viên dạ minh châu, tản ra ánh sáng lưu hòa, chiếu sáng một vùng không gian. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tại bốn phía có vô số ngọn lửa. Cái kia từng luồng hàn ý chính là từ những này trong ngọn lửa bên trong phát ra. Ở phía trước vách đá trên mặt còn có một bộ ước chừng cao 2 mét thân ảnh. Ở bộ này thân ảnh bên trên hiện đầy từng cây xiềng xích to lớn, những xiềng xích này giống như mạng nhện một dạng lan tràn bốn phía, tản ra trận trận lãnh ý. Diệp Kinh Vân con ngươi có chút co rụt lại, đem ánh mắt ngưng tụ ở phía trước bộ thân thể này bên trên. Bộ thân thể này trên thân không có chút nào sinh cơ, nhưng là xiềng xích thỉnh thoảng sẽ tách ra sáng chói màu đỏ tươi chi quang, cái này đạo đạo quang mang dung nhập vào trong bộ thân thể này, khiến cho hắn thân thể rất nhỏ rung động lại rung động. Bộ thân thể này toàn thân huyết hồng, tựa như bị máu tươi tắm rửa một dạng, trên thân tản ra một câu ngang ngược hung tàn khí tức, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Cái này tu vi, niết bàn cảnh tam trọng. Diệp Kinh Vân cảm nhận được cỗ này thân ảnh khí tức ba động trên thân, sắc mặt hơi đổi. Hưu. Đột nhiên, phía trước, đạo thân ảnh kia đột nhiên mở mắt, một đạo màu đỏ tươi chi quang đột nhiên nổ bắn ra đến, không gian nóng nóng run lên. Như vô hình xúc tu quấn quanh ở Diệp Kinh Vân trong thân thể, đem hắn thân thể lôi kéo qua đến. Giờ khắc này, Diệp Kinh Vân hoảng sợ phát hiện trong cơ thể mình thần lực đang nhanh chóng trôi qua. Hắn sắc mặt hơi đổi, tranh thủ thời gian thi triển cựu linh huyễn tránh, nhanh chóng lui ra phía sau. Thối lui đến khoảng cách thân ảnh thần bí kia 5 trượng chi địa, vừa rồi nặng nề mà thở dài một hơi, nhưng trên mặt vẻ cảnh giác chưa từng giảm bất ngược lại gia tăng. Thật đáng sợ. Đây không phải người, mà là một bộ khôi lỗi. Diệp Kinh Vân đôi mắt chớp động lên tinh quang. Hắn lại lần nữa trên dưới quan sát một chút trước người khôi lỗi, phát hiện khôi lỗi này trên bộ ngực khắc lấy ba tiểu tử. Huyết sát khôi. Cái này huyết sát khôi so phổ thông khôi lỗi phải cường đại hơn nhiều. Nó tựa hồ có linh trí, liền như là những sinh vật khác một dạng. Bình thường khôi lỗi rất là chết lặng, không có chút cảm xúc nào, hoàn toàn tuân theo chủ nhân ý tứ. Nhưng mà, tôn này huyết sát khôi lại cùng phổ thông khôi lỗi có chất khác biệt, có một loại nào đó linh trí, có thể nghe hiểu người. Tôn này huyết sát khôi có thể hấp thu linh lực từ đó gia tăng tu vi, ta nếu là có thể thu phục nó, liền tương đương đạt được một sự giúp đỡ lớn. Diệp Kinh Vân đôi mắt tinh quang bùng lên lấy, dự định thu phục tôn này huyết sát khôi. Máu này sát khôi toàn thân bị xiềng xích bao trùm, trên người có không ít trận pháp. Diệp Kinh Vân cần phá giải những trận pháp này. Bất quá, phá giải những trận pháp này sau, huyết sát khôi sẽ thu hoạch được thân tự do. Tôn này huyết sát khôi trước mắt tu vi tại niết bàn cảnh tam trọng, thực lực cường đại, toàn thân sát khí ngập trời. Muốn thần phục máu này sát khôi, liền cần cường đại tinh thần lực, đem tinh thần lực lạc ấn tại tôn này huyết sát khôi bên trong. Bằng vào ta trước mắt tinh thần lực, muốn thần phục tôn này huyết sát khôi, vấn đề không phải quá lớn. Diệp Kinh Vân âm thầm tính toán thực lực của mình, không phải vậy, đợi lát nữa thả ra huyết sát khôi, không những không năng thần phục, ngược lại bị giết sẽ không tốt. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Kinh Vân nhanh chóng bắt đầu phá giải phong ấn tại huyết sát khôi trên người từng đạo trận pháp. Tại như vậy phá giải bên trong, đột nhiên trên vách đá xích sắt giống như rắn giống như loạn vũ lấy, tản ra hoảng sợ sát khí. Giờ phút này, tôn kia huyết sát khôi bỗng nhiên mở mắt, màu đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, ánh mắt nhắm người mà vệ. Giống. Nó phát ra một đạo như dã thú tiếng gầm gừ, kéo lấy huyết sát xích sắt, hướng phía Diệp Kinh Vân mà đi, muốn đem Diệp Kinh Vân thể nội thần lực toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Cực kỳ thanh âm vang dội quanh quẩn tại toàn bộ thạch trong huyệt. Thạch huyệt run rẩy kịch liệt. Hưu. Trong nháy mắt, huyết sát khôi phía sau một đạo xiềng xích màu máu bỗng nhiên hướng phía Diệp Kinh Vân mà đi, liền như là một đầu mãng xà khổng lồ mở ra miệng to như chậu máu. Diệp Kinh Vân đã sớm khám phá huyết sát khôi chiêu thức, thi triển cựu linh huyễn tránh, xảo diệu tránh đi xích sát. to lớn xích sắt bỗng nhiên dài ra, mang theo một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ hung hăng hướng phía Diệp Khinh Vân chính chắn đập tới. Oeng! Diệp Khinh Vân phản ứng rất nhanh, nhanh như thiểm điện, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Cái kia đạo huyết sắc xích sắt rơi vào tàn ảnh bên trên, trong nháy mắt liền rơi vào trên mặt đất. Oeng! 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 Tiếng vang to lớn lại lần nữa quanh quẩn tại toàn bộ thạch trong huyệt. Toàn bộ mặt đất trực tiếp vỡ ra. Trên mặt đất nhiều hơn một đạo vết tích thật sâu, khói bụi cuồn cuộn tràn ngập tại bốn phía bên trong. Thật là khủng khiếp. Diệp Khinh Vân nhìn qua một màn này, sắc mặt nghiêm trọng, đôi mắt tinh quang bùng lên, nói thầm một tiếng. Chương 2737 sâu kiến thật đáng buồn, chương 2737 sâu kiến thật đáng buồn giống. Từng đạo giống như dã thú gào thét giống như thanh âm từ huyết sát khôi trong miệng truyền đến, một cỗ sóng âm giống như thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng hiện lên mà đi. Tại đạo thanh âm này bên dưới, khổng lồ thạch huyệt cũng bắt đầu địa chấn kịch liệt bắt đầu chuyển động. Hai bóng người từ lớn như vậy thạch trong huyệt không ngừng mà giao thủ lấy, trong hư không phát ra thanh âm trầm thấp. Mấy đạo xiềng xích gào thét hạ xuống, mặt đất trực tiếp vỡ ra. Tại trong lúc giao thủ, Diệp Khinh Vân thân hình không ngừng mà lui ra phía sau lấy, trong thân thể hắn có lôi đỉnh chi quang bùng lên lấy. Đối mặt bực này hung tàn huyết sắc khôi, hắn cũng không thể không treo lên 12 phần tinh thần, trực tiếp tế ra cổ man thần thể. Bây giờ cổ man thần thể đã có cổ man thần biến một thần biến, đại lôi thánh thể. Hưu, hưu, hưu. Đúng lúc này, phía trước, huyết sắc khôi đột nhiên bước ra một bước, phía sau chín đạo xiển xích đột nhiên bay thẳng đi ra, tựa như là chín đầu như dao long ở trong hư không loạn vũ lấy, mở ra miệng to như chậu máu. Không thể không nói, tôn này huyết sắc khôi thực lực cường đại không gì sánh được, không thể khinh thường, đồng thời còn nắm giữ cao thâm võ kỹ. Điều này cũng làm cho Diệp Khinh Vân kinh hãi không gì sánh được, đang đối kháng với tôn này huyết sắc tôn thời điểm, hắn không dám có chút chủ quan. Vô tận lôi đình thẳng hướng gọt tới trước đi. Oeng! Bất quá, cái kia đạo đạo xích sắt gào thét mà đến, còn không thèm chú ý cuồng bạo lôi đình, hung hăng mà đến, trực tiếp đem Diệp Khinh Vân đánh vào trên vách đá. Tại hắn lấp lóe thời điểm, tôn kia huyết sắc khôi thân hình run lên, lập tức hướng phía hắn mà đến. Liên đợi đến ngươi đến nhờ gần. Diệp Khinh Vân la lớn, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy tinh quang, sau một khắc, khổng lồ tinh thần lực giống như thủy triều tràn vào đến huyết sát khôi bên trong, nhanh chóng tại huyết sát khôi thể nội lưu lại dấu ấn tinh thần. Hô, Diệp Khinh Vân nặng nề mà thở ra một hơi. Quá nguy hiểm. Vừa rồi, nếu là hắn phản ứng trễ một điểm, hắn hiện tại cũng đã là một bộ thi thể lạnh băng. Giờ phút này, huyết sát khôi mặc dù không tiếp tục đối với Diệp Khinh Vân xuất thủ, nhưng một đôi mắt vẫn như cũ màu đỏ tươi không gì sánh được, trong mắt tràn ngập thị huyết hương vị. Sống sót sau hai nạn đằng sau, tùy theo mà đến là cuồng hỉ. Diệp Khinh Vân trên mặt nổi lên vui mừng, nhìn chằm chằm phía trước huyết sát khôi. Sau đó mang theo tôn này huyết sát khôi rời đi nơi đây. Giờ phút này, tại ngoài núi, không ít người ngạo nghễ đứng đấy, từng đôi túc sát ánh mắt hướng phía bốn phía quét tới, bọn hắn tựa hồ đang tìm kiếm lấy người nào đó hoặc là vật gì đó. Tìm, cho ta cấp tốc tìm ra tiểu tử kia đến. Ở trong hư không, một đạo thân ảnh khôi ngô ngạo nghễ đứng vững, hơi có vẻ âm lệ trên gương mặt hiện ra một vòng âm trầm chi ý, từng cái hai con mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang, giết ta Đông Sa môn đứng thứ hai cấp thần sư, ta để hắn chắp cánh khó thoát, để hắn táng thân ở chỗ này. Các vị, phàm là các ngươi nhìn thấy tiểu tử kia, có thể thông biết ta. Ta Đông Sa môn tất có khen thưởng. Hắn chắp tay, nói ra. Không ít người đều là cười làm lành. Ai cũng biết Đông Sa môn chính là trên tinh cầu này tam đại thế lực đỉnh tiêm một trong. Đông Sa môn, Long Cung, Tây Tuyết Sơn Trang. Đạo này trung niên nhân khôi ngô tên là Đông Sát, người này là Đông Sa môn một tôn đại hộ pháp, tu vi của hắn đã đạt đến miết bàn cảnh ngũ trọng, thực lực cường đại, bị trở thành hình người yêu thú. Không ít người đều đi tìm Diệp Khinh Vân. Giờ phút này, huyết sắt trong núi, một bóng người chậm chậm đi đến, tại đạo thân ảnh này sau còn đi theo một bóng người. Đạo thân ảnh kia toàn thân huyết hồng, toàn thân trên dưới tản ra huyết sát chi khí, nghe ngóng để cho người ta run rẩy. Thật là khủng khiếp sát khí. Có người dám nhận cái này một cỗ sát khí, trong lòng rung động mạnh, chợt ngẩng đầu, nhìn qua đạo thân ảnh kia, một đoạn thời khắc, hắn chợt phát hiện đạo thân ảnh kia, sắc mặt hơi đổi. Là hắn. Theo thanh âm hắn rơi xuống, không ít người cũng đều đem ánh mắt ngưng tụ tại phía trước, liền phát hiện Diệp Khinh Vân cùng huyết sát khôi. Trong lúc nhất thời, hưu, 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 một đạo lại một đạo thân ảnh thẳng hướng phía trước bắn tới, nhanh chóng bao quanh Diệp Khinh Vân cùng huyết sát khôi. Vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân, bọn hắn ánh mắt đỏ bừng, lộ ra vô cùng vô tận sát ý đông. Đông, đông. Một đạo vô cùng nặng nề tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Trong đám người nhường ra một con đường đến, một tôn hình người yêu thú di chuyển lấy bộ pháp, hướng phía bên này mà đến. Người đến tự nhiên là Đông Sát. Đông Sát một đôi sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, trên mặt trong nháy mắt dữ tợn, đồng thời càng ngày càng đậm, tầm mắt của hắn một mực liền dừng lại tại Diệp Khinh Vân trên thân, trong ánh mắt có đoán độc chi quang. Ngươi là ai? Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, hắn chưa từng thấy qua người này. Khi nào đắc tội người này? Ta ai? Ta chính là Đông Sa môn đại hộ pháp Đông Sát. Đông Sát ngạo nghễ mở miệng nói, "Cửa này ta mau sự." Diệp Khinh Vân lãnh đạm mở miệng nói. Đông Sát ra mặt hung hăng co quắp một chút, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang, "Chính là ngươi giết ta Đông Sát cướp thần sư Mộc lão?" "A, thì ra là thế." Diệp Khinh Vân giờ mới hiểu được vì sao người trước mắt đối với hắn có như thế sát khí mãnh liệt. Hắn lạnh nhạt nhẹ gật đầu, "Đối với..." Dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng nói, "Ta khuyên ngươi đừng tới chọc ta, không phải vậy, chờ lấy ta huyết tẩy ngươi Đông Sa môn." Nói, hắn ánh mắt lợi hại hướng phía bốn phía quét tới, lạnh lùng mở miệng nói, không cho phép ai có thể tự giải quyết cho tốt. Vừa nói như vậy xong, không ít người cổ quái nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Hắn chẳng lẽ không biết Đông Sát cường đại đến mức nào sao? hắn cũng dám đối với Đông Sát nói ra nói đến đây đến. Thật sự là không biết sống chết, tiểu tử, ngươi là thân là sâu kiến lại không biết là sâu kiến. Thật sự là thật đáng buồn, thật đáng buồn. Đông Sát Môn một tôn thân ảnh cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Diệp Khinh Vân đôi mắt mang theo nồng đậm kinh thường, phản phất ăn chắc Diệp Khinh Vân một dạng. Thân là sâu kiến lại không biết sâu kiến. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, khi mắt nhìn đạo thân ảnh kia một chút, cười nhạo một tiếng, ngươi nói chính là chính ngươi đi. Ha ha, ta đương nhiên nói chính là ngươi, đạo thân ảnh kia ngạo nghễ mở miệng nói. Đối với người này chế giễu, Diệp Khinh Vân không tiếp tục để ý, hắn nhìn cũng không nhìn một chút, sau một khắc, bàn tay hắn có chút nâng lên, thân hình lóe lên, rất nhanh liền xuất hiện ở đạo thân ảnh kia trước người, bàn tay phải nhanh chóng hướng phía thân ảnh này nhanh chóng đánh tới. Oanh! To lớn trưởng lực gào thét mà đến, một trưởng liền rơi vào đạo thân ảnh kia trên bộ ngực. Phanh! Phanh! Thân ảnh này bị một cỗ lực lượng khổng lồ bao vây lấy, sau đó thân hình rung động mạnh, giống như diều bị đứt dây một dạng rơi ở trên mặt đất. Phế vật! Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói. Muốn chết, bị Diệp Khinh Vân như vậy khiêu khích, Đông Sát Môn người trong nháy mắt liền nổi giận, trong đám người, một bóng người lạnh lùng mở miệng nói, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy tinh quang, sau một khắc, thân hình của hắn chính là như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước bắn tới, phá toái hư không, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió, tay phải trong tay xuất hiện một thanh truy thủ, bùng lên lấy hàn quang, thẳng hướng Diệp Khinh Vân chỗ cổ bẻ tới, khủng bố như vậy, hãi nhiên không gì sánh được. Truy thủ tốc độ rất nhanh, tựa như thiểm điện. Chương 2738 thú triều chương 2738 thú triều truy thủ bẻ tới, đâm rách hư không, rơi thẳng Diệp Khinh Vân cổ. Người xuất thủ mắt thấy chủy thủ muốn cắm vào Diệp Khinh Vân chỗ cổ, khóe miệng của hắn bên cạnh ngậm lấy một vòng ác độc ý cười, hắn thấy, một chiêu này, Diệp Khinh Vân căn bản là không có cách tránh né. Nhưng mà, chủy thủ lại rơi không. Cái gì? Tàn ảnh, vị võ giả kia nhìn thấy một màn này, sắc mặt đột nhiên bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên phía sau chuyển đến một cỗ lanh ý, hắn xoay người nhìn lại, phát hiện chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo lanh khốc thân ảnh. Người sau hướng về phía hắn nhếch miệng cười một tiếng, dáng tươi cười nhìn rất là nghiền ngẫm, để ra đầu hắn tê dại một hồi. Diệp Khinh Vân trên mặt bắt đầu hiện ra một vòng sâm nhiên chi ý, bàn tay bỗng nhiên một nắm, một cú áp lực cực lớn thẳng hướng phía trước võ giả mà đi. Đại hộ pháp, cứu ta. Võ giả cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn trên mặt kinh hãi, không cách nào tưởng tượng đạt được thực lực của đối phương vậy mà cường đại như thế. Dám ở trước mặt của ta giết người, làm càn. Đông Sát thấy thế, bạo a một tiếng. Hắn toàn bộ thân hình hướng phía trước bắn tới, tựa như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách hư không, trong hư không mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Oanh. Nhưng mà, ngay vào lúc này, cái kia chưa từng khẽ động huyết sát khôi bỗng nhiên động, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Đông Sát trước người. Muốn chết. Đông Sát vốn là nổi giận, toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên, hỏa sư bạo quyền, tay phải thành quyền, nắm đấm chỗ toát ra liệt hỏa bừng bừng dâng lên, vậy mà tạo thành một đầu to lớn hỏa sư con. Nó ở trong hư không ngửa mặt lên trời gào thét. Đông Sát đấm ra một quyền, mang theo khủng bố như vậy lực lượng, giống như sóng biển một dạng nhanh chóng mà đi, như thiểm điện lướt qua chân trời, hung hăng rơi vào phía trước huyết sắc trên khôi lỗi. Hắn vốn cho rằng tôn này huyết sắc khôi lỗi nhất định bị hắn một quyền đánh bạo, có thể sau một khắc, hắn sắc mặt đột nhiên đại biến. Chỉ gặp tôn kia huyết sắc khôi thân thể không có chút nào phá toái dấu hiệu, ngược lại thân hình hắn du lên, thẳng hướng Đông Sát mà đi. Tại như vậy công kích đến, Diệp Khinh Vân đã một quyền đem cái kia là võ giả chém giết. Muốn trách thì trách ngươi theo sai người, theo một tên phế vật, ngay cả bảo vệ ngươi năng lực đều không có. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói. Huyết sát khôi, đem những người này đều giết. Diệp Khinh Vân đối với huyết sát khôi nói ra. Huyết sát khôi một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy màu đỏ tươi chi quang, một thân sát khí xông thẳng lên trời, phía sau xiềng xích màu máu bắt đầu giống như vạn xà giống như loạn vũ lấy, trong hư không mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Tại huyết sát khôi như mưa to công kích đến, Đông Sát nhanh chóng lui ra phía sau lấy. Giờ phút này, không ít người tê cả da đầu, một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Khinh Vân. Bọn hắn hiếu kỳ Diệp Khinh Vân là từ đâu tìm đến tôn này huyết sát khôi. Tôn này huyết sát khôi thế mà cường đại như vậy. Bèn, một đạo máu tươi chi hoa ở trong hư không tỏa ra. A. Nương theo lấy còn có một đạo tiếng kêu thê thảm, đó là Đông Sát thanh âm. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện giờ phút này Đông Sát tay phải bị sinh sinh bật gãy xuống dưới. Bèn, tôn kia huyết sát khôi không biết mệt mỏi chiến lấy Đông Sát. Đến cuối cùng, Đông Sát cả người máu me đầm địa, toàn bộ thân hình rung động mạnh, miệng phun máu tươi. Hắn muốn chạy trốn, có thể tốc độ căn bản là so ra kém huyết sát khôi. Huyết sát khôi đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn, tả hữu hai trưởng cùng nhau hướng lấy Đông Sát mà đi. Một cỗ lực hấp dẫn cực lớn đánh tới. Trong lúc nhất thời, Đông Sát thể nội thần lực lại biến mất vô tung vô ảnh, cùng lúc đó, tại huyết sát khôi trên thân nhiều hơn một đạo to lớn thần lực, tu vi của hắn vậy mà tăng lên tới niết bàn cảnh tứ trọng. Một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy màu đỏ tươi chi quang, âm lanh không gì sánh được. Một cỗ kinh người hung sát chi khí lập tức từ trong cơ thể tràn ngập ra, để cho người ta có một loại xa vào đến nước sông quần quần cảm giác. Giờ phút này, tôn này huyết sát khôi bỗng nhiên đem ánh mắt lợi hại đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân, sau một khắc, thân hình run lên, lại muốn đối với Diệp Khinh Vân xuất thủ. Không tốt, nhìn thấy một màn này, Diệp Khinh Vân thầm kêu một tiếng. Huyết sát khôi tu vi tăng lên tới niết bàn cảnh tứ trọng sau, muốn thoát ly hắn. Vô tận tinh thần lực giống như thủy triều thẳng hướng huyết sát khôi mà đi, trấn áp huyết sát khôi, miễn cho hắn mất đi khống chế. Giống. Tại như vậy trấn áp bên trong, huyết sát khôi trong mắt vẫn như cũ có hung tàn chi sắc rung động, giống như dã thú gào thét từ trong cổ họng truyền tới. Hiện tại ta chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển tôn này huyết sát khôi. Nếu để cho hắn tu vi lại đột phá tiếp, vậy ta liền không cách nào lại khống chế nó. Diệp Khinh Vân sắc mặt có chút âm trầm, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang, phối hợp nói ra, trừ phi tinh thần lực của ta có chỗ tăng lên, trở thành nhị phẩm cấp thần sư. Nhưng cấp thần sư tăng lên tốc độ quá chậm, trừ phi tìm tới những cái kia đối với tinh thần lực có tăng lên trên diện rộng dữ liệu. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe ra tinh quang, sau một khắc, hắn chân phải hướng phía trước bước ra một bước, thi triển Cửu Linh Huyễn Tránh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, cùng hắn cùng một chỗ biến mất còn có Tôn kia huyết sắc hồi. Hai người cùng nhau hướng lấy phía trước mà đi. Trời dần dần đen, bóng đêm bao phủ toàn bộ dãy núi. Diệp Kinh Vân mang theo huyết sát khôi dạo bước ở trong dãy núi, hắn cùng Lý Kim bọn người tách ra. Đúng lúc này, cả vùng đại địa bắt đầu run rẩy, một cỗ hung bạo khí tức lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người hướng phía bốn phương tám hướng mà đi, cuối cùng bao phủ tại cả vùng đại địa bên trong. Đại địa run rẩy, chỉ gặp phương xa truyền đến một đạo khói đen, lấy một loại tốc độ kinh người hướng phía trước của tới, tốc độ cực nhanh, tựa như thiểm điện. Tại như vậy vọt tới bên trong nương theo lấy còn có một đạo lại một đạo tiếng thú gào, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Nghe được âm thanh này ở người, trong lòng đều run rẩy. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Một cỗ kinh khủng yêu khí phóng lên tận trời, sương mù màu đen từ phương xa mà đến, liền gặp một đường cây cối tại trong khoảnh khắc khô héo. Thú triều. Đến thú triều, có người nhìn thấy một màn này, la lớn, kinh hô liên tục, không nghĩ tới thú triều giáng lâm. Không ít người thân hình lui ra phía sau. Từng luồng áp bách chi lực giống như thủy triều đánh tới, để không ít người trên mặt vẻ sợ hãi. Yêu khí cường đại càng ngày càng gần, cả vùng đại địa đều đang run rẩy lấy. Tất cả mọi người không rõ đang yên đang lành làm sao tới thú triều. Chẳng lẽ là viễn cổ rồng mai táng muốn mở ra? Rất có thể. Mỗi một lần viễn cổ rồng mai táng mở ra trước đều sẽ xuất hiện một lần thú triều. Nhưng lần này thú triều quy mô cũng quá lớn đi. Cứ theo đà này, chúng ta còn không có tiến vào viễn cổ rồng mai táng liền sẽ bị những yêu thú này cắn chết. Từng đạo thanh âm vang lên. Giống. Gào thét kinh thiên âm thanh quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Sau một khắc, yêu thú cùng nhân loại võ giả điên cuồng chém giết. Ngay sau đó, những võ giả nhân loại này bắt đầu thi triển thủ đoạn của chính mình, từng đạo cường hãn thần lực tại thời khắc này đều địa bạo phát ra. Không ít yêu thú, võ giả nhân loại trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết hỗn tạp cùng một chỗ. Giống. Một đầu bộ dáng giống như lão hổ yêu thú mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra sắc bén răng máu thẳng hướng Diệp Khinh Vân đuổi mà đi. Nhưng tại đúng lúc chỉ mảnh treo chung này, đứng tại Diệp Khinh Vân sau lưng huyết sắc khôi lỗi bỗng nhiên khẽ động. Chương 2739 sỉ nhục, chương 2739 sỉ nhục, đứng tại Diệp Khinh Vân sau lưng huyết sắc khôi thân hình bỗng nhiên run lên, lấy thân thể khôi ngô hướng thẳng đến con yêu thú kia đánh tới. Oeng. Trong nháy mắt, đầu kia giống như hổ yêu thú trực tiếp bị phá tan, một viên răng máu từ trong miệng phun ra. Huyết sát khôi lỗi trong nháy mắt đứng về Diệp Khinh Vân sau lưng, như một tôn trung thành thủ hộ giả. "Oeng!" Yêu thú triều lãng gào thét mà đến. Phía trước một chút doanh địa tại đụng vào yêu vụ kia sau, liền nhanh chóng bị dìm ngập. Trong hư không bộc phát ra một cỗ cường hãn thần lực ba động. Từng đạo tiếng kêu thê thảm quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Trước mắt một màn này đã xem không ít mặt người lộ tái nhợt, sợ hãi không gì sánh được. Thú triều trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Không ít võ giả đang cùng yêu thú triển khai điên cuồng chém giết lấy. Võ giả nhân loại cùng yêu thú vốn là trời sinh đối địch. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân nhìn về phía trước, hắn luôn cảm thấy ở nơi đó có đồ vật gì. Dựa theo những người này nói tới, đây là viễn cổ rồng mai táng mở ra trước dị tượng. Diệp Khinh Vân nói thầm một tiếng, tay hắn nắm lấy một thanh kiếm, hướng phía trước nhanh chóng mà đi. Hưu. Sau lưng, cố kia huyết sát khôi chăm chú đi theo lấy hắn, mang theo một thân sát khí, xông thẳng lên trời. Đáng tiếc nghịch thiên kiếm cũng không ở trong tay. Diệp Khinh Vân thở dài một hơi, thân hình của hắn tại trong yêu thú lấp lóe không ngừng, trong tay lợi kiếm càng không ngừng vung vẩy ra ngoài. Kiếm ra tất mang theo yêu thú máu tươi, một kiếm liền mang đi một đầu yêu thú tính mệnh. Hắn cũng không có để sau lưng huyết sát khôi lại lần nữa ra tay, sợ huyết sát khôi tu vi gia tăng, cứ như vậy, hắn liền không cách nào lại khống chế huyết sát khôi, rất có thể bị phản sát. Bất quá, vẻn vẹn huyết sát khôi trên người sát khí cũng đủ để cho không ít yêu thú tâm thần rung động mạnh. Đi vào, Diệp Khinh Vân hoảng sợ phát hiện phía trước huyết vụ tràn ngập. Tại trong huyết vụ, một đầu lại một đầu yêu thú từ đó đi ra, bọn chúng vừa ra tới, liền ngửa mặt lên trời gào thét, một đôi hai mắt đỏ bừng trừng tròn xoe tròn vo, hiện ra màu đỏ tươi chi quang. Thân thể run lên, hướng phía trước bắn tới. Ở phía trước trên một cây đại thụ, ngạo nghễ đứng đấy một bóng người. Người này áo trắng, tóc trắng, mắt trắng, làn da cũng trắng non không gì sánh được, trên thân mang theo một chút tà khí. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước, một đôi tròng mắt màu trắng phun ra nuốt vào lấy tinh quang. Diệp Khinh Vân sở dĩ chú ý người này, là bởi vì kiếm trong tay của người nọ. Kiếm này rất quỷ dị, ở giữa một đoạn là khảm nạm đi. Lang Lịch Thiên kiếm một đoạn. Diệp Khinh Vân đôi mắt tinh quang bùng lên lấy, cũng không biết là ai đem Lịch Thiên kiếm chia làm nhiều đoạn. Theo hắn nhìn lại, đột nhiên, thanh niên trên kiếm trong tay cái kia đoạn kiếm bỗng nhiên run rẩy, phát ra ong ong thanh âm. Ân, biến hóa này trong nháy mắt đưa tới thanh niên áo trắng chú ý, hắn cúi đầu, nhìn phía dưới thanh niên mặc áo trắng, nghiêm túc nhìn một chút, "Ân, ngàn năm chi chú." Hắn nhìn ra Diệp Khinh Vân trên trán đơn ký. Nói cách khác, hắn là Long cung người. Trong Long cung có quy định như vậy, phàm là nhìn thấy ngàn năm chi chú người đều muốn giết. Cho nên, thanh niên áo trắng vừa rồi đem túc sát ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân. Người trên thân kiếm cái kia một đoạn từ đâu tới? Diệp Khinh Vân không nhìn thanh niên áo trắng trong đôi mắt sắc ý, lạnh lùng mở miệng nói, "Ta không biết ngươi vì sao chúng ta Long cung ngàn năm chi chú." Thanh niên áo trắng lại không nhìn Diệp Khinh Vân lời nói, hắn trong mắt lạnh như băng quét về phía Diệp Khinh Vân trên thân, lạnh lùng mở miệng nói, "Nhưng bị ta gặp, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài." Giang giác. Đúng lúc này, đột nhiên, kiếm trong tay hắn đột nhiên đứt gãy, cái kia một đoạn nghịch thiên kiếm bay ra ngoài. Cái này một đoạn nghịch thiên kiếm trực tiếp rơi vào Diệp Khinh Vân trong tay. Diệp Khinh Vân nắm này đoạn nghịch thiên kiếm, đôi mắt tinh quang bùng lên một chút, kiếm này dùng ngươi ở trong tay là sỉ nhục. Thanh niên áo trắng sắc mặt hãi nhiên, hắn vạn lần không ngờ đối phương một ánh mắt liền có thể để kiếm trong tay hắn đứt gãy. Cái kia đoạn đi một đoạn kiếm rơi vào trong tay đối phương, chết xạ ra băng lãnh quang trạch. Hắn sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống một chút. Sau lưng, trong huyết vụ, từng đầu yêu thú từ đó lao nhanh lấy, một đôi tròng mắt bùng lên lấy hàn quang, toàn thân trên dưới tràn ngập hoảng sợ sát khí. Nhưng lại tại thanh niên áo trắng bước ra đi một bước, cái kia lao xuống mà đến yêu thú cùng nhau bạo tạc. Lập tức, huyết vụ tràn ngập bốn phía. Cái này từng đầu yêu thú toàn bộ bạo tạc. Thanh niên áo trắng quăng hất lên tay áo, lập tức, một cỗ hoảng sợ sát khí giống như giang hà giống như liền xông ra ngoài. Hắn mày kiếm mắt sáng, sắc mặt chìm xuống một chút, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, phun ra một câu lời lạnh như băng, người một chết. Trong nháy mắt, hắn thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, trong tay càng không ngừng ra chiêu. Diệp Khinh Vân vốn là tại lửa giận bên trong, gặp thanh niên vọt tới, tay phải hắn nắm lấy kiếp tiêm lịch thiên kiếm, sau đó đột nhiên hướng phía trước ném đi. Lập tức, cái này một đoạn lịch thiên kiếm thẳng hướng phía trước bắn tới, như một đạo hàn quang một dạng bắn tới, hư không long long du lên, mang theo đạo đạo kiếm ngân vang thanh âm, quanh quẩn bốn phía. Hưu. Cái này một đoạn lịch thiên kiếm trong nháy mắt cùng thanh niên áo trắng cổ sát qua. Giọt giọt máu tươi trong nháy mắt xô ra. Ngay sau đó, rầm rầm vang vọng không ngừng. Thanh niên áo trắng đầu người trong nháy mắt thoát ly thân thể, một đôi mắt trừng tròn xoe tròn vo, dạng như vậy rõ ràng là chết không nhắm mắt. Hưu. Cái kia một đoạn lịch thiên kiếm lại lần nữa về tới Diệp Khinh Vân trong tay. Một ngày nào đó, ta biết tìm đủ còn lại lịch thiên kiếm, một lần nữa rèn đúc lịch thiên kiếm. Diệp Khinh Vân đạp ở ngũ trượng cao trên tảng đá, đôi mắt tinh quang bùng lên lấy. Hắn ngẩng đầu, một lần nữa đem ánh mắt đưa lên ở phía trước trong sương mù màu máu. Cũng không biết đó là địa phương nào, một đầu lại một đầu yêu thú ẩn hiện ở trong đó, bọn hắn lao nhanh lấy, toàn thân sát khí phát ra, làm lòng người đầu rung động mạnh. Diệp Khinh Vân dự định xông đi vào, nhìn một chút trong sương mù màu máu đến cùng có cái gì. Thân hình hắn run lên, tựa như tiểu lưỡi kiếm sắc bén mạnh tới. Sau lưng, huyết sát khôi chăm chú đi theo. Tiến vào sương mù màu máu sau, Diệp Khinh Vân đồng tử có chút co rụt lại, nhìn về phía trước, phát hiện ở nơi đó lại có một đầu quái vật khổng lồ. Đó là một đầu con quốc. Hắn dương miệng lớn, huyết sát sương mù liền từ bên trong phun ra. Một đầu lại một đầu yêu thú từ đó xuất hiện, hướng phía trước nhanh chóng mà đi. Cái này, một màn trước mắt làm cho Diệp Khinh Vân sắc mặt hãi nhiên, hắn nghĩ không ra cái gọi là thú triều lại là đến từ đầu này con quốc to lớn trong miệng. Đầu này con quốc nhắm mắt lại, đột nhiên, nó tựa hồ phát giác được Diệp Khinh Vân, đột nhiên mở ra như đèn lồng con mắt. Các con mắt kia lóe ra màu đỏ tươi chi quang. Vành, vành. Hai đạo quang mang từ trong đôi mắt nổ bắn ra đến, bay thẳng phía trước, hư không long long run lên. Đối mặt này, Diệp Khinh Vân thân hình lấp lóe, nhanh chóng thi triển Cửu Linh Huyễn Tiệm. Hưu. Đạo ánh sáng kia rơi vào sau lưng một gốc thương thiên trên đại thụ. Lập tức, cây này vang một tiếng bạo tạc, mảnh gỗ vụn bay ra, khói bụi cuồn cuộn. Một đạo khác chùm sáng rơi vào huyết sát khôi bên trên. Một màn quỷ dị xuất hiện. Huyết sát khôi lông tóc không tổn hao gì, mà lại ở trên người hắn tràn ngập năng lượng cuồng bạo ba động, tu vi của hắn đột nhiên tăng vọt đến niết bàn cảnh lục trọng. Không tốt, nhìn thấy một màn này, Diệp Khinh Vân sắc mặt đại biến. Chương 2740 quỷ dị con quốc, chương 2740 quỷ dị con quốc bóng đêm bao phủ đại địa. Thú triều bộc phát, lấy một loại bá đạo tư thái xông vào vùng dãy núi này, cuối cùng đem trọn dãy núi đều bao phủ. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân phát giác được huyết sát khôi tu vi bạo tăng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn đã muốn đã mất đi đối với huyết sát khôi khống chế. Huyết sát khôi tu vi tăng lên tới niết bàn cảnh ngũ trọng sau, trên người hắn sát khí tăng một đẳng, ra sức dãy rủa lấy, muốn xông ra Diệp Khinh Vân tinh thần là cấn. Diệp Khinh Vân tìm kiếm mai táng thần linh, muốn mượn thần linh lực lượng tới áp chế huyết sát khôi. Tinh thần lực tràn ngập bốn phía. Giờ phút này, huyết sát khôi bỗng nhiên mở mắt ra, màu đỏ tươi không gì sánh được, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, sau một khắc, toàn bộ thân hình thẳng hướng Diệp Khinh Vân bắn tới, trong hư không mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Ngay vào lúc này, đột nhiên, tại Diệp Khinh Vân trên thân bạo phát ra một cỗ sát khí mãnh liệt, tựa như là nước sông quần quần mở dạng. Tại cỗ sát khí kia vây quanh bên dưới, huyết sát khôi vậy mà an tĩnh không ít. Diệp Khinh Vân đạt được bộ phận thần linh lực lượng, dị sát chế sát. Dạng này cũng không phải biện pháp, hắn nói thầm một tiếng, hắn không cách nào một mực sống được thần linh lực lượng, đối với hắn mà nói, trước mắt muốn khống chế huyết sát khôi, chỉ có nghĩ biện pháp tăng lên tinh thần lực, đạt tới nhị phẩm cấp thần sư. Đôi mắt lóe lên một cái, ngẩng đầu, đem ánh mắt đưa lên ở phía trước con quốc to lớn bên trên. Trước mắt đầu này con quốc to lớn vô cùng, trên thân bao trùm lấy đủ loại phù văn, lóe lên lóe lên. Một đôi giống như đèn lồng lớn đôi mắt lóe ra băng lãnh và mang. Hắn mở ra miệng lớn, phun ra từng đạo huyết sát sương mù, một đầu lại một đầu giữ tợn yêu thú lao nhanh lấy, mang theo nồng đậm sát khí. Diệp Khinh Vân nghiêm túc hướng phía trước nhìn thoáng qua, chợt hướng phía trước bước ra một bước, thân hình run lên, thẳng hướng con quốc miệng mà đi. Hắn biết, con quốc này miệng chính là viễn cổ rồng mai táng lối vào. Sau lưng, huyết sát khôi chăm chú đi theo lấy hắn. Tại Diệp Khinh Vân sau khi rời đi, lần lượt từng bóng người hướng phía bên này nhanh chóng mà đến. Người đến mặc nhất trí, hiển nhiên, bọn hắn là đến từ cùng một cái thế lực. Đáng chết, để tên kia tiến vào viễn cổ rồng mai táng chúng. Có người mắng, gia hỏa này giết ta Đông Sa môn nhiều người như vậy, chúng ta tuyệt sẽ không buông tha người này. Bên cạnh hắn cố kia huyết sát khôi rất là cường đại. Máu này sát khôi cực kỳ cường hành. Cố kia huyết sát khôi liền giao cho ta đi, lúc này, một bóng người chậm chậm đi đến, theo người này đi lại, không gian bốn phía đều phảng phất động lại xuống tới, một cỗ cực kỳ tinh thần lực cường hãn giống như thủy triều một dạng hướng phía bốn phía hiện ra đến. Tiểu tử kia đơn giản là dùng tinh thần lực đến điều khiển cỗ kia huyết sát khôi thôi. lão phu tinh thần lực ở trên hắn, muốn điều khiển cô kia huyết sát khôi cũng không tại hạ. Đến lúc đó, ta dùng cỗ này huyết sát khôi giết hắn, tang thương thanh âm đột nhiên vang lên, lộ ra không thể nghi ngờ. Đây là một vị lão giả, hắn là Đông Sa môn thủ tịch cấp thần sư, Dương Mục. Dương Mục hai kiếp thần phương diện có tạo hóa cực lớn, hắn là một vị tam phẩm cấp thần sư. Đi, bổn môn chủ tự mình đem hắn chém giết tại viễn cổ rồng mai táng bên trong, một vị tự xưng môn chủ nam tử trung niên cực kỳ lãnh khốc mở miệng nói, hắn là Đông Sa môn môn chủ, Đông Lăng Vân. Một đoàn người nhanh chóng xuất động, giống như từng đạo quang mang hướng phía trước mà đi. Theo bọn hắn đi vào, không bao lâu, lại có một đám người đến. Những người này mặc nhất trí, mỗi người trên thân đều có một cố lãnh ý, khiến lòng người run lên. Bọn hắn là đến từ Tây Tuyết Sơn Trang. Rất nhanh, chi thứ ba đội ngũ đến, những người này thể nội khí huyết hùng hậu. Những người này đến từ Long Cung. Diệp Kinh Vân mang theo huyết sát khôi tiến vào đi vào con cóc trong miệng, tiến vào một cái thần bí trong thông đạo. Bốn phía khắp nơi quang hiệu, không có một chút xíu thanh âm. Diệp Kinh Vân một đường hướng phía trước đi, không nhanh không chậm, chú ý quan sát hết thảy xung quanh. Theo tiến lên, hắn dẫm tại một cái cứng rắn vật thể bên trên, lập tức răng rác một tiếng. Túi đầu xem xét, hắn mới phát hiện ở phía dưới đúng là cho cốt, bên trong còn có chưa từng tan ra xương khô. Nồng đậm âm khí từ đó phát ra. Phía trước thổi tới một trận âm phong, đánh vào trên người hắn, để hắn có một loại lạnh buốt cảm giác. Nơi đây rất là quỷ dị. Diệp Kinh Vân biết đó cũng không phải viễn cổ rồng mai táng lối vào, mà là thông hướng viễn cổ rồng mai táng một đầu thông đạo. Những cho cốt này là lúc trước người đến lưu lại. Nói cách khác nơi này cũng không an toàn, có nguy cơ lớn lao. Không ít người còn không có tiến vào viễn cổ rồng mai táng liền chết tại trong thông đạo này. Tiếp tục hành tẩu trăm mét, Diệp Kinh Vân phát hiện bốn phía xuất hiện bạch sâm sâm xương cốt, lít nha lít nhít, khắp nơi đều có. Nhưng nhẹ nhàng đập mạnh, những xương cốt này liền sẽ biến thành bụi. Mà lại, phía trước, cái kia một cỗ gió lạnh trở nên càng thêm mãnh liệt, gào thét đánh tới, hơi lạnh như dao phá tại người trên da thịt. Diệp Kinh Vân cảm nhận được phía trước một màn quỷ dị, hắn độ cao để phòng rồi lên, đột nhiên, ánh mắt của hắn hướng phía trước nhìn lại, con người có chút co rụt lại. Ở nơi đó, có một bộ giống như núi nhỏ cự thú hài cốt. Sâm bạch hài cốt giống như nhận lấy gió lạnh không ngừng ăn mòn, đã là có chút phong hóa, nhưng như cũ tản ra nhàn nhạt uy áp. Có thể tưởng tượng ra được trước mắt cự hài này xương trước người có cỡ nào cường đại. Diệp Kinh Vân ánh mắt thì là rơi vào trong hài cốt, ánh mắt của hắn trở nên lửa nóng không gì sánh được. Ở nơi đó có một đóa huyết sắc hoa, tựa như là bị huyết sắc bích ngọc điêu khắc thành hoa, tản ra thần quang trong vắt, tại trong gió lạnh phiêu diêu lấy, vững vàng cắm rễ tại bạch cốt bên trong, thôn phệ lấy bạch cốt bên trong năng lượng tinh hoa. Một cỗ cực kỳ khủng bố tinh thần lực ba động của tới. Tuy nói không biết đây là hoa gì, nhưng Diệp Kinh Vân biết mình nếu là thôn phệ hoa này, như vậy tinh thần lực của hắn sẽ có tăng lên trên diện rộng. Diệp Kinh Vân liếm liếm môi, lộ ra vẻ mỉm cười, lúc này hướng phía trước nhanh chóng mà đi. Nhưng vào lúc này, một sinh vật hình người chấn động cánh, từ trong hắc ám đi ra, nhanh chóng hướng phía Diệp Kinh Vân mà đi. Trước mắt vị này sinh vật hình người thân cao 2 mét, hai cánh triển khai có 4 mét. Lợi chảo như lao, hàn quang bùng lên, thẳng đến Diệp Kinh Vân hết hầu, đồng thời, trong miệng hắn phát ra ma âm, quen quẩn bốn phía, làm cho tâm thần người run lên. Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, không nhìn đầu này sinh vật hình người, giao cho huyết sát khôi. Huyết sát khôi mặc dù không tình nguyện, nhưng nhận tinh thần lạc cấn ba động, chỉ có thể bước ra một bước, một thân sát khí bạo tăng, nhanh chóng cùng sinh vật hình người giao chiến cùng một chỗ. Phanh, phanh, phanh. Trưởng chỉ tay đụng. Huyết sát khôi lui về phía sau mấy bước. Nhìn ra được, đầu này sinh vật hình người khó đối phó. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân đã là đem đóa kia ngọc hoa cầm vào tay. Hắn đôi mắt tinh quang bùng lên một chút, sau một khắc, trực tiếp luyện hóa đóa này huyết sắc ngọc hoa. Trong lúc nhất thời, một cỗ cường đại tinh thần lực gào thét mà đến. Tại như vậy thôn phệ bên trong, tinh thần lực của hắn càng ngày càng cường đại, thể nội nhiều hơn một đầu cấp thần mạch. Nói cách khác, hắn hiện tại là một vị nhị phẩm cấp thần sư, tinh thần lực mãnh liệt hướng lấy huyết sát khôi mà đi, ra cố lấy tinh thần lạc ấn. Chương 2741 nơi táng thân, chương 2741 nơi táng thân, mãnh liệt tinh thần lực hướng phía huyết sát khôi mà đi, ra cố lấy tinh thần lạc ấn của hắn. Rốt cục, Diệp Kinh Vân có thể lại lần nữa ổn định khống chế huyết sát khôi. Huyết sát khôi cùng sinh vật hình người đại chiến. Trong hư không vang lên trầm thấp âm thanh xé gió. Bá. Đầu này sinh vật hình người không đơn giản, hắn triển khai hai cánh, phóng lên tận trời, ngưng tụ lực lượng, trong miệng vậy mà phun ra một đạo quang mang, giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía huyết sát khôi mà đi. Bất quá, huyết sát khôi nhục thân thực sự biến thái, giống như kim cương chế tạo thành. Không nhìn đạo ánh sáng kia, thân thể hướng phía trước phóng đi, năm ngón tay mở ra, nơi lòng bàn tay bùng lên lấy màu đỏ tươi chi quang, rơi thẳng tại sinh vật hình người trên lồng ngực. Phốc. Huyết quang nổi hiện. Cường hãn một chưởng rơi vào sinh vật hình người bên trên, lập tức toàn bộ lồng ngực bị xuyên thủng. Hắn ra sức phe phẩy cánh, muốn trốn. Đáng tiếc, huyết sát khôi một cước giẫm ở trên lồng ngực của hắn, đem hắn sống sờ sờ giẫm chết. Diệp Kinh Vân chạy tới, nhìn xem thi thể trên đất, phát hiện đối phương cánh rất quỷ dị, là do vô số thanh lợi kiếm tổ hợp mà thành, cũng không biết đây là sinh vật gì. Hắn mang theo huyết sát khôi tiếp tục đi tới, tiến lên trăm mét, toàn bộ lối đi bí mật yên tĩnh im lặng, bốn phía một mảnh đen kịt, lộ ra rất là u sâm. Hắn không nhanh không chậm, sau lưng huyết sát khôi chăm chú đi theo lấy hắn. Hắn phát hiện bốn phía trên vách đá khắc lấy rất nhiều đồ án. Phía trên có rất nhiều rồng, những này rồng tại cùng một loại nào đó sinh vật cổ quái kịch chiến lấy. Mà cuối cùng một tấm kia trên đồ khắc lấy một đầu huyết sắc côn trùng. Bất chi bất giác, phía trước xuất hiện một đạo quang mang. Diệp Kinh Vân bước đi vào, phát hiện chính mình đi tới một nơi bí ẩn. Nơi này chính là viễn cổ rồng mai táng sao? Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, nơi đây bốn phía có dãy núi liên miên. Bốn phía nồng vụ tràn ngập, tầm nhìn cũng cao. Theo thời gian trôi qua, đột nhiên, những này nồng vụ xua tan ra. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, lại lần nữa hướng phía trước nhìn lại, vừa xem xét này, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Phía trước dãy núi căn bản cũng không phải là dãy núi, mà là đầu rồng dữ tợn, thân rồng, đuôi rồng. Tại trên người của bọn hắn phát ra chính là tử khí, không có chút nào sinh cơ. Cái này, Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, trên mặt kinh ngạc. Tại lớn nhất trên đầu rồng khoanh chân ngồi một đạo lãnh khốc thân ảnh. Người này rất quỷ dị, hắn chỗ mi tâm sinh ra độc giác, dưới vai mọc ra 6 tay, phía sau có 6 đôi cánh. Hắn nhắm mắt lại, nửa người trên trần trụi, lộ ra bắp thịt rắn chắc, ở phía trên là cấn lấy đủ loại đầu rồng. Nhìn người nọ một khắc này, Diệp Kinh Vân não hải bành minh, giống như một đạo thiểm điện đột nhiên hướng phía đầu góc hắn nhanh chóng mà đi. Người này sống hay chết? Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một đạo lại một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Ngay sau đó, một đội ước chừng chớ 30 người đội ngũ gào thét mà đến. Cầm đầu chính là Đông Sa môn môn chủ Đông Lăng Vân. Tại bên cạnh hắn đứng đấy một vị tóc trắng xóa, đôi mắt đục ngầu lão giả, người này vừa ra tới, không gian bốn phía tựa như đọc lại mở dạng. Hắn là Đông Sa môn thủ tịch cấp thần sư, Dương Mục. 30 người phát hiện Diệp Kinh Vân sau, trên mặt đều là hiện ra sát ý điên cuồng, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo chi quang, ánh mắt nhắm người mà phệ. "Tiểu tử, chính là ngươi giết ta Đông Sa môn người." Đông Lăng Vân tu vi đạt đến niết bàn cảnh cựu trọng bên trong, hắn dùng ánh mắt sắc bén đưa lên tại Diệp Kinh Vân trên thân, bên khóe miệng ngậm lấy một vòng sát ý lạnh như băng. "Ta sẽ dùng huyết sát khôi giết ngươi." Dương Mục lạnh như băng mở miệng nói, khổng lồ tinh thần lực sau đó một khắc như núi như biển giống như bạo phát đi ra, thẳng hướng tôn kia huyết sát khôi mà đi, muốn thay thế Diệp Kinh Vân vị trí. Cái kia khổng lồ tinh thần lực trong nháy mắt đánh tới. Tam phẩm cấp thần sư. Diệp Kinh Vân sững sờ, trên mặt ngạc nhiên. Đối phương tinh thần lực tại phía xa trên hắn, cơ hồ trong nháy mắt, hắn lưu tại huyết sát khôi thể nội tinh thần lạc ấn liền bị người thay thế. Huyết sát khôi đột nhiên mở mắt ra, màu đỏ tươi chi quang bùng lên lấy, sáng chói không gì sánh được. Hắn toàn thân sát khí bốc lên lấy, thẳng hướng Diệp Kinh Vân mà đi. Điên cuồng sát khí giống như cháy hừng hực hỏa diễm, bốn phía rung động vô tận sát khí. Hoàng bét, Diệp Kinh Vân thầm kêu không tốt. Giờ phút này, cái này từng đạo sát khí bỗng nhiên gặp cái gì lực hấp dẫn một dạng, từng cái đi tới cái kia ngồi tại lớn nhất trên đầu rồng cổ quái võ giả trên thân. Diệp Kinh Vân nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm nhận được chỗ mi tâm này có mọc sừng võ giả thể nội bắt đầu xuất hiện một tia sinh cơ. Đừng có lại để huyết sát khôi phóng thích sát khí, không phải vậy, chúng ta người nơi này đều sẽ chết. Diệp Kinh Vân quát to một tiếng. Nhưng mà, đáp lại hắn là cười lạnh. Dương một cười lạnh liên tục, cũng không thèm để ý Diệp Kinh Vân lời nói, hắn thao túng huyết sát khôi. Giờ phút này, huyết sát khôi trên người sát khí không giảm trái lại còn tăng, một đôi màu đỏ tươi ánh mắt rơi thẳng tại Diệp Kinh Vân trên thân, thân hình sau đó một khắc run lên bần bật, tựa như là một thanh lợi kiếm, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Đúng lúc này, cái kia ngồi tại cao nhất trên đầu rồng người bỗng nhiên mở mắt. Hai đạo không gì sánh được sáng chói màu đỏ tươi chi quang từ trong đôi mắt nổ bắn ra đến, rơi thẳng ở phía dưới. Oanh! 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 Trên mặt đất nhiều hơn vô số hố to. Lạc ấn tại hắn trên bộ ngực đầu rồng ấn ký bỗng nhiên thoát ly, thẳng hướng phía dưới võ giả mà đi. Giờ phút này, lại có hai đội nhân mã mà đến. Cái này hai đội nhân mã theo thứ tự là Tây Tuyết Sơn Trang cùng Long Cung. Long Cung võ giả ngẩng đầu, nhìn xem đạo thân ảnh kia, trong đôi mắt tràn ngập lửa nóng chi quang, bọn hắn nhao nhao hướng phía trước bàn tới. Rất nhanh, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Đầu rồng kia huyễn ảnh điên cuồng cắn những võ giả này. Võ giả thi triển các loại thủ đoạn, ngăn cản đầu rồng huyễn ảnh cường thế công kích. Hưu. Đúng lúc này, quái nhân kia bỗng nhiên đứng lên, ngẩng đầu, lộ ra một tấm tái nhợt mà âm lệ gương mặt, sau một khắc, thân hình hắn run lên, trực tiếp xuất hiện tại huyết sát khôi trên thân, thầm nói, ta muốn ngươi một thân sát khí. Một đôi tay tái nhợt trực tiếp la tạo huyết sát khôi trên thân. Từng luồng sát khí giống như thủy triều tràn vào đến quái nhân trên thân. Lập tức, hắn dưới vai sau cái cánh tay bắt đầu chuyển động, phía trên bắt đầu hiện ra từng đạo huyết sát phù văn, một đôi tròng mắt thay đổi thần thái. Không tốt. Long cung đệ tử nhìn thấy một màn này, la mắng, là cái nào ngớ ngẩn thả ra cái này huyết sát khôi. Gia hỏa này người mang sát long đạo thể, lấy dựa vào hấp thu sát khí đến phục sinh. Không có sát khí, hắn sẽ không tỉnh lại. Nghe đến lời này, Dương Mộc sắc mặt biến lại biến, hắn nghĩ tới lúc trước Diệp Khinh Vân lời nói. "Oanh." Đúng lúc này, cả chiếc huyết sát khôi thân thể đột nhiên bạo tạc, chia năm xẻ bảy. "Ha ha 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 ha." Quái nhân kia chợt cười to, cánh sau lưng bắt đầu liều mạng phe phẩy, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió, giống như lưỡi dao một dạng xé qua, phía dưới nham thạch trực tiếp nổ tung ra. "Nơi đây là các ngươi nơi táng thân." Quái nhân dùng một đôi màu đỏ tươi ánh mắt đưa lên tại bốn phía, lạnh lùng mở miệng nói, trên mặt hiện ra sâm nhiên chi sắc. Chương 2742 Sát Long Ma Thân. Chương 2742 Sát Long Ma Thân. Quái nhân này chỗ mi tâm sinh ra độc giác, dưới vai mọc ra 6 tay, phía sau có 6 đôi màu đỏ tươi cánh. Nửa người trên trần trụi, giờ phút này, nguyên bản lạc ấn đi ra từng đạo đầu rồng huyễn tượng giờ phút này trôi nổi đi ra, đối với bốn phía người một trận dương nhanh múa bước, điên cuồng công kích. Gia hỏa này là tại rèn đúc Sát Long Ma Thân. Có Long cung đệ tử nghĩ tới điều gì, tại chỗ là kinh hô một tiếng, một đôi tròng mắt lóe ra sợ hãi chi quang. Cái gì? Tuyệt đối không thể để hắn thành công, không phải vậy, không đơn giản chúng ta xong đời. Người trên tinh cầu này đều muốn xong đời, lại có người kinh hô một tiếng, âm thanh run rẩy. Sát Long Ma Thân. Đối với bốn chữ này, Diệp Kinh Vân có chỗ nghe thấy. Cái gọi là Sát Long Ma Thân là dựa vào sát khí mãnh liệt cùng máu tươi rèn đúc mà thành. Thôn vệ càng nhiều người, như vậy Sát Long Ma Thân lại càng lớn, thực lực càng là cường đại. Hắn từng tại trên cổ tịch nhìn qua, có người từng giết hơn 100. Không 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 người, tụ tập máu tươi cùng sát khí, hội tụ thành một đầu mấy vạn trượng sắt long ma thân. Gia hỏa này là ma trùng hậu đại. Tất cả mọi người nghĩ không ra sẽ ở viễn cổ mai táng rồng bên trong gặp được ma trùng hậu đại người. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Tương truyền, tại vậy quá thời kỳ cổ, có một ma trùng, hắn đến thiên địa đại tạo hóa, một đường cuồng nuốt long tộc, thực lực chưa từng có cường đại, cuối cùng kém một chút liền diệt long tộc. Khi đó, nghịch thiên nó đưa tới vô số chủng tộc kiên kỵ. Thế là, tất cả mọi người chủng tộc đều nhao nhao ra tay với nó, nhưng cũng vô pháp giết được nó, chỉ có thể áp chế. Trước mắt quái nhân này chính là ma trùng hậu đại, đơn giản đáng sợ. Nhanh chóng giết hắn. Không phải vậy, chúng ta đều phải chết. Long cung một vị cường giả la lớn, trong nháy mắt, hết thảy mọi người toàn bộ bao quanh cái kia mi tâm mọc ra độc giác quái nhân. Đông Sa Môn cùng Tây Tuyết Sơn Trang võ giả cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, bọn hắn cùng nhau mà đi. Yên tâm, có bổn môn chủ ở đây, hắn không nổi lên được sóng lớn gì. Đến từ Đông Sắt Môn môn chủ Đông Lăng Vân ngạo nghễ mở miệng nói, hắn đứng chắc tay, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang, một mặt tự tin, giống như ăn chắc quái nhân một dạng. Long cung người, các ngươi không cần yên tâm, có lao phu tại. Bên người, một vị lao giả tóc trắng xóa bước ra một bước, một đôi đục ngầu đôi mắt bùng lên lấy tinh quang. Theo hắn vừa xài bước ra, một cỗ kinh khủng tinh thần lực giống như thủy triều lan tràn, toàn bộ không gian cũng vì đó run lên. Là tam phẩm cấp thần sư Dương Mục. Có người kinh hô một tiếng. Xem ra, Dương Mục danh khí hay là rất lớn. Không sai, chính là ta, nơi đây có chôn giấu không ít thần linh, ta đều có thể mượn dùng nơi đây thần linh, thu hoạch được năng lực của bọn hắn, cùng hắn một trận chiến. Dương Mục cao ngạo mở miệng nói. Bốn phía này hoàn toàn chính xác chôn giấu không ít thần linh. Diệp Kinh Vân cũng có thể cảm thụ được. Ha ha, chỉ bằng các ngươi những này á miêu á cẩu, cũng có thể đánh bại ta. Hôm nay, ta muốn đem mấy người bọn ngươi giết, rèn đúc ta sắt long ma thân. Các ngươi sâu kiến nhớ kỹ cho ta, tên ta là Trùng Thiên. Trùng Thiên lạnh lùng mở miệng nói, muốn chết, chúng ta một người phun một ngụm đàm đều có thể chết với ngươi. Trong nháy mắt, song phương giao chiến. Đùng. Trùng Thiên thực lực sâu không thể lần, tu vi của hắn mặc dù tại niết bàn cảnh bắt trọng, nhưng thủ đoạn nhiều hơn. Cánh phe phẩy, thân hình run lên, trong tay xuất hiện một thanh liêm đao, nhanh chóng chém giết lấy. Trong nháy mắt, một vị võ giả tại chỗ chết mất. Thân thể của hắn trực tiếp bạo tạc, máu tươi cuồn cuộn, hướng phía Trùng Thiên phía sau mà đi. Tại Trùng Thiên phía sau, máu tươi cuồn cuộn lấy, như muốn ngưng tụ thứ gì. Tuyệt đối không nên để hắn ngưng tụ sắt long ma thân a. Long cung người mở miệng nói, ta đến. Đúng lúc này, tam phẩm cướp thần sư Dương Mục đống nhiên mở miệng nói, một đôi mắt đột nhiên mở mắt, bắn ra một đạo hào quang vô cùng sáng chói, thẳng hướng phía trước mà đi. Rất hiển nhiên, hắn đã được đến thần linh bộ phận lực lượng. Liên gặp hắn trong tay xuất hiện vô số đạo quang kiếm. Hiu, hiu, hiu. Một đạo lại một đạo quang kiếm đột nhiên nổ bắn ra đi, đâm rách hư không, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Trung thiên thân thể lùi gấp. Không ít người nhìn thấy một màn này, đều âm thầm bội phục Dương Mục. Không hổ là tam phẩm cướp thần sư, thực lực này rất là cường đại. Tại bọn hắn giao chiến thời điểm, giờ phút này, Diệp Kinh Vân thì là ngồi xếp bằng, hắn đang tìm kiếm lấy thần linh. Nơi đây rất là quỷ dị, mai táng không ít thần linh. Nương tựa theo cường đại tinh thần lực, hắn phát hiện nơi này có vài tôn cực kỳ cường đại thần linh. Vừa rồi, Dương Mục mượn dùng lực lượng thần linh ở chỗ này cũng không thu hút. Diệp Kinh Vân tinh thần lực giống như thủy triều hướng phía bốn phía hiện lên lấy. Liền ngươi, tinh thần lực quét tới, tại dưới lòng đất kia có một bộ thần linh. Thần này linh rất là cường đại, rót vào đối phương thể nội, Diệp Kinh Vân biết cái này thần linh ở kiếp trước chính là một tôn siêu cấp cường giả. Tinh thần lực trong nháy mắt bao phủ tại thần linh trên thân. Diệp Kinh Vân phảng phất đi tới mặt khác trong một vùng thế giới. Vừa rồi, vị lão giả kia cũng tới hỏi ta muốn lực lượng, nhưng ta không cho. Tinh thần lực của ngươi còn không bằng hắn, ta càng thêm sẽ không cho ngươi, cô kia thần linh nói ra. Ta không phải đến hỏi ngươi muốn. Diệp Kinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, ta là tới lấy. Cuồng vọng. Thần linh nghe nói như thế, nổi trận lôi đình. Nhưng mà, sau một khắc, hắn sắc mặt liền thay đổi. Ngươi cái này tinh thần lực, làm sao lại quỷ dị như vậy? Lời còn chưa nói hết, năng lực của hắn liền bị Diệp Kinh Vân rút ra. Diệp Kinh Vân trước đó thôn vệ linh tiên quả, cho nên tinh thần lực của hắn sẽ cùng bình thường cấp thần sư có chỗ khác biệt, đối với mượn dùng thần linh lực lượng, hắn lại so với bình thường cấp thần sư muốn đơn giản hơn nhiều. Đạt được lực lượng của đối phương sau, Diệp Kinh Vân cái kia đóng chặt con mắt cũng là đột nhiên mở ra, bắn ra chạm chạm tinh quang. Với lúc, giờ phút này, đang cùng Trùng Thiên kịch chiến lão giả đã là ở vào tuyệt đối hạ phong. Trong tay hắn quang kiếm đã biến mất 7-8 phần. Cái này sao có thể? Hắn kinh hô liên tục, nhìn về phía trước. Hưu. Trùng Thiên thân hình lóe lên, thi triển cao thâm thân pháp. Dưới vai sáu tay bỗng nhiên hóa thành sáu đầu đuôi rồng, hướng thẳng đến lão giả đánh tới. Dương Mục sắc mặt đại biến, hắn vụt lui về phía sau mấy bước, nhưng vẫn là không cách nào tránh khỏi. Oeng, thân thể của hắn giống như đứt dây phong chấn một dạng rơi rụng xuống, trong miệng phun ra máu tươi đến. Ta đến. Thời khắc mấu chốt, Đông Sa Môn môn chủ Đông Lăng Vân nặng nề mở miệng nói, một thân niết bàn cảnh cựu trọng tu vi hoàn toàn bạo phát đi ra, như núi như biển, gào thét không ngừng. Tay hắn nắm một thanh lợi kiếm, hung hăng hướng phía trước vọt tới. Hưu. Sắc bén kiếm mang dài đến bàn tay, rơi thẳng ở phía trước Trùng Thiên trên thân. Nhưng ai liệu, Trùng Thiên bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm liền đem đạo kiếm quang kia thôn vệ hầu như không còn. Thôn vệ hoàn tất sau, hắn còn liếm môi một cái, lộ ra một bộ rất hài lòng dáng vẻ, cũng không tệ lắm. Cái gì? Đông Lăng Vân nhìn thấy một màn này, con mắt đều trừng xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Hưu. Trùng Thiên thân hình run lên, giống như tiểu lưỡi kiếm sắc bén nổ bắn ra mà đến, thẳng hướng Đông Lăng Vân mà đi. Chương 2743 quang kiếm theo đến chương 2743 quang kiếm theo đến hỏa kiếm thuật. Lúc này, Đông Sa môn môn chủ Đông Lăng Vân có động tác, thân hình hắn run lên, thẳng hướng phía trước bắn tới, trong tay lợi kiếm trở nên đỏ bừng, lóe ra màu đỏ tươi chi quang. Cả thanh liệt kiếm thẳng hướng trước mà đi, gào thét không ngừng. Bốn phía trăm mét không khí bảy biển ra hư ảo trạng thái. Đông Lăng Vân cũng là biết trùng thiên cường đại, bởi vậy vừa ra tay, hắn liền thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Đối mặt Đông Lăng Vân cường đại nhất một chiêu, trùng thiên cười lạnh, sau một khắc, hắn sáu tay đều xuất hiện. Sáu đầu cánh tay giống như huyết long giống như ở trong hư không loạn vũ lấy, đập đi ra, ở trong hư không không ngừng mà run rẩy. Bàng bạc lực lượng tại thời khắc này hiện lên đi ra. Liên đệ ngươi đến nếm thử ta sáu tay huyết long đi. Trung Thiên lạnh lùng mở miệng nói, chợt tràn trề sáu trường trực tiếp đánh ra đến. Giống, 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 giống. Lập tức, sáu đạo không gì sánh được vang dội long ngâm quanh quẩn ở trong thiên địa, như có xẹt qua chân trời rung động. Sáu đầu huyết long phóng lên tận trời, hướng phía Đông Lăng Vân điên cuồng công kích tới. Đông Lăng Vân thi triển hỏa kiếm thuật bị đều phá hủy lấy. Giữa không trung, sáu đầu huyết long quần quật lấy thân thể khổng lồ, mang theo thiên địa chi thế. Cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, Đông Lăng Vân sắc mặt đột nhiên thay đổi liên tục, hắn lập tức thất thần, một mặt tái nhợt. Hắn đã cảm nhận được đối phương chiêu thức uy lực tuyệt đối ở trên hắn. Giờ phút này, hắn muốn chạy trốn đã là chuyện không thể nào. Hưu. Sáu đầu huyết long tựa như là sáu đạo phá không lợi kiếm gào thét mà đến, trong nháy mắt đem Đông Lăng Vân che hết. Tại vô tận dưới ánh lửa, Đông Lăng Vân khuôn mặt trong nháy mắt trở nên bóp méo đứng lên, bị sợ hãi thay thế. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn sinh sôi ra mãnh liệt sợ hãi. Lục Long Thế Công mãnh liệt, y phục của hắn trong nháy mắt hóa thành cho bụi, trên da thịt từng khúc nổ tung, từng đạo huyết sắc vết tích trải rộng toàn thân. Bèn, sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp bạo tạc, máu tươi tràn ngập, trong nháy mắt liền hội tụ tại trùng thiên phía sau, giờ khắc này, sau lưng của hắn bên trên xương mù màu máu tăng gọn. Mà tu vi của hắn đi thẳng tới niết bàn cảnh cửu trọng, toàn thân hùng hậu khí tức phát ra, khiến cho toàn bộ không gian đều run rẩy một cái. Tại thời khắc này, tại dưới vai hắn bao dài ra hai cánh tay, phía sau bao dài ra hai cánh bảng. Tám tay, tám cánh. Càng quỷ dị hơn chính là hắn làn da không còn là khỏe mạnh màu lúa mì, mà là tiên diễm màu đỏ như máu. Hắn phản phất hướng phía cao hơn sinh mệnh thể chất biến hóa. Một cỗ sát khí phát ra, làm cho không ít người sắc mặt biến lại biến. Sau đó, đến phiên các ngươi. Trung Thiên liếm môi một cái, bên khỏe miệng nhấc lên một vòng tàn nhẫn đường cong đến, thân hình hắn run lên, thẳng hướng phía trước mà đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một đạo to lớn kiếm quang đột nhiên hướng phía hắn mà đi. Đùng. Hai tay của hắn khép lại, muốn ngăn cản đạo này to lớn kiếm quang. Có thể đạo kiếm quang kia uy lực thực sự quá lớn. Tăng tăng tăng. Hắn lui về phía sau mấy bước, ngẩng đầu, nhìn về phía trước, hắn trên mặt vẻ không thể tin. Người xung quanh cũng đều nhao nhao đem ánh mắt chuyển rời đến thanh niên trên thân. Người xuất thủ không phải ai, chính là Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân đạt được thần linh lực lượng sau, bắt đầu đối với trùng thiên phát động công kích. Cấp thần sư. Hắn cũng là cấp thần sư, có người kinh hô một tiếng, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Ai có thể nghĩ tới, một mực bị đánh giá thấp người sẽ có cường đại như vậy thực lực. Tại Diệp Khinh Vân trên thân mang theo một tia ngập trời kiếm khí, tại bên cạnh hắn lơ lửng đủ loại kiếm quang. Tình cảnh như thế ngược lại là có điểm giống lúc trước Dương Mộc thủ đoạn. Cho dù là Dương Mộc cũng là tại chỗ cứ thế tại nguyên chỗ, hắn há to miệng, trong mắt chuyển động một chút, hẳn là hắn đạt được cái kia thần linh tán thành. Điều đó không có khả năng. Làm sao lại? Dù là ta đều không có đạt được cái kia cường đại thần linh tán thành, hắn làm sao lại? Dương Mộc mãnh lắc đầu. Đây không phải nói đối phương tinh thần lực điều khiển cùng trình độ ở trên hắn sao? Phải biết, hắn Dương Mộc thế nhưng là một vị hàng thật giá thật tam phẩm cấp thần sư a. Hắn như thế nào chịu phục? Cố kia thần linh kiếp trước chính là một vị kiếm pháp cao thâm người, trên kiếm đạo có siêu nhiên tạo hóa. Diệp Khinh Vân đạt được nên thần linh bộ phận lực lượng, lại thêm bản thân hắn đối với kiếm đạo có không tầm thường lĩnh ngộ, bởi vậy thi triển đi ra uy lực của chiêu thức muốn xa xa lớn hơn Dương Mục. "Hảo tiểu tử, vậy mà kém chút làm bị thương ta." Trung Thiên đôi mắt tinh quang bùng lên lấy, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, lạnh lùng nói, "Bất quá, không, có lần sau. Hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, thần phục ta, trở thành nô tài, không phải vậy, ta tự mình đưa ngươi xuống địa ngục." Thanh âm băng lãnh từ trong miệng hắn vang lên, trong lời nói lộ ra không thể nghi ngờ. "Ha ha, là ta cho ngươi một cái thần phục cơ hội của ta." Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, đạt được cô kia thần linh năng lực sau, hắn đối với mình có cực lớn tự tin. Quang kiếm theo đến. Đột nhiên, hắn bước ra một bước, đột nhiên quát lớn. Giờ khắc này, hắn phảng phất thành thiên địa trung tâm. Ở trên người hắn cái kia một tia kiếm khí trở nên càng ngày càng mãnh liệt, xông thẳng lên trời. Trong hư không đột nhiên bắn ra ánh sáng sáng chói. Một đạo lại một đạo quang kiếm gào thét mà đến, dùng tốc độ khó mà tin nổi thẳng hướng Diệp Khinh Vân phương hướng lao đi, mang theo đạo đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Siêu, siêu, siêu. Để cho người ta hoảng sợ một màn xuất hiện, chỉ gặp mấy đạo quang kiếm bay tới, đâm rách hư không, lấy thường nhân khó có thể lý giải được tốc độ nhanh chóng đi tới Diệp Khinh Vân bên người. Diệp Khinh Vân cả người giống như bị quang kiếm bao vây một dạng. Chém. Diệp Khinh Vân tay phải nâng lên, hướng phía trước một chỉ, trong cổ họng phun ra một cái băng lãnh chữ. Theo hắn thoại âm rơi xuống, lập tức, cái kia mấy đạo quang kiếm thẳng hướng trùng thiên mà đi. Diệp Khinh Vân biết sử dụng thần linh năng lượng thời gian không dài, đại khái nửa nén hương thời gian, cho nên, hắn phải nhanh một chút giải quyết hết trùng thiên, để tránh đêm dài lắm mộng. Siêu. 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 Đạo đạo quang kiếm phảng phất hợp thành một cái đại trận, trùng trùng điệp điệp giáng lâm tại trùng thiên trên thân. Oanh! Trùng thiên thân thể trực tiếp đâm vào phía trước trên đầu rồng. Cái gì? Đồng dạng là cấp thần sư, người này làm sao lợi hại như vậy? Tinh thần lực của hắn tựa hồ so Dương lão thấp đi. thật là lợi hại. Không ít võ giả kêu lên. Ân, đương nhiên, Long cung đệ tử nhìn về phía Diệp Khinh Vân, phát hiện người sau trên trán ngàn năm chi chú, sắc mặt hơi đổi, chợt trên mặt hiện ra nổi giận. Giết, giết hắn. Phàm là trung hạ ta Long tộc ngàn năm chi chú người đều phải chết, từng cái Long cung đệ tử giận tím mặt, nhao nhao xuất thủ. Bất quá, tại bọn hắn chưa từng lúc xuất thủ, vị kia tam phẩm cấp thần sư Dương Mục đã là xuất thủ, hắn gào thét mà đến. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân còn đối với Trùng Thiên xuất thủ, bởi vì hắn biết Trùng Thiên cũng không chết đi, người sau chỉ là nhận lấy một chút thương mà thôi. Dương Mục xuất thủ là bởi vì hắn ghen ghét Diệp Khinh Vân. Tay phải hắn nâng lên, đột nhiên hướng phía Diệp Khinh Vân đánh tới. Còn lại võ giả cũng đều nhao nhao thi triển võ kỹ, nhắm ngay Diệp Khinh Vân đánh tới. Trong lúc nhất thời, hoa mỹ võ kỹ ở trong hư không tùy ý tỏa ra. Chương 2744 Quang kiếm quyết ảnh, chương 2744 Quang kiếm quyết ảnh, Long cung võ giả nhao nhao đối với Diệp Khinh Vân xuất thủ, thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Nóng bỏng thân lực gào thét mà ra, lại trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái cực lớn hỏa trụ, tựa như là một thanh cự kiếm, xông thẳng lên trời, đánh phía Diệp Khinh Vân. Đây là Long cung đệ tử liên thủ chiêu thức. Uy lực tuyệt không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Tại bọn hắn liên thủ công kích đến, Diệp Khinh Vân không thể không đem ánh mắt chuyển rời đến trên người bọn họ, mắng thầm, một đám nướng ẩn. Hắn đang cùng Trùng Thiên bị chiến. Trùng Thiên cũng không chết đi, có thể những người này lại tới giết hắn. Các loại Trùng Thiên đi lên, có những người này khó coi. Quang kiếm quyết ảnh, đối mặt Long cung đệ tử liên thủ cùng cấp thần sư Dương Mục như mưa to thế công, Diệp Khinh Vân phất ống tay áo một cái, lơ lửng ở trong cơ thể hắn quang kiếm phiêu phù ở trong hư không, lấy như lôi đỉnh tốc độ hướng phía trước bắn tới, toàn bộ hư không đều ong ong rung lên. Diệp Khinh Vân nguyên bản đem chiêu này lưu cho Trùng Thiên, nhưng hắn hiện tại đối mặt nơi đây phần lớn người công kích, không thể không sử dụng chiêu này. Đạo đạo quang kiếm hướng phía bốn phương tám hướng bắn tới, ở trong hư không mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Hưu, hưu, hưu. Đạo hỏa trụ kia hóa thành biến thành một đầu xích hồng hỏa long, phóng lên tận trời, đón quang kiếm mà đi, sau một khắc, nhanh chóng cùng quang kiếm đụng vào nhau. Bất quá, quang kiếm uy lực cực lớn. Tại quang kiếm tiến lên bên dưới, đầu này xích hồng hỏa long thân thể tiệt tiệt vỡ ra. Phốc, phốc, phốc. Không ít Long cung đệ tử thân thể run lên, lùi ra phía sau mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Có thể phá giải ta Long cung liên hợp chiêu thức, tiểu tử, ngươi không sai, đáng giá ta tiết độc chiếu cố. Khoảng cách Diệp Khinh Vân trăm mét chi địa có một mảnh sơn lâm, tại trên một cây cổ thụ, một bóng người ngạo nghễ đứng đấy, một tấm âm lãnh khuôn mặt lộ ra cười lạnh lạnh, ý người này là Long cung một vị thâm niên đệ tử, hắn tên là Tiết Độc, là trên tinh cầu này tuyệt thế thiên tài, một thân tu vi đã đạt đến niết bàn cảnh cửu trọng chúng. Hắn ở đây trên tinh cầu có cực vang lên thanh danh, cho dù tại Long cung tổng bộ, danh tiếng của hắn cũng rất lớn. Hắn lúc trước chưa từng xuất thủ, là bởi vì hắn khinh thường xuất thủ, hắn cảm thấy Long cung đệ tử liên thủ đủ để miểu sát Diệp Khinh Vân. Nhưng nhìn gặp Diệp Khinh Vân dễ dàng như vậy đánh bại Long cung đệ tử, hắn mới đưa ánh mắt dừng lại tại Diệp Khinh Vân trên thân. Không tốt. Diệp Khinh Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Giờ phút này, phía trước, khói bụi quần quật bên trong, một đạo lãnh khốc thân ảnh chậm chậm đi đến. Người này dung nhan cực kỳ quỷ dị, mi tâm mọc sừng, dưới vai có 8 cánh tay, phần lưng bên trên có 8 đôi cánh, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào hàn quang. Người này chính là Trùng Thiên. Hắn nhanh chóng xuất hiện tại một vị Long cung đệ tử trước người, chợt đại thủ hướng phía rồng kia cung đệ tử phần lưng vỗ tới. Đùng. Máu tươi chi hoa nhanh chóng ở trong hư không tỏa ra. Máu tươi nhanh chóng hướng phía Trùng Thiên phần lưng mà đi. Tại đến một lần bên trong, Trùng Thiên trên người sát khí càng ngày càng đậm, xông thẳng lên trời, người nghe đều kinh hồn táng đảm, tâm thần rung động mạnh. Cái này Trùng Thiên quá mức cường đại. Cái gì? Hắn còn chưa có chết. Một cỗ to lớn sợ hãi lập tức tràn ngập tại trong lòng của tất cả mọi người. Một đám nướng ẩn. Diệp Khinh Vân không khỏi mắng, nếu không phải vừa rồi những người này ngăn cản hắn, hắn vừa rồi đã sớm diệt cái này Trùng Thiên. Giờ phút này, thêm tại trên người hắn thần linh bộ phận lực lượng đã biến mất vô tung vô ảnh. Cấp thần sư cũng không phải là có thể một mực sử dụng thần linh lực lượng, nói chung, một ngày chỉ có thể sử dụng 2 lần, lại khoảng cách 6 canh giờ. Đương nhiên, cường đại cấp thần sư có thể rút ngắn khoảng cách. Trùng Thiên hóa thành một đạo trùm ánh sáng, hướng phía trước bàn tới. Hôm nay, các ngươi đều muốn trở thành ta ngưng tụ sát long ma thân tế phẩm. Trùng Thiên liếm môi một cái, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy tinh quang, đột nhiên, hắn dưới vai tám cái cánh tay một trận loạn vũ, tám cánh tay bắt đầu kết xuất ấn ký đến, ngay sau đó, một đạo lại một đạo huyết sắc vòng sáng hướng phía bốn phía mà đi, rơi vào bốn bề trên đầu rồng. Sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Bốn bề đầu rồng bắt đầu phun ra đại lượng xích hồng chất lỏng sền sệt, giống như huyết dịch một dạng. Những chất lỏng sền sệt này bắt đầu toát ra rất nhiều máu cua. Ngay sau đó, ngưng tụ ra từng chiếc xúc tu, thẳng hướng phía trên võ giả chụp tới. Có võ giả căn bản là phản ứng không kịp, bị xúc tu màu máu bắt lấy, muốn phản kháng, nhưng xúc tu lực lượng thực sự quá lớn. Bèn, xúc tu đột nhiên dùng sức, hướng xuống kéo một phát. Võ giả thân thể giống như nhận lấy một loại nào đó lực hút một dạng, phu phu một tiếng, cả người trực tiếp rơi vào đến trong huyết trì. A a a. Từng đạo tiếng kêu thê thảm từ trong cổ họng của hắn vang lên. Chỉ gặp hắn toàn bộ thân hình bị máu tươi bao vây lấy, da thịt tầng tầng hư thối, toàn bộ khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được, vặn vẹo đến cực hạn. Tất cả mọi người lui ra phía sau, nhìn thấy một màn này, Tiết Độc hơi nhướng mày, lớn tiếng mở miệng nói: "Nơi đây, người mạnh nhất hẳn là ngươi đi." Giờ phút này, Trùng Thiên tương ánh mắt lợi hại đưa lên tại Tiết Độc thân bên trên. Diệp Khinh Vân tu vi bất quá là tại niết bàn cảnh nhất trọng bên trong. Hắn lúc trước sở dĩ có thể chống lại Trùng Thiên, là bởi vì hắn mượn nơi đây thần linh bộ phận lực lượng. Hiện tại nguồn lực lượng này hầu như không còn, đối với hắn mà nói, Diệp Khinh Vân đã không còn đối với hắn cấu thành uy hiếp. Và anh, Trung Thiên cùng Tiết Độc sau đó một khắc giao chiến ở cùng nhau, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp tiếng oanh minh. Hai bóng người đan xen vào nhau, rất nhanh liền tách ra. Ân. Trung Thiên hơi kinh ngạc nhìn về phía Tiết Độc, trong đôi mắt tới một tia hứng thú, không sai, ngươi liền trở thành ta phục sinh vị thứ nhất ma trùng chi thi đi. Trở thành ma trùng chi thi, đây là vinh hạnh của ngươi. Long khí lượn vòng giết. Tiết Độc lạnh lùng mở miệng nói, ở phía sau hắn đột nhiên nổi lên vô số đạo long khí. Hắn người mang long khí thân thể. Nay thể chất để nhục thể của hắn đặc biệt cường hãn, lại trên người hắn tự mang long khí. Long uy vô tận. Nhanh chóng tiến lên, trên người long khí cơ hồ có thể xé rách không gian bốn phía, hướng phía trước Trùng Thiên hung hăng đánh tới. Trùng Thiên hừ lạnh một tiếng, dưới vai tám cánh tay điên cuồng vũ động, tám cái trong lòng bàn tay phân biệt hiện ra một sợi ngọn lửa màu đỏ, nhẹ nhàng dương lên, lập tức hóa thành một quả cầu lửa nên đón tiếp lấy. Oanh! Hỏa diễm cùng đối phương long khí bỗng nhiên đụng vào nhau, lập tức nhấc lên quần quần khí lãng, hóa thành vô hình khí kình hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang ra. Oanh! 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 Trung quanh không ít vật thật không thể thừa nhận đạo này kinh người khí lãng công kích, từng cái bạo tạc. Hai người giao chiến, phía dưới màu đỏ chất lỏng sền sệt có chỗ động tĩnh, điên cuồng hướng lấy phía trên võ giả mà đi. Tiểu tử, lúc này tam phẩm cấp thần sư Dương Mục chậm chậm đi tới Diệp Khinh Vân bên người, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang, nói tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Ngớ ngẩn, Diệp Khinh Vân ngẩng đầu nhìn Dương Mục một chút, nhịn không được mở miệng nói, muốn chết. Ngay vào lúc này, đột nhiên Dương Mục trong đôi mắt tách ra ánh sáng sáng chói, uống đến thần linh phụ thể. Trong nháy mắt, một đạo cột ánh sáng màu máu từ trên mặt đất một cái hướng khác nổ bắn ra đến, chợt rơi vào trên người hắn. Chương 2745 Ma Long Sơn, chương 2745 Ma Long Sơn. Theo đạo tia sáng này dung nhập, Dương Mục thân thể phát sinh biến hóa cực lớn. Chỉ gặp tại Dương Mục trên da bắt đầu nổi lên từng đạo màu đen vảy dày đặc, theo thời gian trôi qua, hắn trở thành thân cao chừng 3 thước thạch đầu nhân. Ta chỉ có sử dụng thần linh phụ thể thời gian một nén nhang, nhưng cũng đủ để đánh bại ngươi. Dương Mục liếm môi một cái, mãnh liệt tâm tư đấu kỵ để hắn phát cuồng, hắn không thể đem Diệp Khinh Vân chém giết ở đây. Hắn cất bước mà đến, mỗi bước ra một bước, phát ra ầm ầm thanh âm, cả vùng đại địa đều đang run rẩy lấy, từng khối nham thạch màu đen lơ lửng ở trung quanh hắn. Một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang. Diệp Kinh Vân quả quyết xuất thủ, hướng phía tôn này thạch đầu nhân nhanh chóng công kích tới. Theo công kích, hắn mới phát hiện Dương Mục đục thân đến cỡ nào cứng hãn. Lực lượng của hắn đã khá lớn, có thể rơi vào Dương Mục trên thân thật giống như đá chìm đáy biển. Hắn khẽ chau mày, lại lần nữa ra tay. Oanh! 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 Giao thủ bên dưới, trong hư không vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Ngươi đang chỉ hoãn thời gian sao? Ta sẽ không để cho ngươi như ý. Dương Mục lạnh lùng mở miệng nói, xuất thủ càng thêm điên cuồng, muốn nhanh chóng giải quyết hết Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân thi triển cựu linh huyễn tránh, không ngừng mà lấp lóe, tránh đi lấy Dương Mục công kích. Như Dương Mục lời nói, thật sự là hắn đang chỉ hoãn thời gian. Hiện tại Dương Mục đến thần linh lực lượng, thực lực so trước đó tăng lên rất nhiều. Hắn không cách nào đánh bại đối phương, may mà chờ đối phương sử dụng thần linh đã đến giờ, lại điên cuồng xuất thủ không muộn. Vành, vành, vành. Dương Mục một quyền tiếp lấy một quyền đập tới. Kinh khủng lực quyền sau đó một khắc hình thành một đạo quyền phong gào thét mà đến, rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân. Tiếp nhận đến đạo lực lượng này sau, Diệp Khinh Vân thân hình không ngừng mà lui ra phía sau lấy, trên thân máu me đồng địa. Chết. Dương Mục trong đôi mắt nổ bắn ra màu đỏ tươi chi quang, trên mặt ngậm lấy một vòng sắc ý, hắn toàn bộ thân hình lao xuống mà đến, tay phải thành quyền, lại lần nữa hướng phía Diệp Khinh Vân đánh tới. Diệp Khinh Vân sắc mặt nghiêm trọng. Bất quá, hắn nhìn thấy trên người đối phương vảy giáp màu đen bỗng nhiên trở nên mờ đi, lại từng mảnh lân giáp rớt xuống. Thời gian của ngươi đến. Diệp Khinh Vân đại hỉ, nhìn về phía Dương Mục, lạnh lùng mở miệng nói, tử kỳ của ngươi tới. Nói đi, tay phải hắn nâng lên, đột nhiên hướng phía Dương Mục chỉ đi, trong miệng phun ra lời lạnh như băng, tổ long bá đạo chỉ. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc. Chỉ gặp đen kịt trong tầng mây, một cây to lớn ngón tay nổi lên. Hiu. Sau một khắc, ngón tay tựa như tổ long giống như hướng phía Dương Mục nghiền ép mà đi. Dương Mục cảm nhận được áp lực cực lớn kia, thân thể run lên bần bật, không ngừng mà hạ xuống. Hắn muốn phản kháng, có thể lúc này, phía dưới, ao huyết sắc bên trên bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo xúc tu màu máu, thẳng hướng trên người hắn chụp tới. Tại hai cỗ lực lượng gia trì bên dưới, hắn dần dần cố hết sức. Oanh! Toàn bộ thân hình tựa như là diều bị đứt dây rơi xuống tại ao huyết sắc bên trong, phù phù một tiếng. Dương Mục thân thể trực tiếp rơi vào ao huyết sắc bên trong. Từng luồng mục nát chi lực nhanh chóng mà đến, bao vây lấy thân thể của hắn. Hắn phát ra một đạo lại một đạo tiếng kêu thê thảm, một đôi mắt trừng tròn xoe tròn vo. Diệp Kinh Vân nhìn thoáng qua, trong đôi mắt không có chút nào thương tiếc chi quang. Người trước mắt trừng phạt đúng tội. Hắn đem ánh mắt chuyển rời đến phía trên, ở nơi đó, Long cung đệ tử Tiết Độc chính cùng Trùng Thiên đại chiến. Bất quá, xem ra Tiết Độc hoàn toàn chỗ tại hạ phong. Vâng. Đông nhiên, Trùng Thiên thi triển thân pháp, như quỷ mị xuất hiện tại Tiết Độc thân trước, chợt tay phải nâng lên, đông nhiên hướng phía Tiết Độc phía sau đánh tới. Kinh khủng cường độ giống như thủy triều tràn ngập ra. Tiết Độc hữu tâm phản kháng, nhưng đối phương cường độ thực sự quá lớn, mà lại tốc độ lại cực kỳ nhanh. Hắn khó mà ngăn cản. Tăng tăng tăng. Thân thể của hắn nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. Cái gì? Hắn trên mặt vẻ kinh ngạc, ở phía sau hắn nổi lên một đạo ấn ký đến. Đạo ấn ký kia lấy tốc độ như tia chớp hướng phía hắn chỗ chán mà đến. Chỉ gặp ở trên trán của hắn rõ ràng nổi lên một đạo côn trùng ấn ký. Trong đôi mắt dãy rủa chi quang tiện tiện địa biến mất, tùy theo xuất hiện là chết lặng cùng vô thần. Phản phất linh hồn của hắn đã bị diệt. Chúc mừng ngươi, trở thành bản tọa phục sinh sau cái thứ nhất ma trùng chi thi. Trùng Thiên mở miệng nói. Tiết Độc chết lặng đi theo trùng tiên sau lưng. Phía dưới, ao huyết sắc không ngừng mà toát ra xúc tu đến, đem phía trên võ giả cùng nhau kéo vào đến trong huyết trì. Thời gian dần qua, tại trùng tiên sau lưng nổi lên một đoàn huyết sắc sương mù. Một đạo ước chừng 200 mét thân cao bóng người màu đỏ ngầu hiện lên ở phía sau hắn, tản ra hoảng sợ sát khí, quanh thân vài trăm mét không gian trở nên không gì sánh được ngưng kết. Dưới mắt, cả vùng không gian chỉ còn một người. Người này rõ ràng là Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, hơi nhướng mày. "Ngươi còn chưa đủ tư cách trở thành bản tọa vị thứ hai ma trùng chi thi." Trung Thiên ngẩng đầu, nhìn Diệp Khinh Vân một chút, chợt hắn phất ống tay áo một cái, chỉ gặp bốn phía đầu rồng đống nhiên tổ hợp ở cùng nhau, tạo thành một cái cự đại dãy núi. Trung Thiên cất bước mà đến, tay phải nâng lên, cái kia dãy núi to lớn thẳng hướng Diệp Khinh Vân ép đi. Hắn lúc rời đi, lưu lại một câu lạnh nhạt nói: "Nếu ngươi có thể phá giải ma này Long Sơn, liền đến tìm ta. Ta sẽ để cho ngươi trở thành ta vị thứ hai ma trùng chi thi." Chết lặng Tiết Độc nhanh chóng đi theo Trung Thiên. Diệp Khinh Vân bị ma Long Sơn đè ép, khó mà thở. Hắn muốn ra sức chống cự, thế nhưng là tòa ma sơn này lực lượng thực sự quá lớn. Lại một đầu ma long quấn quanh ở trong núi này, tản ra trận trận long uy. Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, cắn cương nha, yên lặng tiếp nhận. Thời gian trôi qua. Một ngày này, sắc trời rất đen, giống như đen kịt mực nước một dạng. Ầm ầm. Đột nhiên, trên bầu trời xẹt qua một đạo tiệm điện, đem toàn bộ dãy núi chiếu sáng sáng. Trầm muộn tiếng sấm không ngừng mà vang lên. Trên bầu trời mây đen dày đặc, từng đạo lôi điện gặp nhau xẹt qua, đem yên tĩnh hư không chấn động đến ông ông tắc hưởng. Lôi đỉnh. Ta trước đó rất cổ thần thể đệ nhất biến thôn vệ đại lôi thánh thể, có thể tiến hành lôi đỉnh tẩy lễ, bị ma long sơn để ép. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe ra tinh quang, mở miệng nói: "Hắn thôi động thể nội, dự định lấy lôi nhập thể, nhìn một chút có thể hay không dùng lôi đỉnh đến chém nát tòa này ma long sơn." Sau một khắc, trong hư không lôi đỉnh giống như mọc ra mắt, thẳng hướng Diệp Khinh Vân phương hướng mà đi. Đùng! Lôi quang chói mắt đột nhiên phá vỡ bầu trời âm u, từ không trung vạn trượng bên trong rơi xuống, chém thẳng vào ma long sơn. Oeng! Toàn bộ ma long sơn bị chiếu sáng sáng chói không gì sánh được. Chặt chẽ lôi điện từ trên không trung không ngừng mà rơi xuống, tương đạo lực lượng kinh khủng gào thét mà đến. Bốn phía hoa cỏ cây cối toàn bộ bị rơi xuống lôi đỉnh đánh cho mảnh vụn, trừ ma long sơn bên ngoài, phương viên vài dặm địa đô bị lôi đỉnh tẩy lễ thành một mảnh tử địa. Càng tiếp cận Diệp Khinh Vân thân thể, rơi xuống lôi đỉnh thì càng khủng bố, năng lượng càng lớn. Diệp Khinh Vân cưỡng ép nhận thụ lấy thống khổ, theo hắn thôn phệ lôi đỉnh, hắn phát hiện tu vi của mình tại từ từ tăng lên. Rất nhanh, tu vi của hắn liền đi tới niết bàn cảnh lưỡng trọng. Chương 2746 phá núi, chương 2746 phá núi tại lôi đỉnh tẩy lễ bên dưới. Lại thêm ma long sơn bên trong một loại nào đó chất pháp, vô đạo lôi đỉnh điên cuồng hạ xuống, từng cái rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân. Diệp Khinh Vân tu vi đang không ngừng tăng lên. Cố lôi đỉnh chi lực kia dị thường của bạo, hắn cưỡng ép nhẫn thụ lấy thống khổ, không ngừng mà thôn phệ lấy lôi đỉnh. Như vậy thôn phệ, tu vi của hắn từ niết bàn cảnh lưỡng trọng tăng lên tới niết bàn cảnh ngũ trọng chúng. Nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào xông phá ma long sơn. Giờ phút này, bầu trời khôi phục xanh thẳm, hắn chỉ có thể chờ đợi lấy lần tiếp theo lôi đỉnh đến. Thời gian trôi qua, bất tri bất giác, thời gian nửa tháng đi qua. Một ngày này, trong hư không truyền đến một đạo tiếng chém giết. Lôi Thành, nhanh chóng thần phục ta ma trùng minh. Không phải vậy, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hừ, ta chết cũng sẽ không thần phục ngươi ma trùng minh. Tốt, đã như vậy, vậy liền đi chết đi. Chờ ta giết ngươi, lại quất ngươi linh hồn, làm theo có thể đạt được lôi kiếp lực lượng. Hai âm thanh rơi vào đến Diệp Khinh Vân trong màng nhĩ. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp trong hư không hai bóng người chính đánh nhau ở cùng một chỗ. Bọn hắn đơn giản giống như dã thú một dạng, không sợ sinh tử, động tác phi thường thô lỗ của bạo. Chỉ gặp một người cầm trong tay một thanh lôi đỉnh chi truy, tại hắn trong khi bung lên, phía trên vậy mà bắt đầu giăng đầy mây đen, một đạo lại một đạo lôi đỉnh ra bên trong hạ xuống tới, rơi vào người phía dưới trên thân. Người kia huy động mạnh mẽ đanh thép cánh tay, cùng đối phương giao chiến. Song phương chiến đến giai đoạn gay cấn bên trong, hai người toàn thân máu me đầm địa, vừa nhìn liền biết nhận tổn thương cực lớn. Ta người mang tử thương thể chất, vị kia dáng người gầy gò, gây đến cùng tuổi khô một dạng võ giả cười ha ha, kiếm mi gầy lên trên, gào thét liên tục, ngươi thương ta càng nặng, thực lực của ta liền càng mạnh, ta không sợ đau sót. Tử thương thể chất chính là tà ác thể chất. Người mang này thể chất người không sợ đau sót. Lôi Thành không nhìn hắn, liều mạng xuất thủ, đạo đạo lôi đỉnh rơi thẳng đàng tuổi khô một dạng võ giả. Võ giả toàn thân vết thương chồng chất, nhưng như hắn lời nói, thương hắn càng nặng, thực lực của hắn liền càng mạnh. Và anh. Sau một khắc, hắn toàn thân trên dưới bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, giống như nước sông cuồn cuộn. Tại như vậy trong giao chiến, nguyên bản ở vào thượng phong Lôi Thành từ từ ở vào hạ phong, đồng thời, hắn tốc độ xuất thủ trở nên chậm chạp, lực lượng nhỏ đi. Lôi Thành sắc mặt đại biến, sắc mặt tái nhợt giống như một tấm giấy trắng. Nhược điểm của hắn ở hai mắt của hắn, đâm hắn con mắt. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Lôi Thành đôi mắt lóe lên một cái, tuyệt đối thử một chút, bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra biện pháp khác. Hắn chân phải hướng phía trước bước ra, thân hình run lên, cùng lúc đó, tay phải nắm lôi đỉnh chi truy, dẫn động tiên địa chi lực, thẳng hướng phía trước gầy yếu võ giả đánh tới. Oeng! Một tia chớp rơi thẳng tại gầy yếu võ giả trên thân. Vô dụng, gầy yếu võ giả lạnh lùng mở miệng nói, nhìn về phía Lôi Thành tựu như cùng ở tại nhìn xem một kẻ ngu ngốc. Nhưng vào lúc này, Lôi Thành đột nhiên tới gần trước người hắn, cùng lúc đó, tay trái của hắn đột nhiên nâng lên, một chỉ hướng phía ánh mắt của đối phương chỉ đi. Cái gì? Gầy yếu võ giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, khoảng cách của song phương quá gần, hắn không cách nào tránh né. Oeng! Ánh mắt của hắn sau một khắc trực tiếp tiếp nhận lôi đỉnh một kích, toàn bộ đôi mắt trở nên đỏ như máu không gì sánh được, máu tươi như suối nước giống như hiện lên đi ra. rầm rầm vang vọng không ngừng. Thân thể của hắn bắt đầu không ngừng mà run rẩy, lung la lung lay, xem ra tùy thời đều muốn rơi xuống. Đáng giận, gầy yếu võ giả điên cuồng hô. Nhưng mà, Lôi Thành lại lần nữa mà đến, lại là một chỉ, lần này là hướng phía gầy yếu võ giả mắt phải chỉ đi. Hưu, chỗ đầu ngón tay vùng lên lấy trận trận hàn quang, bằng tốc độ kinh người hướng phía gầy yếu võ giả mắt phải mà đi. Rất nhanh, gầy yếu võ giả mắt phải bị sống sờ sờ chỉ bảo. A, 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 đã mất đi hai con mắt hắn phát ra đạo đạo tiếng gầm gừ, toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên, nhìn có chút dữ tợn. Giờ phút này, Lôi Thành nhất cổ tác khí, trong tay cơ lôi đỉnh chi truy, đối với gầy yếu võ giả thi triển tựa như mưa to thế công. Tại hắn công kỳ bên dưới, gầy yếu võ giả thân thể liên tục lui ra phía sau lấy, cuối cùng, thân thể của hắn ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Lôi Thành từng ngụm thở phì phò. Thật lâu, hắn chắp tay nói, tiền bối, đà tạ. Nếu không phải vừa rồi người kia nói, hắn hiện tại rất có thể trở thành gầy yếu võ giả dưới kiếm hồn. Ta tại Ma Long Sơn bên dưới, ngươi có thể hay không dẫn lôi đến đây trong núi? Diệp Kinh Vân truyền âm nói, hắn nhìn ra người trước mắt có thể cầu thông lôi đỉnh. Có thể. Lôi Thành đôi mắt lấp lóe, nhẹ gật đầu, nói ta người mang dẫn lôi chi thể, này thể có thể gây nên lôi kiếp. Bất quá, lôi kiếp này dị thường cuồng bạo, ta sợ ngươi không thể thừa nhận. Không sao, ngươi dẫn lôi tới liền có thể. Diệp Kinh Vân thanh âm lộ ra kích động, mở miệng nói. Tốt. Nếu Diệp Kinh Vân đều như vậy nói, cái kia Lôi Thành cũng không tốt lại cự tuyệt, trực tiếp bắt đầu dẫn lôi. Chỉ gặp hắn trong thân thể bỗng nhiên nổi lên một đạo khí tức quỷ dị, xông thẳng lên trời. Theo khí tức này xuất hiện, lập tức xanh thẳm bầu trời đột nhiên biến đổi. Tầng mây màu đen nhanh chóng hướng phía bên này mà đến. Trong tầng mây nổi lên khủng bố như vậy lôi đỉnh. Ầm ầm. Từng đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Chỉ gặp từng đạo lôi đỉnh gào thét mà đến, thẳng hướng phía dưới Ma Long Sơn người đi. Toàn bộ Ma Long Sơn bắt đầu lay động, vẫn như trước không có vỡ ra vết tích. Diệp Kinh Vân dĩ nhiên không phải muốn dựa vào đạo lôi đỉnh này đến phá toái Ma Long Sơn. Hắn là muốn hấp thu lôi đỉnh chi lực đến để thăng tu vi. Cưỡng ép nhẫn thụ lấy thống khổ, điên cuồng hấp thu lôi đỉnh. Hắn ngũ quan bắt đầu trở nên bóp méo đứng lên. Thấy cảnh này, Lôi Thành hít vào một ngụm khí lạnh. Người bình thường không cách nào giống Diệp Kinh Vân như vậy tùy ý hấp thu cuồng bạo lôi đỉnh. Người trước mắt có cái gì thể chế? Càng như thế lợi hại. Tại thôn phệ bên trong, Diệp Kinh Vân tu vi cũng là nhanh chóng tăng lên. Hắn từ niết bàn cảnh ngũ trọng đi thẳng tới thất trọng bên trong. Sau đó, nhìn ta có thể hay không xông phá tòa này Ma Long Sơn. Tu vi sau khi tăng lên, Diệp Kinh Vân thực lực hiển nhiên sẽ có tăng lên trên diện rộng. Hắn đôi mắt tinh quang bùng lên lấy. Sau một khắc, thân hình hắn run lên, đống nhiên dùng sức muốn đụng nát tòa này Ma Long Sơn. Toàn bộ thân hình thừa nhận lực lượng khổng lồ, toàn thân rung động lực lượng. Sau đó toàn bộ thân hình tựa như là một thanh tiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trên mà đi. Hiu. Lập tức cả tòa Ma Long Sơn bắt đầu sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn, đá vụn bay ra. Một bóng người từ đó chậm rãi đi ra, toàn thân trên dưới lộ ra mãnh liệt khí tức, tóc dài không gió tung bay. Người này tự nhiên là Diệp Kinh Vân. Tiền bối, ngươi làm sao lại bị áp chế ở chỗ này? Lôi Thành chạy tới, trên dưới quan sát một chút Diệp Kinh Vân, trên mặt hãi nhiên. Ngươi gọi ta Diệp Kinh Vân liền tốt. Diệp Kinh Vân vừa cười vừa nói, sau đó đem mình bị trùng thiên trấn áp sự tình nói cho Lôi Thành. Nguyên lai lại là trùng thiên ác ma làm. Lôi Thành sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía trước. Chương 2747 Ma trùng minh, chương 2747 Ma trùng minh, Ma trùng minh. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, tại chỗ sững sờ. Dựa theo Lôi Thành lời nói, trùng thiên rời đi viễn cổ rồng mai tháng sau, liền đối với tinh cầu này triển khai đại lượng giết chóc, bây giờ, trùng thiên đã ngưng tụ ra sát long ma thân, cao tới ngàn trượng. Hắn tiếp tục ở đây trong tinh cầu giết chóc, muốn đem sát long ma thân ngưng tụ thành cao vạn trượng độ. Trùng thiên đạt được sát long ma sau lưng, thực lực tăng lên rất nhiều, nếu không có nhận tinh cầu này hạn chế, hắn sớm đã đột phá tu vi. Diệp Kinh Vân chỗ tinh cầu hạn chế võ giả tu vi không có khả năng vượt qua niết bàn cảnh cửu trọng bên trong. Hiện nay các đại thế lực đều liên hợp cùng một chỗ, hợp thành hai đại liên minh, chuyên môn đến đối kháng ma chủ minh. Tin tưởng, không bao lâu nữa, một trận khoáng thế đại chiến liền sẽ cử hành. Lôi Thành trên mặt ngưng trọng mở miệng nói, hai đại liên minh. Diệp Kinh Vân trong đôi mắt hiện lên lấy một tia hiếu kỳ chi quang. Không sai, hai đại liên minh. Cái này hai đại liên minh theo thứ tự là Long Minh cùng Hình Thiên Minh. Ta chính là Hình Thiên Minh thành viên. Lôi Thành mở miệng nói, Long Minh là do Long Cung đệ tử tổ hợp mà thành. Long Cung không phải thần đế giới vực thập đại thế lực đỉnh tiêm một trong sao? Tổng bộ không có phái người đến đây. Diệp Kinh Vân hỏi. Ai? Lôi Thành thở dài một hơi, nói cái kia trùng thiên thủ đoạn cao minh, hắn thi triển một loại nào đó thủ đoạn quỷ dị, hạn chế tinh cầu truyền tống cửa vào cùng lối ra. Long Cung cường giả hẳn là nghĩ đến như thế nào xông phá hắn trận pháp đi. Hiện tại tinh cầu này cực kỳ hỗn loạn. Diệp Minh, ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta Hình Thiên Minh? Lôi Thành vọng hướng Diệp Kinh Vân, tuy nói người trước mắt tu vi chỉ là tại niết bàn cảnh thất trọng bên trong, nhưng kiến thức rất rộng, vừa rồi nếu không phải Diệp Kinh Vân nhắc nhở hắn, hắn rất có thể chết tại địch nhân dưới kiếm. A. Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, nhẹ gật đầu, nói có thể. Hắn hiện tại cũng không biết nên đi chỗ nào, không bằng gia nhập Hình Thiên Minh. Tốt. Diệp Minh, ngươi đi theo ta đi. Lôi Thành vừa cười vừa nói. Lôi Thành dẫn đầu bước ra một bước, Diệp Kinh Vân đi sát đằng sau tại sau lưng. Hai người lặn lội đường xa, thời gian trong lúc vô tình nhanh chóng trôi qua. Mười ngày sau, Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, liền nhìn thấy ở phía trước có một tòa không gì sánh được nguy nga thành trì, tựa như là một đầu viễn cổ yêu thú nằm rạp trên mặt đất chân trời bên trên. Liếc nhìn lại, mênh mông băng ác. Toàn bộ trong thành trì lại có 9 tòa cửa lớn, mỗi một cánh cửa cao có 200 mét, chiều rộng 100 mét, cực kỳ to lớn. mỗi một tòa cạnh đại môn đều có hai đội nhân mã trấn thủ lấy. Những người này tu vi kém cỏi nhất đều có niết bàn cảnh nhất trọng, bọn hắn đều mặc lấy hàn quang loẹt loẹt chiến giáp, đầu đeo mũ giáp, bên hông bên trên phối thêm một thanh binh khí, thể nội khí huyết bàng bạc, như rồng giống như hổ. Tòa thành trì này là trên tinh cầu này lớn nhất thành trì, đồng thời cũng là phát triển nhất thành trì. Bên người, Lôi Thành ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa. Tại cái kia xanh thẳm trên bầu trời có không ít phi cầm, dương cánh, ở trong hư không thỏa thích ngao du lấy, một đôi sắc bén đôi mắt quét về phía người phía dưới. Tại mỗi một đầu phi cầm phần lưng bên trên đều ngạo nghễ đứng đấy một bóng người. Trên người bọn họ khí tức các vị hùng hậu, vừa nhìn liền biết những người này cũng không phải là kẻ yếu. Hiện tại, thành trì này tụ tập tinh cầu này cường đại nhất võ giả. Lôi Thành lần nữa mở miệng nói, toàn bộ tinh cầu cơ hồ bị trùng thiên khiến cho phá thành mảnh nhỏ, không ít thành trì đều nhao nhao đưa về trùng thiên trong tay. Bởi vậy, các phương cường giả đều thẳng hướng thành này mà đi. Thành trì này có thể nói là toàn bộ tinh cầu chỗ an toàn nhất. Bởi vậy thành trì này có rất nhiều nhân khẩu, cho nên đợi lát nữa đi vào đều muốn kiểm tra đo lường một ít thực lực, chỉ có cường giả mới có thể tiến nhập đến đây trong thành trì. Lôi Thành biên đi vừa nói, một thành trì dung lượng vốn là có hạn. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, nội tâm không khỏi cảm thán khẽ đảo, cường giả vi tôn. Tinh cầu này vẫn như cũ tuân thủ cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực pháp tắc. Thực lực cường đại võ giả mới có thể hưởng thụ được vốn có tôn kính cùng đãi ngộ. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn thấy mỗi một tòa thành trì cửa lớn đều đứng đầy người, xem ra bọn hắn ngay tại kiểm tra đo lường thực lực. Hắn nhìn thấy một vị võ giả tại chỗ bị người đánh bay ra ngoài. Vị võ giả này tựa như là diều bị đứt dây, miệng phun máu tươi, mặt lộ tái nhợt, bên tai truyền đến đối phương khinh thường thanh âm. Như vậy rất rưởi, còn dám tới chúng ta Minh Thành, ăn uống miễn phí, tìm kiếm chúng ta bảo hộ. Hừ, kẻ yếu chỗ nào cần phải bảo hộ. Người mở miệng không chút nào cho đối phương thể diện, không khách khí nói ra. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, sắc mặt chìm xuống một chút. Có người trời sinh chính là cường giả sao? Cường giả nào không phải từ nhỏ yếu bắt đầu từng bước một trưởng thành? Người này như vậy chửi bới người khác, chẳng phải là tại chửi bới đã từng chính mình? Thật sự là buồn cười, buồn cười. Diệp Minh, không cần tức giận như vậy. Lôi Thành nhìn Diệp Kinh Vân một chút, hắn nhìn ra Diệp Kinh Vân suy nghĩ trong lòng cái gì, thở dài một hơi, nói người như vậy rất nhiều. Vì đại cục suy nghĩ, khi nhỏ bảo đảm lớn. Đúng lúc này, một vị lão giả tóc trắng xóa trải qua Diệp Kinh Vân bên người, hắn đem vị kia kẻ yếu đỡ lên, vỗ vỗ người sau bả vai, đi, ta mang ngươi đi bảo. Thanh âm giàn mua lộ ra không thể nghi ngờ. Lao đầu, ngươi chăn sống. Nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới, tranh thủ thời gian cút cho ta. Trước đó, vị kia phách lối hộ vệ lạnh lùng mở miệng nói, đôi mắt khinh thường nhìn lão giả một chút, khoát tay áo, bộ dáng lộ ra cực kỳ không kiên nhẫn. Lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi đục ngầu đôi mắt chậm chậm mở ra, sau một khắc, hai đạo tinh quang từ trong đôi mắt nổ bắn ra đến, giờ khắc này, hư không đều phảng phất đọc lại một dạng. Tinh thần lực thật cường đại, cảm nhận được cái này một cỗ tinh thần lực, Diệp Kinh Vân trên mặt hãi nhiên, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có được như vậy tinh thần lực lão giả, rất hiển nhiên, vị lão giả này không phải người bình thường, hắn là một vị cấp thần sư. Tứ phẩm cấp thần sư, hắn kinh hô một tiếng, nghĩ không ra ở chỗ này sẽ gặp phải một vị tứ phẩm cấp thần sư, đây là trước mắt hắn gặp phải cao nhất phẩm chất cấp thần sư. Cấp thần sư, cảm nhận được cái này một cỗ tinh thần ba động, vị kia phách lối hộ vệ trên mặt khinh thường lập tức đọc lại, một đôi tròng mắt trừng tròn xoe tròn vo, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem lão giả. Hắn nghĩ cũng nghĩ không ra vị này nhìn qua tùy thời muốn thăng thiên lão giả lại là một vị tứ phẩm cấp thần sư. Lão phu họ Tạ, danh Thiên. Lão giả lườm phách lối hộ vệ một chút, lạnh nhạt mở miệng nói. Nhưng mà, theo thanh âm hắn rơi xuống, vị hộ vệ này tại chỗ phù phù một tiếng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, trên mặt viết sợ hãi, ánh mắt đang không ngừng run rẩy, tâm thần cũng đang run rẩy. Tạ lão, có lỗi với, ta không biết là ngươi, ta cũng chỉ là theo công hành sự tình. Hộ vệ liên tục nói ra, thanh âm đang run rẩy. Không đơn giản hắn, người xung quanh sắc mặt cũng là đại biến, bất khả tư nghị nhìn xem lão giả. Tứ phẩm cấp thần sư, Tạ đại sư. Hắn tới. Nghĩ không ra hắn cũng tới. Chương 2748 ba cái hội hợp bất bại. Chương 2748 ba cái hội hợp bất bại. Từ trong miệng người khác biết được, trước mắt vị này hai mắt cực kỳ đục ngầu lão giả tên là Tạ Thiên, là một tôn hàng thật giá thật tứ phẩm kiếp thần sư. Tứ phẩm kiếp thần sư ở tinh cầu này đã thuộc về nhân vật trong truyền thuyết. Tạ Thiên địa vị rất lớn. Bởi vậy, hộ vệ biết được trước mắt lão giả chính là Tạ Thiên sau, trong lòng rung động mạnh, trong lòng sinh sôi ra sợ hãi đến. Theo công hành sự tình, Tạ Thiên lạnh lùng mở miệng nói, mở cửa thành ra, để những người này toàn bộ tiến đến. Thế nhưng là hộ vệ mặt lộ vẻ làm khó, trong thành quy định chỉ cho phép cường giả tiến, không cho phép kẻ yếu tiến, đây cũng là vì thành trì an toàn muốn. Thành trì liền lớn như vậy, dựa theo thế giới này cường giả vi tôn pháp tắc, tự nhiên cường giả có thể tiến, kẻ yếu chỉ có thể bài trừ ở bên ngoài. Đúng lúc này, lão giả đột nhiên gõ gõ tay áo, một cú khổng lồ tinh thần lực giống như cơn lốc của tới, rơi thẳng tại hộ vệ trên thân. Và anh, tiếp nhận đến lực lượng khổng lồ sau, hộ vệ thân thể rung động mạnh, giống như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất, trong miệng phun ra máu tươi, tính cả răng máu đều rớt xuống. Nhìn ra được, Tả Thiên khống chế tinh thần lực rất tốt, hắn chỉ là cho hộ vệ một chút giáo huấn mà thôi, cũng không muốn giết chết người sau, tìm một cái có thể nói chuyện. Lúc này, trong cửa thành một đạo thân ảnh khôi ngô giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén phóng tới, trong nháy mắt, hắn liền đi tới Tả Thiên bên người. Người này người mặc một bộ khôi giáp màu đen, đầu đội mũ giáp màu đen, một đôi tròng mắt sáng ngời có thần, là Lăng Vân Thiên. Người này là Hình Thiên Minh thập đại tướng lĩnh một trong. Hình Thiên Minh có thập đại tướng lĩnh, một đại minh chủ. có thể trở thành hình thiên minh thập đại tướng lĩnh một trong, tu vi đều nhất định muốn đạt tới niết bàn cảnh cửu trọng bên trong, thực lực nhất định phải vượt qua người ta một bậc. Tại hạ Lăng Vân Thiên, cùng nên Tả Lão đến đây. Lăng Vân Thiên mặc dù là cao quý hình thiên minh thập đại tướng lĩnh một trong, có thể đối mặt Tả Thiên, hắn không dám có chút ngạo mạn chi ý, cung cung kính kính đứng ở bên trái lao thân trước, sau đó đối với còn lại hộ vệ nói cho những người này thì tới. Những người yếu kia nghe nói như thế, trên mặt lập tức nổi lên vẻ kích động, mỗi người đều khoa tay múa chân, cùng nhau hướng lấy thành này cửa mà đi. Tuy nói Lăng Vân Thiên tâm bên trong không muốn, nhưng dù sao cũng là Tả Lão mở miệng, hắn không thể không đáp ứng. Tả Lão giống như xem thấu Lăng Vân Thiên tâm bên trong suy nghĩ, chậm rãi mở miệng nói, yên tâm, ta có thể ở đây trong thành trì mở thành một cái không gian ảo, nó dung nạp trình độ liền như là thành trì này mở dạng, để những người này ở tại mảnh kia không gian ảo liền có thể. Vậy liền đa tạ Tả Lão nghe nói như thế, Lăng Vân Thiên sắc mặt cũng hỉ, kể từ đó liền có thể dung nạp càng nhiều người. Hắn biết lấy tứ phẩm kiếp thần sư tỷ tiên thủ đoạn, muốn làm đến một bước này cũng không khó khăn. Như vậy, Diệp Kinh Vân cũng đi theo đại bộ đội lăn lộn đi vào. Tả tướng quân. Lúc này, bên người Hàn Thành hô. Ân. Hàn Thành. Ta nghe nói ngươi bị đuổi giết. Hiện tại xem ra, ngươi bình an vô sự, ngươi quả nhiên là ta hình thiên minh tướng lĩnh nhân tuyển thích hợp à. Lăng Vân Thiên nhìn Lôi Thành một chút, đôi mắt lóe ra. Lôi Thành nhanh chóng đem sự tình nói một lần, sau đó nói rõ chính mình ý đồ đến. A. Ngươi muốn gia nhập ta hình thiên minh. Lăng Vân Thiên sau khi nghe nói, mới đưa ánh mắt đưa lên tại Diệp Kinh Vân trên thân, trên dưới đánh giá một cái, hỏi, tu vi của ngươi. Niết bàn cảnh thất trọng. Diệp Kinh Vân đáp lại nói, ân, cái này tu vi đích thật là có thể gia nhập hình thiên minh, bất quá, ngươi vẫn là đi ước định một ít thực lực nếu là cường đại, sẽ có được không ít chỗ tốt. Lăng Vân Thiên nhìn Diệp Kinh Vân một chút, mở miệng nói, chật, hắn đem ánh mắt một lần nữa đưa lên tại Lôi Thành trên thân, nói Lôi Thành, ngươi chuẩn bị một chút ngày kia tướng lĩnh tranh cử đi. Tốt. Lôi Thành dùng sức nhẹ gật đầu. Tướng lĩnh tranh cử người, tiếng hô của hắn cao nhất. Như vậy, song phương rời đi. Lôi Thành, ngay kia muốn cử hành tướng lĩnh tranh cử, trên đường, Diệp Kinh Vân tỏ mò hỏi. Đối với, hình thiên minh có thập đại tướng lĩnh, bất quá, trước đó không lâu, một đại tướng lĩnh chết thảm tại trùng tiên thủ bên dưới. Lôi Thành trên mặt ngưng trọng mở miệng nói, thế là, hình thiên minh liền cử hành tướng lĩnh tranh cử so tài. Hình thiên minh bên trong mạnh nhất một người có thể gọi là mới tướng lĩnh. Trở thành hình thiên minh tướng lĩnh rất nhiều chỗ tốt. Thì ra là thế. Lấy thực lực của ngươi muốn trở thành tướng lĩnh cũng không trở thành vấn đề. Diệp Kinh Vân mở miệng nói. Ai, chia 5 năm đi. Hình thiên minh bên trong hay là có không ít cường giả. Lôi Thành thở dài một hơi. Bất chi bất giác, hắn mang theo Diệp Kinh Vân đi tới một biệt viện bên trong. Trong biệt viện, một vị chừng 35 tuổi nam tử trung niên chính mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chăm chú phía trước thanh niên. Thanh niên tu vi đạt đến niết bàn cảnh cửu trọng bên trong, chỗ hắn tại trong buổi mù. Phía trước, chín thanh chuông lớn bị hắn đánh cho pha toái. Thật mạnh. Nam tử trung niên hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn hôm nay khảo thí thanh niên thực lực. Kết quả, thanh niên đem hắn khảo thí sử dụng vật phẩm từng cái phá hủy, đây là hắn chưa từng thấy qua sự tình. Chính Phong, thực lực của ngươi tuyệt đối có thể tiến vào hình thiên minh. Khối lệnh bài này cho ngươi. Nói, nam tử trung niên từ trong cửa tay áo lấy ra một tấm lệnh bài, ném cho Chính Phong. Chính Phong tiếp nhận, cúi đầu xem xét. Chỉ gặp trên lệnh bài khắc lấy hai cái rồng bay phượng múa chữ. Đem, chuẩn. Hậu thiên chính là hình thiên minh tướng lĩnh tranh cử thi đấu, ta cảm thấy lấy thực lực của ngươi ngược lại là có cực lớn khả năng lấy được thắng lợi. Nam tử trung niên đôi mắt lấp lóe, mở miệng nói. Không phải có rất lớn khả năng, là nhất định. Chính Phong cười nhạt một tiếng, trong thanh âm lộ ra bạo dạn tự tin. Từ đây nói đủ để nghe ra được hắn là một cái cuồng nhân, một cái cuồng đến không có khả năng người cuồng. Trung niên nhân đã sớm nhìn quen không quen, cười hắc hắc cười một tiếng. Đến trước, người trước mắt liền miệng phun cuồng ngôn, nói những vật này không xứng trở thành hắn khảo thí công cụ. Kết quả, hắn đem những kiểm tra này công cụ từng cái vỡ nát. Thực lực cường đại đến trung niên nhân không lời nào để nói. Ngay vào lúc này, Lôi Thành mang theo Diệp Khinh Vân tiến vào trong biệt viện. A, Lôi Thành, sao ngươi lại tới đây? Vị này là, nam tử trung niên chú ý tới Lôi Thành, cũng phát hiện đi theo Lôi Thành sau lưng thanh niên áo trắng. Bản năng coi là thanh niên áo trắng là Lôi Thành tùy tùng. Vị này là Diệp Minh, ta là dẫn hắn đến khảo nghiệm. Lôi Thành mở miệng nói. Cái này nam tử trung niên sững sờ, nói không có ý tứ, đến hôm nào? Bởi vì khảo nghiệm công cụ đã bị Chỉnh Phong hủy đi. Dạng này, vậy chỉ có thể hôm nào? Lôi Thành cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, vừa muốn đối với Diệp Khinh Vân ấy náy mở miệng nói. Đúng lúc này, trung niên nhân nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói ra, nếu không ngươi cùng hắn tỉ thí một chút. Hắn so với ta thử, hắn làm sao hơn được ta? Chỉnh Phong nghe nói như thế, trong nháy mắt cười, dáng tươi cười tận mang theo trào phúng, một bộ mắt cho coi thường người khác dáng vẻ. Ân nam tử trung niên nhẹ gật đầu, cũng cảm thấy cái này quá khi dễ Diệp Kinh Vân, liền mở miệng nói như vậy đi, ngươi nếu có thể cùng hắn luận bàn ba cái hội hợp mà không bại, ta liền để ngươi gia nhập hình thiên minh, như thế nào? Chương 2749 sợ làm bị thương ngươi, chương 2749 sợ làm bị thương ngươi ba cái hội hợp. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, lườm Trịnh Phong một chút, lạnh nhạt mở miệng nói, tựa hồ không cần. Tiểu tử, coi như ngươi thất thời, ngươi ngay cả ta một hiệp đều ngăn cản không nổi đâu. Trịnh Tiên cười nói, các ngươi tỉ thí đi. Nam tử trung niên mở miệng nói. Chính Phong đi tới, hắn khẽ bước cằm, thần sắc lãnh đạm, nhìn qua rất là cao ngạo, không ai bị nổi. Ngươi, ra tay đi. Hắn đứng cách Diệp Khinh Vân 5 mét vị trí, chỉ vào Diệp Khinh Vân, giống như cao nhân đang chỉ điểm mở dạng, lạnh nhạt mở miệng nói, thể nội thần lực căn bản không vận chuyển. Diệp Khinh Vân kiếm mi nhẹ nhàng vẩy một cái, nói ngươi dạng này, ta sợ làm bị thương ngươi. Đối phương dù sao cũng là Hình Thiên Minh người, mà lại, hắn nhìn ra, nam tử trung niên kia đối với người này cực kỳ coi trọng. Về sau, hắn cũng là Hình Thiên Minh người, cho nên định cho nam tử trung niên một chút mặt mũi. Người này ngay cả thần lực đều không vận chuyển, hắn sợ làm bị thương đối phương. Sợ làm bị thương ta, nghe nói như thế, Trịnh Phong chợt cười to, trong tươi cười tràn đầy khinh thường, xem thường, ha 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 ha. Đây là chuyện không thể nào. Ngươi cứ việc ra tay đi, thực lực của ta, sâu không lường được, ngươi nhìn không thấu. Diệp Khinh Vân lông mày lại lần nữa nhíu một cái. Sâu không lường được? Ở đâu ra sâu không lường được? Bất quá đối phương tự tin như vậy, chắc hẳn có khá cường đại thực lực. Tốt. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, sau một khắc, hắn quả quyết xuất thủ, chân trái bước ra, chân phải nâng lên, ngay sau đó, một chân dài liền quét ngang mà đi. Hưu, hưu, hưu. Trong lúc nhất thời, hư không vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Một thối này uy lực không tầm thường, lại thêm bây giờ Diệp Khinh Vân tu vi đã đạt đến niết bàn cảnh thất trọng. Một chân quét ngang mà đi, trong nháy mắt, Trịnh Phong thân thể trực tiếp bị quét ra ngoài, nặng nề mà rơi vào trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Hắn tràn đầy chật vật bò lên, rất là tức giận quát, ngươi xuất thủ lớn như vậy. Diệp Khinh Vân nghe, cười ha ha, nói ta lúc trước liền nói cho ngươi, sợ làm bị thương ngươi. Thế nhưng là ngươi làm sao nói với ta? Ngươi nói, thực lực của ngươi sâu không lường được. Nghe nói như thế, Trịnh Phong trong nháy mắt mặt đỏ lên, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo hàn quang, toàn thân dũng động quần quần thần lực. Ta lúc trước quá mức xem thường, lại đến, ta không có bại. Hắn lúc trước cũng không có sử dụng tu vi tới áp chế Diệp Khinh Vân. Giờ phút này, hắn một thân niết bàn cảnh cựu trọng tu vi hoàn toàn bạo phát đi ra, như núi như biển, trong nháy mắt, vùng thiên địa này không gian đều trở nên đọng lại xuống tới. Lại đến, hay là một dạng. Ta sợ làm bị thương ngươi, thôi được rồi. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, hắn thực sự nói thật, người trước mắt mạnh chỉ là đối với người bình thường mà nói, ở trước mặt hắn liền lộ ra quá yếu. Nhưng mà, hắn đối với Trịnh Phong tới nói chính là thiên đại trào phúng. Vương bắt đạn. Lại đến. Trịnh Phong đại quát một tiếng, sắc mặt đỏ bừng lên, lần này, hắn vọt thẳng đến, thi triển cao thâm thân pháp, thân hình sau đó một khắc trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, giống như dung nhập vào trong vùng không gian này. Thế nhưng là Diệp Khinh Vân thân pháp càng thêm nhanh, càng thêm nhìn không thấu. Cựu Linh Huyễn Thiểm. Diệp Khinh Vân phóng ra chân phải, thân hình trong nháy mắt run lên, biến mất tại nguyên chỗ bên trong. Cái gì? Trịnh Phong sắc mặt đại biến, cảm nhận được sau lưng truyền đến một cỗ lanh ý lưu. Một cái bóng hướng phía trên người hắn nhanh chóng mà đến. Lại là chiêu kia. Diệp Khinh Vân một chiêu chân dài quét ngang mà đi, rơi thẳng tại Trịnh Phong trên thân. Oanh. Trịnh Phong thân hình giống như đạn pháo một dạng bắn ra ngoài, nặng nề mà rơi vào cách đó không xa trên một gốc cổ thụ. Cây cổ thụ kia bị đều phá hủy lấy, khói bụi cuồn cuộn. Ta có thể gia nhập Hình Thiên Minh đi. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói. Trung niên nhân ngạc nhiên, hắn bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Khinh Vân, thật lâu vừa rồi thỏa mãn gật đầu, rất không tệ, lệnh bài này cho ngươi. Đây là tướng quân tranh cử lệnh bài, bên người Hàn Thành mở miệng nói. Không sai, hậu thiên là tướng quân tranh cử thời gian, ngươi cầm lệnh bài này liền có thể tham gia. Nam tử trung niên mở miệng cười nói, là Hình Thiên Minh có thể chiêu đến một vị cường giả mà cảm thấy vui vẻ. Tốt. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, tiếp nhận lệnh bài. Chợt, hai người rời đi. Hàn Thành nhịn không được nói, Diệp huynh, ngươi thật là mạnh. Nương tựa theo niết bàn cảnh thất trọng tu vi chiến thắng cái kia có được niết bàn cảnh cửu trọng tu vi thanh niên, coi là thật lợi hại. Không có, là hắn quá yếu. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, hắn ăn ngay nói thật, cái kia Trịnh Phong quá yếu. Diệp huynh, ngươi muốn tham gia tướng quân tranh cử sao? Hàn Thánh hỏi, nếu là Diệp Khinh Vân tham gia, sẽ trở thành đại địch của hắn. Đã ngươi để ý như vậy trở thành tướng quân, vậy ta liền không tham gia. Diệp Khinh Vân mở miệng cười nói, hắn đối với có hay không trở thành Hình Thiên Minh tướng quân cũng không thèm để ý, đa tạ huynh đệ. Hàn Thánh chắp tay nói, mong rằng Diệp huynh hậu thiên có thể trình diện, quan chiến ta. Hàn Thành vừa cười vừa nói, "Tốt." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, lạnh nhạt mở miệng nói, "Hậu thiên, ánh nắng tươi sáng." Giờ phút này, toàn bộ thành trì người nhao nhao hướng phía một chỗ nhanh chóng mà đi. Hôm nay là Hình Thiên Minh tướng quân tranh cử thi đấu. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Lần này Hình Thiên Minh tướng quân tranh cử do một vị trung niên chủ trì. Hắn là Hình Thiên Minh thập đại tướng quân một trong, cùng Lăng Thiên Vân là một cấp bậc, tu vi của hắn cũng tại niết bàn cảnh cửu trọng bên trong. Tên của hắn gọi Vương Bình Thủy. Nếu tất cả người tranh cử đều đến, như vậy lần này tướng quân chi tuyển chính thức bắt đầu. Vương Bình Thủy chậm rãi đứng lên, quét phía dưới đen nghịt đám người một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, quy tắc tranh tài rất đơn giản, đứng ở đây lôi đài người cuối cùng có thể trở thành Hình Thiên Minh tướng quân. Tranh tài bắt đầu đi. Theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức trong đám người một bóng người nhanh chóng mà đến. Người này toàn thân răng đầy lôi đỉnh, chính là Lôi Thành. Tay hắn nắm lôi đỉnh chi truy, cất bước mà đến, rất nhanh chính là giáng lâm trên lôi đài. Là Lôi Thành. Hắn là lần này tướng quân lôi cuốn nhất tuyển. Không sai, thực lực của hắn rất là cường đại. Theo Lôi Thành đến, đột nhiên trong đám người bạo phát ra một đạo tiếng giống giận dữ, ngay sau đó một bóng người liền cấp tốc mà đến. Đây là một vị thanh niên. Nhìn qua thanh niên này, Diệp Khinh Vân không khỏi nhớ tới một người. Hôm qua thua với người của hắn, Trịnh Phong. Người này cùng Trịnh Phong dáng vẻ rất là tương tự. Hôm qua người của ngươi đã thương đệ đệ ta, ngươi có biết tội của ngươi không? Trịnh Bắc đi vào trên lôi đài, một đôi âm lãnh giống như độc xà ánh mắt ngưng tụ tại Lôi Thành trên thân, phun ra nuốt vào lấy nói đạo hàn quang đến. Hắn thấy Diệp Khinh Vân là Lôi Thành tùy tùng, cho nên hôm nay hắn sẽ đem Lôi Thành đánh cho nằm xuống, đánh cho cha mẹ đều nhận không ra. Bọn hắn luật bản, cái gọi là quyền cước không có mắt. Lôi Thành mở miệng nói, ai biết hắn đưa tới Trịnh Bắc nổi giận. Quyền cước con mẹ ngươi. Trịnh Bắc thượng lai liền chửi ầm lên, toàn bộ thân hình hướng thẳng đến Lôi Thành mà đi, tựa như là một thanh phong mang tất lộ lợi kiếm. Chương 2750 ta nghe không được, chương 2750 ta nghe không được anh. Vâng, vâng. Trịnh Bắc như là nổi giận sư tử, đối với Lôi Thành điên cuồng công kích tới. Hắn quyền pháp cương mãnh, quyền phong thổi tới, không gian đều rung động lại rung động. Lôi Thành không ngừng mà đánh trả lấy. Thân ảnh của hai người không ngừng mà đan xen vào nhau, trong không gian bộc phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Hai người chiến đấu gây nên không ít người chú ý cái này Trịnh Bắc thực lực cường đại, chỉ gặp hắn thân hình run lên, tựa như phong mang tất lộ lợi kiếm thẳng hướng Lôi Thành mà đi, thi triển Lôi đỉnh thủ đoạn. Bất chi bất giác, chiến đấu ở vào giai đoạn gay cấn bên trong. Lôi Thành từ từ ở vào hạ phong, sắc mặt trắng bệnh, giống như một tấm giấy trắng, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, biết tiếp tục đánh xuống, chính mình nhất định bản thân bị trọng thương, được không bù mất, rất là bất đắc dĩ hướng phía Trịnh Bắc chắp tay, nói ta nhận nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, chỉ gặp Trịnh Bắc trong đôi mắt lướt qua một vòng hàn quang lạnh lẽo. Hắn chân phải hướng phía trước một chút, sau một khắc, hóa thành một đạo huyết sắc quang ảnh, trong chốc lát chính là xuất hiện ở Lôi Thành trước mặt. Nâng lên chân phải chính là một cái quét ngang. Đùng, trực tiếp quét vào Lôi Thành lồng ngực. Lôi Thành tranh thủ thời gian nâng lên hai tay, dùng cái này để ngăn cản đối phương một cước. Nhưng mà, đối phương cước lực thực sự quá lớn. Phanh! Một tiếng vang trầm, thân thể của hắn giống như diều bị đứt dây một dạng rơi rụng xuống. Hưu! Trịnh Bắc vẫn như cũ không có ý định buông tha Lôi Thành, thân hình hắn lại lần nữa run lên, tiếp tục hướng phía Lôi Thành mà đi. Ta nhận Lôi Thành muốn nói nhận vua. Có thể Trịnh Bắc trực tiếp lựa chọn không nhìn, lại là một chân quét ngang mà đi, nặng nề mà rơi vào Lôi Thành trên thân. Giang giác! Một thối này cường độ so trước đó còn muốn lớn. Lôi Thành hai tay trong nháy mắt gãy xương đứt gãy, trong miệng nhịn không được phun ra một miệng lớn máu tươi, nặng nề mà đập xuống trên mặt đất. Hừ. Trịnh Bắc hừ lạnh một tiếng, còn muốn tiếp tục xuất thủ, hắn nâng lên đùi phải, muốn trực tiếp giẫm nát Lôi Thành lồng ngực. Giờ phút này, trọng tài Vương Bình Thủy làm như không thấy. Cũng không phải bởi vì hắn cùng Trịnh Bắc rất quen, mà là bởi vì hắn cùng Lăng Vân Thiên là đối thủ một mất một còn. Trước mắt Lôi Thành cùng Lăng Vân Thiên quan hệ vô cùng tốt, cho nên hắn lựa chọn làm như không thấy. Nhưng lúc này, một đạo vô cùng kinh khủng kình khí phá không mà đến, thẳng hướng Trịnh Bắc mà đi. Trịnh Bắc cảm nhận được cái này một cỗ kinh khí, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhanh chóng lui ra phía sau lấy. Giờ phút này, một bóng người từ trong đám người bật ra, đỡ lấy miệng đầy máu tươi Lôi Thành, cảm nhận được người sau hai tay gãy xương đứt gãy, Diệp Kinh Vân sắc mặt tại chỗ là chìm xuống một chút, hắn hai con ngươi xích hồng, căm tức nhìn phía trước Trịnh Bắc, cả giận nói, Lôi Thành đô nhận thua, ngươi vì cái gì còn muốn thống hạ sát thủ? Ta thích, ngươi thổi a. Trịnh Bắc đứng chắc tay, lạnh lùng lườm Diệp Kinh Vân một chút, nói chính là ngươi thương ta thân đệ đệ. Ngươi thật sự là muốn chết. Đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, một bộ máu lạnh thị huyết dáng vẻ. Diệp Kinh Vân lại đem ánh mắt lợi hại đưa lên tại tướng quân Vương Bình Thủy trên thân, "Vương tướng quân, ngươi vì sao không ngăn trở hắn?" Lôi Thành hắn lại không nói có nhận vua. Vương Bình Thủy lạnh lùng mở miệng nói, "Ngươi là đang chất vấn ta sao?" Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, lửa giận trong lòng bắt đầu cháy hừng hực, hắn lấy ra một viên đan dược, đưa vào đến Lôi Thành trong miệng, chợt ôm hắn lên, để Lôi Thành thân thể tựa ở trên cổ thụ. "Diệp huynh, ta hôm nay thật là mất mặt." Lôi Thành giơ lên nặng nề mí mắt, nhìn Diệp Kinh Vân một chút, tràn đầy xấu hổ nói, "Trước công chúng, hắn bị Trịnh Bắc nhục nhã cộng thêm treo lên đánh." Đôi này bất luận kẻ nào tới nói đều là một kiện sỉ nhục sự tình. An tâm dưỡng thương, việc này ta vì ngươi ra mặt, xả cơn giận này. Diệp Kinh Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ Lôi Thành bả vai, nặng nề nói, thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ. Coi chừng, hắn rất mạnh. Lôi Thành thương thế nghiêm trọng, hắn rất là khó khăn mở miệng nói. An tâm dưỡng thương chính là. Lưu lại lời này, Diệp Kinh Vân quay người mà đi, một lần nữa về tới trên lôi đài. Liên đợi đến ngươi, ngươi cái này sắp chết người. Trịnh Bắc lạnh lùng mở đường, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang, phong mang tất lộ. Diệp Kinh Vân vốn là tại trong nổi giận, hắn không nói hai lời, thẳng hướng Trịnh Bắc đánh tới. Hừ, bất quá niết bàn cảnh thất trọng tu vi thôi. Trịnh Bắc cười lạnh, cũng là xuất thủ. Song phương lập tức giao chiến ở cùng nhau. Theo chiến đấu xâm nhập, Trịnh Bắc sắc mặt biến lại biến. Và anh. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân cất bước mà đến, thân hình nhảy lên, tay phải nâng lên, trực tiếp thi triển cấp 4 tuyệt phẩm võ kỹ trời giá rét sát trường. Bàn tay hướng phía trước, phun ra nuốt vào hàn mang, rơi thẳng ở phía dưới trên thân người. Tại như vậy chiêu thức bên dưới, Trịnh Bắc thân thể rung động mạnh. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được vì sao đệ đệ của mình sẽ như thế dễ dàng bại bởi người trước mắt. Đó cũng không phải nói đệ đệ của hắn thực lực quá yếu, mà là đối phương quá mức cường đại. Vành, vành, vành. Liên tục trưởng ấn làm cho hắn lui về phía sau mấy bước, thân hình tại rung động mạnh lấy. Một cỗ linh ý giống như biển cả giống như hiện ra đến. Trịnh Bắc cảm giác được thân thể của mình tại rét run. Loại cảm giác này vô cùng không tốt. Hưu. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân thi triển Cửu Linh Huyễn Tránh, chỉ chốc lát sau, hắn chính là đi tới Trịnh Bắc trước người. Cảm nhận được người sau trong đôi mắt sắc ý, Trịnh Bắc đông nhiên dùng mình một cái. Ta hắn vừa định nói ta nhận thua ba chữ, có thể lúc này, Diệp Kinh Vân tay phải đã nâng lên, thẳng hướng trên khuôn mặt của hắn đánh tới. Đùng. To lớn tiếng bạt tai đột nhiên vang lên. Chỉ gặp Trịnh Bắc thân thể trực tiếp bị đập bay ra ngoài, trên mặt của hắn rõ ràng nổi lên một cái màu đỏ tươi dấu bàn tay, đau đến hắn thét lên. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không được. Diệp Kinh Vân một mặt hài hước nói ra. Ta Trịnh Bắc cương muốn nói đạo. Có thể lúc này, Diệp Kinh Vân lại một cái tát hướng phía trên mặt hắn đánh tới. Đùng. Tại bên trái hắn trên mặt rõ ràng nổi lên một đạo màu đỏ tươi dấu bàn tay, đau đến hắn kêu to. Trịnh Bác biết đối phương là cố ý, một đôi hoán độc đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, tựa như là dấu ở trong hắc ám rắn độc một dạng. Diệp Khinh Vân không nhìn Trịnh Bác ánh mắt kia, hắn cười lạnh, tay phải nâng lên, thẳng hướng đối phương đánh tới. Trịnh Bác kêu thảm đạo, hắn miệng phun máu tươi, tính cả huyết nha đều phun ra, khuôn mặt tái nhợt không gì sánh được, tựa như là một tấm giấy trắng một dạng. To hơn một tí a. Diệp Khinh Vân mở miệng nói, mặt mũi tràn đầy trêu tức. Cái này khiến Trịnh Bác phi thường bị quất, hắn không thể đem Diệp Khinh Vân toàn bộ thân hình xé thành tám khối. Đáng tiếc, hắn xa xa không phải Diệp Khinh Vân đối thủ. Hắn nói hắn nhận thua. Đúng lúc này, Vương Bình Thủy bỗng nhiên đứng lên, hắn đối với Diệp Khinh Vân lúc trước chất vấn hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, cho nên hắn lựa chọn trợ giúp Trịnh Bác. Ta nói đúng không? Trịnh Bác. Trịnh Bác dùng sức nhẹ gật đầu. Có thể lúc này, Diệp Khinh Vân lại lần nữa mà đến, đùi phải nâng lên, một chân quét ngang ra. Oeng. Trịnh Bác thân thể trực tiếp bị quét ra ngoài, hung hăng rơi vào trên lôi đài. Ta vẫn như cũ nghe không được. Đứng trên lôi đài, Diệp Khinh Vân đứng chắc tay, nhàn nhạt mở miệng nói: "Chương 2751 người không phải là đối thủ của ta, chương 2751 người không phải là đối thủ của ta." Phanh. 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 Bàn tay khổng lồ đột nhiên rơi xuống, trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào lấy năng lượng của bạo. Sau một khắc, toàn bộ lôi đài đều run rẩy một cái. Một cô máu tươi từ Trịnh Bắc trên thân dũng mãnh tiến ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn về phía lôi đài, liền phát hiện trong võ đài Trịnh Bắc đã trở thành một bộ phá toái thi thể. Đùng. Đúng lúc này, tướng lĩnh Vương Bình Thủy nổi trận lôi đình, lớn bố bàn, nhìn xem Diệp Khinh Vân, cả giận nói, hắn đều đã nhận thua, ngươi vì sao còn muốn thống hạ sát thủ? Diệp Khinh Vân lạnh lùng lườm Vương Bình Thủy một chút, dùng đến đối phương, nói ta không nghe thấy. Lẽ nào lại như vậy? Vương Bình Thủy thân là Hình Thiên Minh thập đại tướng lĩnh một trong, hắn có uy danh của hắn, bây giờ gặp Diệp Khinh Vân khiêu khích, hắn tự nhiên nổi trận lôi đình, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy tinh quang, quắc, ngươi là trang không có nghe thấy. Vậy còn ngươi? Trước ngươi không phải cũng là trang không có nghe thấy sao? Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn Vương Bình Thủy một chút, thanh âm lạnh nhạt. Phạm thượng, tội nên vạn các loại. Ta ban thưởng ngươi vừa chết. Vương Bình Thủy bị triệt để chọc giận, một đôi tròng mắt lại lần nữa phun ra nuốt vào lấy hàn quang. Ngươi còn không có thực lực kia nói với ta ra lớn như vậy nói không biết thẹn lời nói. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói. Lão hổ không phát huy, ngươi coi ta là con mèo bệnh. Muốn chết. Vương Bình Thủy giận càng thêm giận, tức giận đến thất khiếu đều bốc khói, ánh mắt sâu nhiên, song quyền nắm chặt, sát ý sôi trào. Diệp Khinh Vân, ta tất sát ngươi. Nói đi, hắn toàn bộ thân hình gọn thẳng tới, đối với Diệp Khinh Vân ra tay đánh nhau, thi triển lôi đỉnh thủ đoạn. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, đều là nghĩ không ra đường đường Hình Thiên Minh thập đại tướng quân một trong Vương Bình Thủy thế mà lại đối với Diệp Khinh Vân xuất thủ. Vương Bình Thủy thế nhưng là một vị cường giả. Hắn so phổ thông nhất bản cảnh cựu trọng võ giả phải cường đại hơn nhiều. Hừ. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không thay đổi chút nào, không chút nào sợ hãi, hắn lạnh lùng nhìn về phía Vương Bình Thủy, sau một khắc, thân thể run lên, nhanh chóng cùng Vương Bình Thủy giao chiến ở cùng nhau. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều giật mình không nhỏ. Chiến đấu kịch liệt, trong hư không mang theo từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Rất nhanh, song phương trong giao chiến, đám người hoảng sợ phát hiện Vương Bình Thủy dĩ nhiên thẳng đến ở vào hạ phong. Chỉ thấy Diệp Khinh Vân tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng phía trước một chỉ. Chỗ đầu ngón tay phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo hàn khí. Dưới một chỉ, tăng tăng tăng. Vương Bình Thủy thân thể lui về phía sau mấy bước, trên mặt của hắn biết đầy vẻ kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Thực lực của ngươi làm sao lại cường đại như vậy? Hắn há to miệng, khó trách lúc trước Trịnh Bắc thảm bại như vậy cho đối phương, nguyên lai thực lực của đối phương cường đại như vậy. Ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đã ngươi nghĩ như vậy để cho ta chết, vậy ta tuyệt không tha cho ngươi. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, sau một khắc, thân hình hắn run lên, thi triển Cửu Linh Huyễn Tránh, nhanh như tật phòng, nhanh như thiểm điện. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn liền đi tới Vương Bình Thủy trước người. Oeng. Vỗ tới một trường, sau một khắc, Vương Bình Thủy thân thể giống như diều bị đứt dây một dạng rơi rụng xuống, miệng phun máu tươi. Giờ khắc này, vô số mặt người mang hãi nhiên. Bại. Ai có thể nghĩ tới Vương Bình Thủy vậy mà lại thua với Diệp Khinh Vân trong tay. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên bắn ra ba đạo thân ảnh đến, giống như trường hồng một dạng. Chỉ chốc lát sau, ba đạo trung niên nhân thân ảnh chính là xuất hiện ở trong hư không. Vương Minh, một người trong đó nhìn thấy thụ thương Vương Bình Thủy, sắc mặt đại biến. Hắn mặc hoa phục, xem ra hắn cùng Vương Bình Thủy là bạn tốt. Vương Bát Đản, gặp Vương Bình Thủy bị thương thành như vậy mà dạng, mặc hoa phục nam tử trung niên lập tức đem tốc sát ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân, hắn tiến tới một bước, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức, một cỗ cường hãn uy áp trùng trùng điệp điệp hướng lấy Diệp Khinh Vân ép đi, giống như một đầu vô hình cự thú, trực tiếp bao phủ tại Diệp Khinh Vân trên thân, gắt gao vây khốn. Hắn quả quyết xuất thủ. Diệp Khinh Vân tiếp nhận quyền này sau, thân hình run lên. Hắn cảm nhận được người này tuy nói cùng Vương Bình Thủy tu vi một dạng, đều tại niết bàn cảnh cửu trọng, nhưng người sau thực lực lại so Vương Bình chi yếu lớn. Phản phất là nhận lấy tinh cầu này hạn chế, nếu không, tu vi của hắn tuyệt đối sẽ không chỉ ở niết bàn cảnh cửu trọng bên trong. Phanh, phanh, phanh. Vương Bình Thủy dẫn đầu xuất động, tay phải hắn thành quyền, bước chân hướng phía trước bước ra, thân hình giống như quỷ mị bình thường, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Diệp Khinh Vân phản kháng, lấy quyền áp quyền, khẩn thiết va nhau. Lập tức, trong hư không vang lên từng đạo trầm thấp tiếng oanh minh. Tăng tăng tăng. Diệp Khinh Vân lui ra phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi. Dừng tay. Đúng lúc này, Lang Vân Tiên cấp tốc mà đến, la lớn. Bất quá, cái kia hoa phục trung niên nhân không nhìn thẳng Lăng Vân Thiên lời nói, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh lùng sát ý chết. Nam tử trung niên hiển nhiên là muốn Diệp Khinh Vân mệnh. Diệp Khinh Vân sắc mặt đột nhiên chìm xuống một chút, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể thi triển tinh thần lực. Khổng lồ tinh thần lực sau đó một khắc giống như thủy triều tràn vào đến bốn phương tám hướng. Hắn đang tìm kiếm lấy cường đại thần linh. Tìm được. Diệp Khinh Vân đôi mắt tinh quang bùng lên lấy, sau một khắc, tinh thần lực tùy ý phóng xuất ra, hướng phía cái kia đạo thần linh nhanh chóng mà đi, nhanh chóng rút ra lấy thần linh lực lượng. Chợt, tay phải hắn hướng phía bổ vào không khí, một đạo do quang mang tạo thành cung tiễn xuất hiện tại trong tay phải của hắn. Cái tên, Dương Cung. Không có chút nào do dự, một thanh kim quang tạo thành mũi tên sau đó một khắc phá không mà ra, thẳng hướng nam tử trung niên mà đi. Mũi tên này uy lực kinh người, hướng phía trước mà đi trong nháy mắt, hư không đều đang run rẩy lấy. Đến đây trung niên nhân cảm nhận được mũi tên này uy lực, sắc mặt đột nhiên thay đổi liên tục. Hai tay của hắn khép lại, hướng phía trước đập mà đi. Năng lượng kinh người giống như thủy triều hiện lên, trong nháy mắt đâm vào mũi tên kia bên trên. Mũi tên màu vàng ông run lên, cuối cùng tan thành mây khói. Nhưng vì thế trung niên nhân một trận lùi gấp, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, lập tức mở to hai mắt nhìn, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là Võ Thiếu, hắn là ta Hình Thiên Minh ba đại cao thủ một trong. Tại thập đại trong hàng tướng lãnh thực lực xếp hạng thứ hai. Hảo tiểu tử, vậy mà có thể đánh lui Võ Thiếu. Không ít người xì xào bàn tán, chính là đem khó có thể tin ánh mắt đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân. Muốn chết, bị Diệp Khinh Vân đánh lui sau, Võ Thiếu cảm thấy rất xấu hổ, tức giận hắn liên tục gào hét, tựa như là một đầu nổi điên dã thú mở dạng, một đôi tay hung hăng nắm, khanh khách rung động, hắn lại lần nữa hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân thi triển tinh thần lực, trong tay vậy mà nhiều hơn ba đạo kim hoàng mũi tên, kim quang bùng lên, hư không đều đang run rẩy lấy. Sau một khắc, hắn không chút do dự lôi kéo ba mũi tên. Lập tức, ba đạo hoàng kim tiễn mũi tên ông run lên, thẳng phá hư không, hướng phía trước nam tử trung niên nhanh chóng mà đi. Phát giác được cái này một cỗ uy lực, nam tử trung niên sắc mặt đột nhiên biến đổi, tâm thần đều đang run rẩy lấy. Chương 2752 thần linh lực lượng, chương 2752 thần linh lực lượng, Diệp Khinh Vân đến thần linh lực lượng. Rất hiển nhiên, vị thần linh này tiếp trước lấy cung tiễn là tác chiến thủ đoạn. Ba đạo có kim quang tạo thành mũi tên trực tiếp khóa chặt tại Võ Thiếu trên thân, kèm theo là một cỗ lạnh ý gào thét mà đến. Giờ khắc này, Võ Thiếu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn có thể cảm nhận được cái kia ba đạo uy lực của mũi tên. Ông, ông, ông. Dây cung rung động, chớp mắt mà đến. Ba đạo mũi tên ở trong hư không nhanh chóng xẹt qua. Chín sóng quyền. Võ Thiếu hơi biến sắc mặt, tay phải thành quyền, một quyền tiếp lấy một quyền hướng trước đánh tới. Bèn, bèn, bèn. Giống như sóng biển một dạng hướng phía trước mà đi, đồng thời một làn sóng so một làn sóng cao, uy lực cũng là một làn sóng so một làn sóng mạnh. Nhưng dù cho như thế, Võ Thiếu thân thể cũng là lui lại trăm mét. Tăng tăng tăng. Khóe miệng của hắn bên cạnh thấm vào một vòng máu tươi đến. Hắn thân ảnh lùi lại mấy bước, nhìn về phía trước Diệp Khinh Vân, mang theo vẻ khó tin, kinh ngạc nói ra, ngươi lại là một vị cấp thần sư. Hắn tính đã nhìn ra, người trước mắt sở dĩ có thể cùng hắn chống lại đến một bước này hoàn toàn là bởi vì người sau mượn dưới mặt đất thần linh lực lượng. Không ít người cũng đều kinh ngạc nhìn xem Diệp Khinh Vân. Ai có thể nghĩ tới Diệp Khinh Vân sẽ là một vị cấp thần sư? Liên quan gì đến ngươi? Diệp Khinh Vân không khách khí mắng, dù sao đều cùng giá hỏa này vật mặt. Tiểu tử thối, ngươi đây là đang tìm đường chết. Võ Thiếu sắc mặt cứng đờ, toàn thân đều đang run rẩy lấy, vô tận khí thế giống như thủy triều hiện ra đến, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Bốn phía đám người lập tức vô ý thức lui ra phía sau lấy. Bọn họ cũng đều biết Võ Thiếu lần này thật muốn phát huy. Đây đã là ngươi lần thứ ba ra tay với ta. Ngươi thật là đủ rắc rưởi. Diệp Khinh Vân ngạo nghễ đạp ở trong hư không, mái tóc dài màu đen không gió mà bay. Hắn liền như là một cây ngòi nổ trong nháy mắt dẫn nổ Võ Thiếu lửa giận trong lòng. Đáng giận. Võ Thiếu hung hăng nắm hai tay, khanh khách rung động, trên thân hiện ra khí thế cường hãn. Bất quá là mượn dùng thần linh lực lượng mà thôi, ta biết cái này có thời gian hạn chế, nếu thời gian qua, ta nhìn ngươi còn như thế nào phách lối xuống dưới. Chết. Võ Thiếu lạnh lùng phun ra một cái băng lanh chưa đến, sau một khắc, bàn tay của hắn bỗng nhiên giơ lên, trong lòng bàn tay bắt đầu tràn ngập ra năng lượng cuồng bạo, phái nhiên hùng hậu một trường tại thời khắc này đột nhiên vô ra. Oeng. Lập tức, ở trong hư không nổi lên một đạo to lớn huyết sắc trường ấn. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều sợ ngây người. Là Võ Thiếu tối cường trường pháp, huyết nhật nuốt trường. Nghĩ không ra hắn làm cho Võ Thiếu sử dụng mạnh nhất một trường. Không ít người liên tục sợ hãi thán phục. Oeng. Huyết sát trường ấn giống như huyết nhật một dạng hướng phía trước trùng trùng điệp điệp mà đi, khí thế mãnh liệt, mang theo nhất quyết tuyệt sát ý, hướng phía Diệp Khinh Vân oanh sát mà đi. Đập vào mặt kình phong giống như lưỡi dao một dạng treo ở người trên mặt, cơ hồ đem người mặt gầy ra máu đến. Diệp Khinh Vân liền ở vào cuồng bạo ở trung tâm, nhưng hắn không sợ hãi, mái tóc dài màu đen theo gió mà tung bay, áo bào màu trắng bay phất phới. Hắn lại lần nữa hướng phía trước một chảo. Một thanh hoàng kim cung tiễn rơi vào trong tay phải hắn, lóe lên lóe lên. Coi như hắn chuẩn bị thi triển chiêu thức thời điểm, đột nhiên, toàn bộ hư không tựa hồ nhận lấy một loại nào đó kiểm chế chi lực, phản phất động lại mở dạng, ngay sau đó, ở phía trước liền xuất hiện một đạo tang thương lão giả. Lão giả người mặc áo bào trắng, có một đôi cực kỳ đục ngầu đôi mắt, phun ra nuốt vào lấy hàn quang. Theo hắn đến, không gian vì đó ngưng kết. Cái kia nguyên bản hướng phía trước phóng đi huyết nhật nuốt trưởng tại thời khắc này cũng đều cố định tại ống tay áo. Chỉ gặp lão giả tay áo phải hướng phía trước vung vung lên, trong hư không huyết sắc trưởng ấn sau đó một khắc liền biến mất vô tung vô ảnh, tan thành mây khói. Trước mắt một màn này để vô số người con ngươi có chút co rụt lại, sau đó ngẩng đầu, nhìn qua từ trong hư không chậm rãi đi tới lão giả, sắc mặt đều lại biến. Là tứ phẩm cấp thần sư Tỷ Thiên. Trong tinh cầu này chỉ có một vị tứ phẩm cấp thần sư, đó chính là Tạ Thiên. Theo Tạ Thiên đến, không ít người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Võ thiếu, cho lão phu một bộ mặt, việc này tính toán. Tạ Thiên nặng nề nói, trong thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ. Võ thiếu tuy có rất nhiều không cam lòng, nhưng căn bản không làm gì được Tạ Thiên. Hắn biết cho dù là Hình Thiên Minh Minh chủ cũng không dám cùng Tạ Thiên tranh phong tương đối. Tiểu gia hỏa, tinh thần lực của ngươi điều khiển đến không sai, ngươi hẳn là một vị nhị phẩm cấp thần sư đi. Lão phu gần đây sẽ cử hành một trận cấp thần chi đạo, cuối cùng người thắng trận sẽ đạt được lão phu cấp thần thạch, ngươi có hứng thú hay không tham gia? Tạ Thiên nhìn về phía Diệp Khinh Vân, mang trên mặt dáng tươi cười, nhìn ra được, hắn rất là yêu thích Diệp Khinh Vân. Không ít người nghe nói như thế, không khỏi là đem ánh mắt hâm mộ đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân. Có thể có được tứ phẩm cấp thần sư Tỷ Thiên tán thành, bản thân cái này chính là một kiện không gì sánh được vinh quang sự tình. Vãn bối cầu còn không được. Diệp Khinh Vân chắp tay, mở miệng nói: "Tốt, trời tối ngày mai, ngươi đi Hình Thiên Tiểu Lâu tham gia một trận cấp thần tiệc tối đi, đến lúc đó, không ít cấp thần sư đều sẽ đến đây, ngươi đều có thể cùng bọn hắn giao lưu trao đổi." Tạ Thiên nói xong lời này, bắt đầu từ trong cửa tay áo lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Diệp Khinh Vân. Tiếp nhận lệnh bài, túi đầu xem xét, Diệp Khinh Vân liền phát hiện trên lệnh bài khắc lấy hai chữ: "Cấp thần." Trên lệnh bài này có cường đại tinh thần lực. "Tốt." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. "Ngươi đánh bại Vương Bình Nước, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Hình Thiên Minh tướng lĩnh." Giờ phút này, Lăng Vân Thiên khai miệng đạo: "Hôm nay Hình Thiên Minh tướng lĩnh tuyển bản sự tình đến đây là kết thúc." Không ít người đều đem Diệp Khinh Vân ba cái tên này đi xuống. Ngày thứ hai, ban đêm, trong sáng mặt trăng cao cao treo ở trong hư không, tản ra nhàn nhạt ngân quang, bốn phía có ngôi sao lóe lên lóe lên. Giờ phút này, tại Hình Thiên trong tiểu lâu tụ tập không ít người. Những người này đều có một cái đặc tính, tinh thần lực của bọn hắn đều dị thường cường đại. Không thể nghi ngờ, những người này toàn bộ đều là cấp thần sư, bọn hắn tại tinh thần lực bên trên tạo hóa rất lớn. Tuyệt đại bộ phận là lão giả, còn lại rất nhiều là trung niên nhân, số ít là thanh niên. Giờ phút này, tại tiểu lâu ngoài có lấy một cái đại luân quận, luân này trên bàn có vô số thật nhỏ cửa hang. Giờ phút này, chỉ nghe hưu 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 thanh âm vang lên. Từng đạo châm nhỏ thẳng hướng phía trước mà đi, chuẩn xác không sai lầm theo thứ tự rơi vào phía trước vô số nhỏ bé trong động cầu. Có thể một hơi điều khiển hơn 120 đạo châm nhỏ, Dương lão, tinh thần lực của ngươi rất không tệ a. Chúc mừng Dương lão, xem ra lần này cướp thần thạch không phải ngươi thì còn ai. Nhận được các vị khích lệ, lúc này, trong đám người, một vị lão giả mặc áo bào vàng mặt mỉm cười chậm chậm đi tới, đối với bốn phía người chắp tay, hai đầu lông mày đều là cao ngạo chi sắc, người này toàn thân cao thấp tản ra mãnh liệt tinh thần lực ba động, vừa nhìn liền biết không phải một vị cấp thấp cấp thần sư. Thứ không dám dâu dếm, lần này cấp thần chi đạo, tại hạ có lòng tin tu mạch được khôi thủ. Tại hạ chính là hướng về phía cái kia cấp thần thạch mà đến. Chương 2753 cấp thần luân quận chương 2753 cấp thần luân quận luân bàn này tên là cấp thần luân quận, là chuyên môn dùng để khảo thí tinh thần lực. Cấp thần luân trên bàn tổng cộng có 150 cái động. Đối với tinh thần lực khống chế càng tốt cấp thần sư, có thể làm cho 150 đạo châm nhỏ bắn vào đến đây trong động. Vừa rồi, Dương lão điều khiển 128 đạo châm nhỏ, phân biệt cắm vào 128 cái trong động cầu, đủ để thấy hắn đối với tinh thần lực khống chế trình độ. Giờ phút này, trên mặt hắn mang theo dáng tươi cười, Xuân Phong đáp ý đúng lúc này, đột nhiên, toàn bộ cấp thần luân quận bắt đầu điên cuồng chuyển động. Tiếng thét để không ít người ánh mắt nhao nhao ngưng tụ. Có người điều khiển 150 đạo châm nhỏ, đồng thời thành công. Không ít người mở to hai mắt nhìn. Có thể điều khiển 150 đạo châm nhỏ, đủ để chứng minh hắn đối với tinh thần lực có siêu cường điều khiển năng lực. Không ít người vô ý thức nhìn lại, chỉ gặp ở nơi đó đứng đấy một đạo thanh niên thân ảnh. Thanh niên này niên kỷ bất quá 20 tuổi ra mặt, trên mặt của hắn có một loại coi trời bằng vùng kiêu căng, ở trên người hắn có một cỗ cực kỳ tinh thần lực cường hãn, giống như thủy triều một dạng lan tràn. Tam phẩm cấp thần sư, tuyệt thế thiên tài, Trương Phong. Nhìn thấy thanh niên này sau, không ít người sắc mặt đều là biến đổi, một mặt hãi nhiên. Lúc trước, nguyên bản Xuân Phong đắc ý Dương lão sắc mặt cũng là có chút cứng ngắc lại xuống tới, hắn không nghĩ tới Trương Phong cũng tới. Tấm này ngọn núi là kình địch của hắn. Tuy nói hắn cũng là một vị tam phẩm cấp thần sư, nhưng là tuổi của hắn đã rất lớn, tại 56 tuổi. Mà vị này Trương Phong niên kỷ bất quá 20, cũng đã một vị tam phẩm cấp thần sư. Trương Phong phi thường kiêu căng, hắn hướng phía bốn phía người nhìn thoáng qua, chợt cất bước đi đi vào. Giống như một cỗ tinh thần gió lốc quét sạch mà đi, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Dương lão sắc mặt chìm xuống một chút, tinh thần lực của hắn khống chế không bằng Trương Phong. Giờ phút này, đột nhiên, toàn bộ cấp thần luân quận lại lần nữa chuyển động một chút, tiếng thét lại lần nữa truyền đến. Nguyên bản muốn đi đi vào các lão giả nghe được thanh âm này, bước chân đột nhiên dừng lại một chút, xoay người nhìn lại, chỉ gặp lại có người điều khiển 150 đạo châm nhỏ, đồng thời nó đem châm nhỏ toàn bộ để vào đến phía trước động nhỏ bên trong. Nói cách khác hắn tại tinh thần lực điều khiển phương diện đạt đến hoàn mỹ trình độ. Không ít người nhìn thấy một màn này, rất là giật mình. Bởi vì điều khiển người cũng rất trẻ trung, tựa hồ chỉ có chừng 20 tuổi. Người kia là ai? Ta tại sao không có gặp qua? Xuất hiện người để không ít lão giả sắc mặt hơi đổi, đặc biệt là Dương lão, sắc mặt của hắn trở nên tương đương âm trầm. Hắn mới vừa rồi còn ở trước công chúng phát ra tiếng muốn đoạt đến lần này cướp thần chi đạo khôi thủ, nhưng bây giờ lại có hai vị nhân tài mới nổi dẫm trên đầu hắn. Vị thứ nhất coi như xong, dù sao người kia là Trương Phong, tuổi nhỏ thành danh, có thể cái này vị thứ hai quá mức xa lạ. Hắn đi tới, mặt âm trầm, nhìn xem thanh niên áo trắng, đúng là nói ra, tuổi còn nhỏ liền có như vậy tinh thần lực, hẳn là ngươi thường xuyên phục dụng tinh thần loại dược vật. ngươi cũng đã biết làm như vậy có cái gì chỗ hại sao? Không ít người giống như ngươi, vì tăng lên tinh thần lực mà phục dụng các loại dược vật, kết quả bọn hắn đến 30 tuổi thời điểm liền biến thành ngớ ngẩn. Hắn nhìn qua tựa như là trưởng bối giáo huấn tiểu bối, có thể Diệp Khinh Vân từ trong con ngươi của hắn nhìn ra nhiều lắm ghen ghét. Mắc mớ gì tới ngươi? Diệp Khinh Vân lạnh lùng lườm Dương lão một chút, không khách khí chút nào nói ra, hắn lại tới đây, nhìn thấy cấp thần địa quay, có lòng muốn thử một lần. Vừa rồi thử một lần trong nháy mắt gây nên sự chú ý của người khác. Ân. Lời này trong nháy mắt đốt lên Dương lão lửa giận. Hắn nhưng là một vị tam phẩm cấp thần sư, há có thể đến phiên một vị vãn bối đối với hắn như vậy vô lễ. "Tiểu tử, ngươi biết đứng ở trước mặt ngươi người là ai chăng?" Dương lão lạnh lùng nói. "Ngươi là ai, đâu có chuyện gì liên quan tới ta?" Diệp Khinh Vân híp mắt, sự kiên nhẫn của hắn có độ, không muốn lại cùng Dương lão nói chuyện, trực tiếp quay người rời đi. Nhìn qua Diệp Khinh Vân bóng lưng rời đi, Dương lão hai tay hung hăng nắm, khanh khách rung động, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang đến. "Tiểu tử, đắc tội ta Dương Lai, đợi lát nữa ngươi sẽ biết tay." Hắn lạnh lùng mở miệng nói. Rất nhanh, yến hội bắt đầu. Diệp Khinh Vân một thân một mình tìm một vị trí ngồi xuống, lắng nghe bốn phía người. Từ những người này trong lời nói, hắn nghe ra không ít cấp thần sư đều đối với cấp thần thạch rất tâm động. Tả Thiên sở dĩ có thể trở thành tứ phẩm cấp thần sư là bởi vì viên này cấp thần thạch nguyên nhân. Kiếp này thần thạch giống như ẩn chứa một loại nào đó để cấp thần sư bước vào đến tứ phẩm phẩm chất bí mật. Nghe nói, ngày mai cấp thần chi đạo chia làm ba cái khảo hạch, chỉ có thông qua cuối cùng một đạo người khảo hạch mới có cơ hội luận bàn, từ đó đạt được cấp thần thạch. Nghĩ không ra lần này Tả đại sư sẽ xuất ra cấp thần thạch bảo vật như vậy. Các ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Tả Thiên từng cùng Trùng Thiên từng có một trận chiến, tuy nói cuối cùng thế hòa không phân thắng bại, nhưng Tả Thiên nhận lấy tổn thương cực lớn, nếu không có hắn dựa vào siêu cường tinh thần lực, đạt được thần linh bộ phận lực lượng, hiện tại hắn thân thể đã là suy yếu đến đủ để mất mạng trình độ. Đúng vậy a, hắn lần này hẳn là muốn tìm kiếm một vị truyền thừa giả đi, đem hắn truyền thừa y bát xuống dưới. Rất nhanh, yến hội kết thúc. Không ít người thảo luận tinh thần lực phương diện tri thức. Diệp Khinh Vân lắng nghe. Những kiến thức này với hắn mà nói vẫn là rất hữu dụng. Ngày thứ hai, Thanh Sơn dưới chân, một mảnh rộng lớn luyện võ tràng ánh vào mọi người trong tầm mắt. Hôm nay là cấp thần chi đạo tranh tài, không ít người đều đợi tại luyện võ tràng bên trong. Đông. Đột nhiên, trong luyện võ tràng chống trận đột nhiên vang lên, đã thấy chống trận này quanh thân không ai. Đây là có thân người ở bên ngoài, lợi dụng cường đại tinh thần lực gõ lấy chống trận. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, liền xem kiếm một tôn tang thương thân ảnh chính cất bước mà đến, mỗi đi một bước, trên thân liền dẫn một cô mãnh liệt tinh thần lực. Là tứ phẩm cấp thần sư, Tả Thiên. Sắc mặt của hắn tựa hồ có chút khó coi. Đạp ở trong hư không lão giả rõ ràng là Tả lão. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, một đôi đục ngầu đôi mắt nổi lên tơ máu đến. Hắn hướng phía bên này nhanh chóng xuống tới, đục ngầu con ngươi đảo qua mỗi một vị người dự thi, khi rơi vào Diệp Khinh Vân thời điểm, hắn có chút dừng lại một chút. Rất nhanh, thần sắc hắn ra trận, chỉ gặp hắn bàn tay có chút mở ra. Nơi lòng bàn tay bùng lên lấy một vệt kim quang, ngay sau đó, một khối hình thoi tảng đá hiện lên đi ra, trên tảng đá tản ra khủng bố như vậy tinh thần lực, giống như thủy triều một dạng hướng phía bốn phương tám hướng hiện ra đến, toàn bộ không gian phảng phất đọc lại một dạng. Cấp thần thạch. Đây cũng là cấp thần thạch sao? Thật kinh người tinh thần lực a. Không ít người ngẩng đầu, nhìn qua cái này hình thoi tảng đá, trong đôi mắt nổi lên nồng đậm tham lam cùng lửa nóng chi quang. Diệp Khinh Vân đồng dạng đem ánh mắt ngưng tụ ở phía trước khối kia cấp thần thạch bên trên, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng khối này cấp trong thần thạch tản ra kinh người không gì sánh được tinh thần lực. Tảng đá kia vậy mà có thể dung nhập vào trong cơ thể con người. Chương 2754 thủ đoạn hèn hạ. Chương 2754 thủ đoạn hèn hạ. Lần này chia làm tam đại khảo hạch thông qua người có thể tiến hành thần linh phụ thể tỷ thí, cuối cùng khôi thủ sẽ đạt được cấp thần thạch. Tứ phẩm cấp thần sư Tỷ Tiên ánh mắt liếc nhìn một vòng, chậm rãi mở miệng nói, một đôi tròng mắt bùng lên lấy tinh quang, thanh âm của hắn có chút bất ổn, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó tổn thương. Lần này khảo hạch hạng thứ nhất là tinh thần lực tiềm lực cường độ. Hắn chỉ phía trước, chỉ gặp ở nơi đó có 10 quả kim cầu, sắp hàng chỉnh tề. Viên này kim cầu rất lớn, giống như một ngọn núi nhỏ mạch một dạng, che chắn lấy liệt dương. Dùng tinh thần lực đem kim thu áp xúc đến đá vụn trình độ, toàn bộ áp xúc hoàn thành liền có thể thông qua con này. Hiện tại xếp hàng bắt đầu. Tả Thiên chậm chậm mở miệng nói, không bao lâu, một người đi tới. Đây là một vị tang thương lão giả, là tam phẩm cấp thần sư Dương lão. Là hắn, Dương lão muốn thông qua quan này vấn đề không lớn đi. Không sai, dù sao cũng là Dương lão à, hắn là một vị hạng thật giá thật tam phẩm cấp thần sư. Dương lão đến gây nên không ít người xì xào bàn tán. Giờ phút này, Dương lão cất bước một bước, đi tới, bắt đầu thi triển tinh thần lực. Cuồng bạo tinh thần lực nhanh chóng hướng phía viên thứ nhất kim cầu mà đi, không ngừng mà áp xúc. Tại như vậy áp xúc bên trong, viên này kim cầu nhanh chóng biến thành đá vụn kích cỡ tương đương. Ngay sau đó, Dương lão bắt đầu lợi dụng cường đại tinh thần lực đi áp chế viên thứ hai kim cầu. Theo thời gian trôi qua, ước chừng sau một nén nhang, phía trước, 10 quả kim cầu đã biến thành 10 cái đá vụn kích cỡ tương đương màu vàng vật thể. Thông qua, Tả Thiên nhẹ gật đầu, hắn vất ống tay áo một cái, chỉ thấy phía trước cái kia 10 cái đá vụn kích cỡ tương đương màu vàng vật thể trong nháy mắt biến thành 10 quả hình cầu màu vàng, trước mắt một màn này để không ít người nghẹn họng nhìn chân chối. Không ít người sợ hãi thán phục Tả Thiên đối với tinh thần lực cường đại điều khiển năng lực. Vị kế tiếp, Tả Thiên mở miệng nói, rất nhanh, lại có một người tiến đến. Hết thảy đi 10 người, chỉ có 3 người thông qua. Vị kế tiếp, Tả Thiên lại lần nữa hô. Trong đám người đi ra một vị thanh niên. Theo thanh niên này xuất hiện, không ít người sắc mặt bắt đầu lơi đổi. Là tam phẩm cấp thần sư, hai kiếp thần đạo phương diện có siêu nhiên tiên phú người, Trương Phong. Thanh niên này rõ ràng là tuổi nhỏ thành danh Trương Phong. Thần sắc hắn cao ngạo đi đến, nhìn phía trước 10 quả màu vàng đại cầu, bắt đầu nhanh chóng thi triển tinh thần lực. Cuồng bạo tinh thần lực hướng phía cái này màu vàng đại cầu mà đi. Sau một khắc, 10 quả màu vàng đại cầu biến thành đá vụn giống như vật phẩm. Rất hiển nhiên, hắn thông qua được con này. Vị kế tiếp, Tả Thiên rất là thỏa mãn nhẹ gật đầu, trên thực chất, trong lòng hắn đã có hai vị hợp cách nhân tuyển. Vị thứ nhất là Trương Phong, vị thứ hai là hắn hôm qua nhìn thấy thanh niên áo trắng. Sau đó đến phiên Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân bước ra một bước, chỉ gặp hắn phất ống tay áo một cái. Động tác này vừa ra lập tức đưa tới không ít người chế giễu. Hắn tưởng rằng Tả Thiên sao? Cũng nghĩ duy nhất một lần đem 10 quả kim cầu hóa thành 10 cái đá vụn giống như vật thể. Gia hỏa này cũng quá can dỡ, cho dù Dương lão cùng Trương Phong đều không có làm đến. Đúng vậy a, đúng vậy a. Gia hỏa này đơn giản can dỡ. Đối với bốn phía người, Diệp Khinh Vân trực tiếp lựa chọn không nhìn, khi hắn tay áo vung về lúc, một cỗ khổng lồ tinh thần lực liền liền xông ra ngoài, giống như gió lốc một dạng hướng phía trước 10 quả kim cầu mà đi. Ngắn ngủi một lát, cái này 10 quả kim cầu trong nháy mắt biến thành là cái đá vụn kích cỡ tương đương vật phẩm. Trước mắt một màn này để không ít người trên mặt rung động, một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Cái này sao có thể a? Ta có phải hay không nhìn hoa mắt? Những người này thầm nói, một mặt khó có thể tin. Tả Thiên nhìn thấy một màn này, con mắt đột nhiên sáng lên, nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Kế tiếp là hạng thứ 2 khảo hạch. Hắn nói tiếp, chỉ vào sau lưng Thanh Sơn, chậm chậm mở miệng nói, nhìn thấy cái kia sau lưng dãy núi màu xanh sao? Tại cái kia dãy núi màu xanh mọc ra bóng xanh huyền cỏ, chính là cỏ này. Trong tay hắn nắm một màu xanh cỏ non. Bóng xanh huyền cỏ có chứa đặc biệt tinh thần lực ba động, lần này khảo hạch chính là tìm kiếm bóng xanh huyền cỏ, ngắt lấy top 10 người có thể tiến vào cửa ải tiếp theo, bắt đầu đi. Trước mắt tiến vào quan này cấp thần sư có 20 người, đây là muốn đào thải một nửa nhân số. Mảnh này Thanh Sơn mạch toàn bộ là màu xanh, mà bóng xanh huyền cỏ cũng là màu xanh, muốn tại Thanh Sơn bên trong tìm kiếm ra bóng xanh huyền cỏ tuyệt đối không có khả năng dựa vào nhan sắc đến xem, cái này thuần túy là dựa vào tinh thần lực. Rất nhanh, không ít người nhao nhao đi vào, ngắt lấy bóng xanh huyền cỏ. Diệp Kinh Vân dọc theo khúc chết sạn đạo, đều đâu vào đấy tiến lên, phóng thích ra cường đại tinh thần lực, hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn, tìm kiếm lấy bóng xanh huyền cỏ. Ước chừng một lúc lâu sau, tất cả mọi người trở về, Diệp Kinh Vân thuận lợi tiến vào thập cường bên trong. Tiếp xuống cửa thứ 3 sẽ từ trong 10 người quyết ra 4 người đến. Mà Diệp Kinh Vân không có chút nào ngoài ý muốn tiến vào tứ cường. Sau đó, chính là 2-2 quyết đấu, song phương chỉ có thể mượn dùng thần linh chi lực, không được sử dụng tự thân tu vi. Giờ phút này, Tả Thiên lơ lửng ở trong hư không, chậm rãi mở miệng nói: "Các ngươi sẽ tiến vào cấp thần chi địa bên trong, ở chỗ này chôn giấu lấy đại lượng thần linh." Phất ống tay áo một cái, chỉ gặp ở phía trước xuất hiện một vòng ánh sáng. Tiến vào tứ cường người theo thứ tự là Diệp Kinh Vân, Dương lão, Trương Phong cùng một vị trung niên. Bốn người cùng nhau đi vào. Diệp Kinh Vân đối thủ là Dương lão, Trương Phong đối thủ là vị kia người mặc trường bào màu vàng trung niên nhân. "Hừ, tiểu tử, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết gừng càng già càng cay." Dương lão lạnh lùng nhìn xem Diệp Kinh Vân, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang đến, chỗ hắn ở là một mảnh thất thải chi địa bên trên, liền ngay cả bầu thiên đô là thất thải, lộng lẫy. "Hay là để ta cho ngươi biết cái gì là hậu sinh khả úy đi." Diệp Kinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, không muốn lại cùng Dương lão nói nhảm, cuồng bạo tinh thần lực sau đó một khắc tùy ý phóng xuất ra, hướng phía dưới mà đi, giống như một cái bàn tay vô hình đòi lấy một đạo thần linh. Đột nhiên một trảo, hắn trong nháy mắt thần linh phụ thể, một đôi tròng mắt biến thành màu vàng. Hắn nâng tay phải lên, lập tức, một đạo màu vàng quang kiếm gào thét mà đến, thẳng hướng phía trước mà đi, đâm rách hư không. "Hừ." Dương lão hừ lạnh một tiếng, cũng là thi triển cuồng bạo tinh thần lực, sau một khắc, hắn rất nhanh cùng Diệp Khinh Vân giao chiến ở cùng nhau. Trong hư không vang lên trầm thấp tiếng oanh minh. Hai người đại chiến. Diệp Khinh Vân tuy nói là nhị phẩm cấp sư, tinh thần lực cường độ không bằng Dương lão, nhưng là hắn tại tinh thần năng lực điều khiển bên trên nhưng lại xa xa thắng qua Dương lão. Theo chiến đấu gay cấn bên trong, Dương lão từ từ ở vào hạ phòng, trên mặt của hắn viết đầy khó có thể tin. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì tinh thần lực của mình tại phía xa Diệp Khinh Vân phía trên, lại đánh không lại Diệp Khinh Vân. "Tiểu tử thối, ngươi sử dụng cái gì thủ đoạn hèn hạ?" Dương lão liên tục gào thét. "Thủ đoạn hèn hạ?" Buồn cười. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói, chợt thân hình run lên bần bật, tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước bắn tới. Chương 2755 cấp thần chi địa, chương 2755 cấp thần chi địa, thấy mình bị coi thường, Dương lão giận tím mặt, tay áo hất lên, lập tức khổng lồ tinh thần lực giống như thủy triều lan tràn tại toàn bộ cấp thần chi địa bên trong. Cấp thần chi địa là một cái kỳ quái chi địa. Ở chỗ này, cấp thần sư sẽ không nhận đoạt được thần linh số lần hạn chế, có thể tùy ý đạt được thần linh bộ phận năng lượng. Song phương so đấu chính là đối với tinh thần lực điều khiển cùng thần linh kỹ năng vận dụng. Dương lão đại tay hướng mặt đất một chảo, chỉ gặp cả vùng đại địa cũng bắt đầu run rẩy lên. Một đạo thần linh chi lực gào thét mà đến, nhanh chóng rơi vào trên người hắn. Lập tức, một cỗ cường đại thần lực từ hắn trong thân thể tỏa ra. Tay phải hắn hướng phía bổ vào không khí, lập tức một thanh màu đen xà mâu phá không mà ra. Tay cầm xà mâu màu đen, ở trong hư không ngưng tụ ra một cái cự đại đầu thương hư ảnh, giống như một con mãng xà ở trong hư không ngửa mặt lên trời gào thét, cuồn cuộn ép hướng Diệp Khinh Vân. Trong nháy mắt, Diệp Khinh Vân cảm nhận được một cỗ kình phong đập vào mặt. Nhưng mà, trên mặt hắn bình bình đạm đạm, khóe miệng đột nhiên giơ lên, hoàn toàn không để ý, hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Một đạo thần linh chi lực rơi vào trên người hắn. Trong tay thêm ra một đạo huyết sắc quang kiếm, một kiếm đâm ra. Oanh! Kinh khủng kiếm ảnh xuất hiện, trong nháy mắt, chiêu thức đụng nhau. Dương lão nhận cường đại chiêu thức, cả người thân thể rung động mạnh, phun ra một ngụm máu tươi, trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, nặng nề mà đập xuống trên mặt đất.
Bại,
Dương lão bại. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Dương lão, trong đầu có 100.
Không 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 cái vì cái gì?
Bọn hắn khó mà tin được Dương lão hội thua với một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử bên trên. Một trận khác chiến đấu, thanh niên Tiêu Căng Trương Phong trong lúc kịch chiến nguyên nhân. Tấm này ngọn núi đối với tinh thần lực điều khiển phương diện có rất cao tạo hóa, tại hắn không ngừng mà thi triển bên dưới, trung niên nhân liên tục bại lui, cuối cùng trung niên nhân bại bởi Trương Phong. Tiếp xuống một trận chiến liền đến phiên Diệp Khinh Vân cùng Trương Phong. Khi Diệp Khinh Vân đi vào cấp thần chi địa bên trong, cùng một thời gian, Trương Phong thân ảnh cũng xuất hiện, cùng Diệp Khinh Vân chính diện tương đối. Không ít người nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt đều toát ra mong mỏi mãnh liệt chi quang. Nhị phẩm cấp thần sư. Trương Phong có chút lườm Diệp Khinh Vân một chút, chợt cười khẽ một tiếng, mở miệng nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hắn là tam phẩm cấp thần sư, bản thân tinh thần lực ngay tại Diệp Khinh Vân phía trên, lại thêm, hắn ở phương diện này có siêu nhiên thiên phú, cho nên, hắn tự nhận là ăn chắc Diệp Khinh Vân. Bây giờ nói lời này quá sớm. Diệp Khinh Vân cười nhạo một tiếng.
"Ân, nghe nói như thế, Trương Phong ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lại, giống như một thanh lưỡi dao mở rộng, đâm rách hư không, dám nói như vậy với ta, ngươi là người thứ nhất người."
Diệp Khinh Vân khẽ lắc đầu. Người trước mắt ngang ngược càn rỡ, tự cho là đúng, tiêu căng không gì sánh được, không ai bị nổi. Phản phất tại trong mắt của hắn, bất luận kẻ nào đều là rác rưởi. Đơn giản buồn cười đến cực điểm. Gặp Diệp Khinh Vân lắc đầu, Trương Phong trong nháy mắt bị chọc giận, hắn phát ra rít lên thanh âm, "Chết đi." Sau một khắc, hắn lại thủ hướng phía đại địa chụp tới. Một cỗ kinh khủng tinh thần lực giống như thủy triều một dạng hướng phía dưới lan tràn mà đi, nhanh chóng tìm kiếm một tôn thần linh, rút ra hắn bộ phận linh lực. Đây là tứ phẩm phẩm chất thần linh. Liền gặp trên đại địa đột nhiên bay ra một đạo huyết sắc hơi khói, bay lên, thẳng hướng Trương Phong mà đi. Vị thần linh này trên phần đầu lơ lửng bốn quả tiểu mini mặt trời nhỏ, tản ra nóng rực chi khí. Bốn quả tiểu mini mặt trời nhỏ nói rõ lấy vị thần linh này phẩm chất đạt đến tứ phẩm. Nói chung, tam phẩm cấp thần sư chỉ có thể thu hoạch được tam phẩm thần linh chi lực. Trương Phong thân là tam phẩm cấp thần sư lại có thể khống chế tứ phẩm thần linh chi lực, đủ để chứng minh hắn thai kiếp thần đạo bên trên thiên phú. Tôn này tứ phẩm thần linh trong nháy mắt liền dung nhập vào trên người hắn, lập tức, một cỗ lành ý gào thét mà đến, hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng mà đi. Tại phía xa một bên Diệp Khinh Vân cũng có thể cảm nhận được rõ ràng cái này một cỗ lành ý đến. Một đoàn khí lưu màu xanh lam gào thét mà đến, muốn đem Diệp Khinh Vân bao vây lấy. Diệp Khinh Vân lui lại mấy bước, khuôn mặt trấn định. Đoàn này khí lưu màu xanh lam lành ý 10 phần, bá đạo dị thường, nếu là bị chính diện đánh trúng, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành băng điêu.
Ân
nhìn thấy Diệp Khinh Vân vậy mà tránh thoát khỏi đi, Trương Phong một mặt khó có thể tin. Hắn thấy, chiêu này đủ để cho Diệp Khinh Vân ngã vào địa ngục bên trong. Vậy mà tránh né? Ta nhìn ngươi lần này như thế nào tránh né? Trương Phong liếm môi một cái, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo chi quang, hai tay nô ra, trong lúc nhất thời, hai đoàn màu băng lam khí lưu từ trong lòng bàn tay nổ bắn ra mà ra, từ hai bên trái phải hai bên hướng phía Diệp Khinh Vân nhanh chóng mà đi, tiến đến bên trong, hóa thành hai đầu mãnh thú, không ngừng lao nhanh, cả vùng đại địa đều đang run rẩy lấy. Diệp Khinh Vân sắc mặt có chút nghiêm trọng, hắn nhanh chóng tiến đến, cùng lúc đó cuồng bạo tinh thần lực giống như gió lốc một dạng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, thân hình của hắn giống như mũi tên rời cùng hướng phía trước mà đi. Bởi vì lần này chiến đấu không thể sử dụng tu vi, cho nên hắn chỉ có thể đi đạt được thần linh lực lượng lại cùng đối phương một trận chiến. Liền tôn này đại lực thần linh đi. Tinh thần lực quét qua, Diệp Khinh Vân liền phát hiện một tôn tam phẩm đại lực thần linh. Thần này linh mai một tại dãy núi dưới nền đất, ngồi xếp bằng. Thần linh đều là linh hồn, người bình thường là không nhìn thấy bọn hắn. Bọn hắn cũng là không cách nào cùng võ giả cư chiến. Cuồng bạo tinh thần lực trong nháy mắt tràn ngập tại tôn này đại lực thần linh bên trên. Lập tức, Diệp Khinh Vân thu được tôn này đại lực thần linh toàn bộ lực lượng. Thân thể của hắn sau đó một khắc đột nhiên trở nên khôi ngô. Dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, toàn bộ thân hình thẳng hướng phía trước phóng đi, vỗ tới một trường, thẳng hướng Trương Phong mà đi. Hắn không có tránh né, lựa chọn trực tiếp công kích. Muốn chết. Bất quá là mượn một tôn tam phẩm thần linh lực lượng cũng nhìn về phía cùng ta chiến đấu. Trương Phong cười lạnh, nói thời điểm, hai tay của hắn sáp nhập, tại trước người hắn xuất hiện một đạo khí lưu màu xanh lam, nhanh chóng ngưng kết thành một mặt màu băng lam hộ thuẫn.
Phanh.
Diệp Khinh Vân tay phải đã đến, một trường đánh vào màu băng lam hộ thuẫn bên trên. Lập tức, màu băng lam hộ thuẫn đột nhiên bạo tạc. Tuy nói một trường đánh nát màu băng lam hộ thuẫn, có thể Diệp Khinh Vân bàn tay rất là chết lặng, hồi lâu mới tiêu tán. Cái kia một cỗ linh ý cũng không phải là phổ thông lạnh, mà là rót vào cốt tủy lạnh. Tăng tăng tăng. Trương Phong lui về phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn phía trước Diệp Khinh Vân, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng chính mình sẽ bị Diệp Khinh Vân đánh lui, phải biết tinh thần lực của hắn tại phía xa Diệp Khinh Vân phía trên, mà lại hắn còn là một vị hạng thật giá thật tam phẩm cấp thần sư. Ta nhìn ngươi cũng không có gì đặc biệt. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói. Mà hắn lời này rơi vào Trương Phong trên màng nhĩ, làm cho Trương Phong gương mặt trong nháy mắt trở nên bóp méo đứng lên, nhìn dữ tợn không gì sánh được. Đối với hắn mà nói, bị Diệp Khinh Vân đánh lui mấy bước, đây đã là to lớn sỉ nhục. Muốn chết. Trương Phong vẻ mặt nhăn nhó, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy sát ý, gầm thét lên. Chương 2756 đến cấp thần thạch chương 2756 đến cấp thần thạch Trương Phong ngũ quan bóp méo đứng lên, nhìn có chút dữ tợn, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo hàn quang. Hắn vất ống tay áo một cái, lại lần nữa hướng phía dấu ở cấp thần chi địa thần linh chụp tới. Một cỗ thần linh chi lực trùng trùng điệp điệp rơi vào trên người hắn, liền gặp hắn trên da bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít tinh mịn lần phiến hình thoi, hàn quang lập lòe. Ở trong tay của hắn nhiều hơn một thanh lợi kiếm,
lợi này kiếm đồng dạng bị lít nha lít nhít tinh mịn lần phiến hình thoi bao trùm lấy, chết xạ ra băng lãnh quang mang. Thiên huyền cửu sát. Trương Phong cầm trong tay cổ quái lợi kiếm, hướng phía Diệp Khinh Vân nhanh chóng mà đi, một kiếm đông nhiên đâm tới. Lập tức, một đạo lại một đạo kiếm khí hiện lên ở trong hư không. Chín đạo kiếm khí lơ lửng ở trong hư không, cường thế vánh đến. Hoảng sợ chín đạo kiếm khí xông thẳng lên trời. Đối mặt Trương Phong thi triển một chiêu mạnh nhất, Diệp Khinh Vân liên tiếp lùi về phía sau. Hắn đồng dạng thi triển tinh thần lực. Cuồng bạo tinh thần lực hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng mà đi. Hắn rất nhanh liền thu được một tôn thần linh lực lượng. Cái gì? Trương Phong tinh thần lực rất mạnh, lập tức liền cảm nhận được vị thần linh này. Hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi, bởi vì vị thần linh này cũng không phải là phổ thông thần linh, tại vị thần linh này trên phần đầu lơ lửng bốn quả kiểu mini thái dương, không ngừng mà nổi lơ lửng, nóng dục khí tức giống như là thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng hiện lên mà đi, toàn bộ hư không phảng phất động lại mở dạng, khủng bố như vậy. Tứ phẩm thần linh. Không ít người nhìn thấy một màn này, đều há to miệng, một mặt hãi nhiên. Cho dù là tứ phẩm cấp thần sư Tỷ Tiên cũng đều một bộ kinh hãi bộ dáng, bất khả tư nghị ngẩng đầu, nhìn về phía trước tôn kia từ dòng sông phía dưới bay ra thần linh. Cái này sao có thể? Diệp Khinh Vân bất quá là một vị nhị phẩm cấp thần sư, lấy tinh thần lực của hắn không có khả năng thu hoạch được tứ phẩm phẩm chất thần linh. Phá cho ta. Giờ phút này, tại Diệp Khinh Vân trước người xuất hiện một vòng màu vàng liệt dương, giống như hộ thuẫn một dạng thủ hộ tại trước người hắn. Phía trước nổ bắn ra mà đến chín đạo lợi kiếm lấy như lôi đỉnh tốc độ nhanh chóng rơi vào đạo này liệt dương hộ thuẫn bên trên. Sau một khắc, song phương va chạm, lập tức một cỗ trầm thấp tiếng oanh minh đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa. Giang giác, chín đạo lợi kiếm nhanh chóng tán loạn. Diệp Khinh Vân nhất cổ tác khí hướng lấy Trương Phong nổ bắn ra mà đến, thân hình của hắn giống như mũi tên rời cung một dạng nhanh chóng mà đi, ở trong hư không mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Ở trên người hắn xuất hiện một đạo quang mang màu vàng. Hắn vung tay lên, chỉ gặp trong hư không đống nhiên xuất hiện thập luân liệt dương. Mỗi một vòng liệt dương đều tản ra nóng bỏng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cấp thần chi địa giống như hỏa lô một dạng. Thập luân liệt dương gào thét mà đến, giống như 10 tôn ác ma một dạng. Tại Diệp Khinh Vân giống như thủy triều thế công bên dưới, Trương Phong liên tục bại lui, cuối cùng thân thể rung động mạnh, giống như diều bị đứt dây một dạng rơi rụng xuống, phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Trương Phong vậy mà bại? Hắn nhưng là thiên kiêu chi tử, hắn vậy mà bại? Không ít người mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Điều đó không có khả năng. Ta Trương Phong làm sao lại thua với ngươi? Trương Phong ngửa mặt lên trời gào thét, vừa muốn đứng lên, có thể lúc này, thập luân liệt dương hướng phía hắn gào thét mà đến. Lập tức, hắn nhận lấy một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng của bạo, thân thể run lên, một ngụm máu tươi lại lần nữa phun tới, lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ thua tại Diệp Khinh Vân trong tay. Giờ phút này, Tả Thiên chậm chậm đi tới, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, một đôi tròng mắt lộ ra kích động chi quang. Diệp Khinh Vân là truyền thừa hắn y bắt nhân tuyển tốt nhất. Bái kiến tiền bối. Diệp Khinh Vân chắp tay nói, hắn là từ đáy lòng kính nể Tả Thiên. Miễn lễ. Tả Thiên thanh âm ôn hòa nói. Hắn tấm vải kia đầy tuế nguyệt cùng tang thương trên mặt giờ phút này nổi lên nụ cười nhàn nhạt đến, một đôi đục ngầu đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, lộ ra hết sức hài lòng thân sắc, nói tiểu gia hỏa, ngươi đi theo ta đi. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, đi theo ở bên trái trời sau lưng. Hai người nhanh chóng rời đi, thân ảnh thời gian dần qua biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Mọi người không khỏi hâm mộ nhìn xem Diệp Khinh Vân, bọn họ cũng đều biết Diệp Khinh Vân sẽ đạt được khối kia cấp thần thạch. Rất nhanh, Tả Thiên đem Diệp Khinh Vân dẫn tới mặt khác trong một vùng không gian, nơi đây có cây thịt vượng. Hai người đều là đứng ở trong hư không. Tả Thiên nhẹ nhàng nuốt ve râu dài, mang trên mặt hưng phấn cùng vui mừng thần sắc, nghiêm túc đánh giá Diệp Khinh Vân, nụ cười trên mặt trở nên càng ngày càng hài lòng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, bàn tay mở ra, một khối cấp thần thạch liền hiện lên đi ra. Ngươi chiến thắng Trương Phong, khối này cấp thần thạch liền về ngươi. Khối đá này bên trong có đại lượng có quan hệ cấp thần tin tức. Lão phu đem truyền thừa y bát cho ngươi, ngươi phải gọi ta cái gì? Diệp Khinh Vân ngẩn ngơ, theo sát lấy kịp phản ứng. Tả Thiên đây là muốn thu hắn làm đồ ý tứ. Hắn tranh thủ thời gian cung kính quỳ xuống lại, đệ tử Khinh Vân, bái kiến sư tôn. Ha ha ha. Nghe nói như thế, Tả Thiên ha ha phá lên cười, trong tươi cười tràn đầy vui mừng, một đôi đục ngầu đôi mắt lóe ra kích động chi quang, lão phu có thể tại thọ nguyên sắp hết thời điểm tu đến ngươi như thế một người đệ tử, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Sư phụ, người thụ thương. Diệp Khinh Vân nghĩ đến những người kia nói. Trước đó không lâu, Tả Thiên cùng Trùng Thiên nhất chiến, tuy nói cuối cùng hai người thế hòa không phân thắng bại, có thể Tả Thiên nhận lấy to lớn trọng thương. Ân, mệnh ta không lâu. Tả Thiên mở miệng nói, thanh âm bình thản, giống như đã sớm khám phá hồng trần, khám phá sinh tử. Ngươi bây giờ đi hấp thu khối này cấp thần thạch đi. Cấp thần sư tu luyện tới càng phía sau, muốn tăng lên tinh thần lực, liền cần hấp thu đại lượng cấp thần thạch. Khối này cấp thần thạch cùng bình thường cấp thần thạch có rất lớn khác nhau. Khối này cấp thần thạch ẩn chứa đại lượng tinh thần lực, mà lại bên trong tựa hồ phong ấn một đầu thần linh. Lão phu thử nghiệm cùng hắn câu thông, nhưng cuối cùng lại là thất bại, có lẽ ngươi có cơ hội cùng vị thần linh này câu thông. Tả Thiên đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nặng nề mở miệng nói: "Tốt, đệ tử cái này đi dung hợp cấp thần thạch." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, lập tức liền tìm một chỗ, ngồi xếp bằng, bắt đầu dung hợp cấp thần thạch. Tả Thiên vì đó thủ hộ. Đương nhiên, hắn phát giác được một cỗ cường hãn khí tức ba động, sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn vẫn là tới. Chỉ gặp ở phía xa, tầng mây màu đen chính hướng phía thành trì nhanh chóng mà đến. Không đơn giản hắn, trong thành trì không ít cao thủ đều cảm thấy cái kia một cỗ hoảng sợ sát khí. Không tốt, Ma trùng minh người đến. Đây là muốn một trận sinh tử sao? Bọn hắn đây là muốn hoàn toàn giết chết chúng ta. Trong thành trì không ít võ giả sắc mặt hung hăng biến đổi. Đông, đông, đông. Trong lúc đó, cả vùng đại địa bắt đầu run rẩy, từ xa đến gần. Ánh mắt của mọi người thẳng hướng phía trước mà đi, liền phát hiện một đám đen kịt thiết kỵ chính lao nhanh mà đến, như cuồng phong giống như của tới, cái kia cỗ hoảng sợ sát khí hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng mà đi. Chương 2757 Ma trùng minh chương 2757 Ma trùng minh đông. 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 Thành trì bên ngoài, cả vùng đại địa bắt đầu run rẩy kịch liệt lấy. Phía trên thành trì võ giả nhao nhao đem ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ gặp một đám thiết kỵ lao nhanh mà đến, như cuồng phong giống như của tới, trên thân cái kia một cỗ nồng đậm sát khí hướng phía bốn phương tám hướng mà đi, bốn bề không gian trong nháy mắt trở nên ngưng kết lại. Người cầm đầu kia ghìm lại cương ngựa, mang theo đen kịt mũ giáp đầu có chút nâng lên, nhìn về phía trên tường thành đứng đấy võ giả, thần sắc sắc bén, lạnh lùng mở miệng nói, "Ma trùng minh đến đây, nhanh chóng mở cửa thành ra, thần phục ta Ma trùng minh." Người này vốn là Long cung đệ tử, làm phản gia nhập vào Ma trùng minh bên trong. Chúng thiên đây là để hắn đến xung phong sao? Không ít người xì xào bàn tán. Trong thành trì, một đạo lại một đạo thân ảnh nhanh chóng mà đến. Hình Thiên Minh cao thủ cùng Long Minh cao thủ lùn kéo đến. Gõ trống trận. Có vị cường giả mở miệng nói, "Cắt, cắt, cắt." Tiếng bước chân lập tức vang lên, chỉ gặp một loạt võ giả trong tay giơ lên trống trận. Trống trận này cùng người giống như cao lớn, phi thường chìm, lại muốn bốn vị khôi ngô võ giả mới có thể nâng lên. "Oeng!" Một đạo tiếng vang nặng nề truyền ra. Chỉ gặp một vị võ giả đem trống trận dựng thẳng lên, để đặt tường thành vị trí, không ngừng mà gõ vang lấy trống trận, ầm ầm thanh âm không ngừng mà truyền ra. Toàn bộ thành trì cũng bắt đầu rất nhỏ run rẩy. "Ai nguyện ý đi chém giết này phản đồ?" Đệ tử Long Minh Minh chủ mở miệng nói, "Ta đến." Lập tức, có người hô, sau một khắc, thân hình của hắn liền như là lợi kiếm một dạng hướng phía dưới bắn tới, nhanh chóng cùng đối phương kịch chiến ở cùng nhau. Giờ phút này, ở vào một nơi khác Diệp Khinh Vân cũng không biết việc này. Hắn tại luyện hóa cấp thần thạch. Cấp trong thần thạch thỉnh thoảng truyền đến đạo đạo tinh thần lực, nhanh chóng bay tới, trực tiếp chui vào đến Diệp Khinh Vân chỗ mi tâm. Tại Diệp Khinh Vân thể nội bên trong hai đầu cấp thần mạch nhanh chóng quấn quanh lấy. Đau nhức, tê tâm liệt phế đau nhức. Diệp Khinh Vân cảm thấy mình toàn bộ thân thể đều bị cắt nát một dạng. Luồng tinh thần lực kia quá mức cuồng bạo, phản phất vô số một tay đang không ngừng xé rách thân thể của mình. Hai tay của hắn hung hăng nắm thành quả đấm, lốt buốt, rung động không ngừng. Hắn đang cắn răng kiên trì. Cách đó không xa, Tả Thiên nhìn thoáng qua Diệp Khinh Vân, chợt đột nhiên phát giác được một cỗ sát khí gào thét mà đến, hắn đột nhiên quay người, ngẩng đầu, nhìn xem mảnh kia xanh thẳm bầu trời. Giữa cả thiên địa, một mảnh an tĩnh. Nhưng loại này an tĩnh cũng không tiếp tục quá lâu, đột nhiên, giữa thiên địa có cuồng bạo kinh lôi vang vọng. Tại cái kia xa xôi trên bầu trời, có không ít lôi đỉnh lấy mưa to tốc độ điên cuồng hạ xuống tới, giống như cuồng bạo dã thú, lấy một loại ngang ngược tư thái muốn đem toàn bộ bầu trời đập nát. Phía dưới đại địa bắt đầu run rẩy. "Trung Thiên, ngươi vẫn là tới a?" Tả Thiên nhìn qua mảnh kia bỗng nhiên trở nên cuồng bạo hư không, trên khuôn mặt giàn mua chỉ là lộ ra bình thản chi sắc, nói một mình, không sợ hãi chút nào. "Xem ra, trận chiến ngày hôm nay, không phải ngươi chết chính là ta sống." Tả Thiên tự nhủ, sau một khắc, hắn giàn mua thân thể giống như lợi kiếm một dạng hướng phía trước bắn tới. "Trung Thiên, chúng ta đổi chỗ khác chiến." Tốt, trên bầu trời truyền đến một đạo thanh âm thần bí đến. Lập tức, xa xôi trên bầu trời, phô thiên cái địa lôi đỉnh bằng tốc độ kinh người hướng phía dưới nhanh chóng hạ xuống lấy. Ở nơi đó, có hai đạo thân thể bị lôi đỉnh bao vây lấy, điên cuồng giao chiến, trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không đều vang lên một đạo lại một đạo trầm thấp tiếng oanh minh. Hai đạo uy áp kinh khủng từ đám bọn hắn trong thân thể tỏa ra, bao phủ thiên địa, giống như thần linh một dạng. "Tả Thiên, thực lực của ngươi làm sao trở nên nhỏ yếu như vậy? Ngươi cấp thần thạch đi nơi nào?" Trong hư không vang lên một thanh âm đến. "Lão phu cấp thần thạch đi nơi nào liên quan gì đến ngươi?" Tả Thiên lạnh lùng mở miệng nói. Hai người kịch chiến, Diệp Khinh Vân vẫn tại luyện hóa cấp thần thạch. Giờ phút này, giữa cả thiên địa một mảnh lờ mờ. Đêm tối lờ mờ không đống nhiên lóe lên một đạo to lớn tiềm điện màu tím, chiếu sáng hơn phân nửa bầu trời đêm. Ầm ầm. Ngay sau đó, thanh âm điếc tai nhức óc đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa. Mưa to mưa như chút nước. Rít, rít, rít. Trong thành trì vang lên từng đạo điên cuồng tiếng chém giết. Tiếng la giết liên tiếp. Rất hiển nhiên, Ma trùng minh võ giả cùng Long minh cùng Hình Thiên minh võ giả nhanh chóng giao chiến ở cùng nhau. Cái này nhất định là một cái gió tanh mưa máu ban đêm. Ma trùng minh người chết cho ta. Hình Thiên minh tướng quân một trong Lăng Vân Thiên gào thét một tiếng, toàn thân thần lực tại thời khắc này điên cuồng mà phun trào đi ra, vỗ tới một trường. Hán trưởng phong lăng lệ, trực tiếp rơi vào phía trước nhất một vị ma trùng minh trong thân thể. Lập tức, vị võ giả kia bị chính diện đánh trúng, cả người giống như diều bị đứt dây một dạng nhanh chóng lui ra phía sau lấy, kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình trong nháy mắt bạo tạc, nhưng mà, khi thân thể bạo tạc sau, trong thân thể lại là đi ra vô số đầu đấu tiểu hắc trùng, cực kỳ quỷ dị. Bọn chúng lộ ra răng nanh đến, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo chi quang, nhanh chóng lui ra phía sau. Lăng Vân Tiên sắc mặt chìm xuống một chút, tranh thủ thời gian đối với những người còn lại mở miệng nói. Không ít người nghe nói, nhanh chóng thi triển thân pháp, tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Nhưng vẫn như cũ có người phản ứng chậm. Vô số màu đen đấu trùng nhanh chóng đi tới trong thân thể của hắn, chính là một trận cắn loạn, phát ra một trận nhấm nuốt thanh âm. Nghe được thanh âm này, người đều tâm thần run lên, phía sau toát ra một trận mồ hôi lạnh đến. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đáng chết ma trùng minh võ giả. Có người không khỏi mắng. Ma trùng minh võ giả bị trùng tiên trung hạ thi trùng chi độc. Bọn hắn sau khi chết, thể nội cứng ngắc côn trùng liền sẽ thức tỉnh, đi thôn phệ võ giả khác. Chiêu này có chút tàn nhẫn. Một phương khác, Vương Bình Thủy tại cùng nhất tôn ma trùng minh cao thủ giao chiến. "Veng, veng, veng." song phương giao thủ có trăm cái hội hợp, còn không có phân ra thắng bại đến. Đúng lúc này, đông nhiên có hai người vọt vào, trực tiếp quấn quanh ở Vương Bình Thủy trước người. Vương Bình Thủy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thần phục hay là chết? Vị cường giả kia mở miệng nói, lạnh lùng lườm Vương Bình Thủy một chút. Thần phục. Vương Bình Thủy không chút suy nghĩ, trực tiếp mở miệng nói. Tốt, vị cường giả kia có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu, chợt mở ra tay phải, chỉ gặp nơi lòng bàn tay lơ lửng một viên đan dược. Đem viên thuốc này ăn vào, ngươi chính là ta ma chủng mình một thành viên. Vương Bình Thủy đôi mắt lấp lóe, cũng không có do dự bao lâu, chính là lựa chọn phục dụng viên đan dược này. Ngay sau đó, hắn bắt đầu đối với thành trì người tùy ý xuất thủ. Vương Bình Thủy, ngươi tên phản đồ này, phản bội chúng ta, ngươi chết không yên lành. Có người mắng, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, giờ phút này Vương Bình Thủy đã hô hấp mà đến, lạnh lùng nhìn về phía người này, không khách khí nâng tay phải lên, một trưởng hướng phía người này đập mà đi. Và anh, vị võ giả kia thân thể không thể thừa nhận Vương Bình Thủy cái này kinh khủng trưởng lực, sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp nổ tung, máu tươi lan tràn. Chương 2758 tam phẩm cấp thần sư, chương 2758 tam phẩm cấp thần sư. Hưu, kinh khủng lệ khiếu chi thanh tràn ngập thiên địa, vô tận mũi tên phá không, che khuất bầu trời, vạn tiễn cùng rơi. Thành trì phía trên vạch phá từng đạo mũi tên, phô thiên cái địa, vô cùng vô tận. Trong thành trì võ giả ngẩng đầu, nhìn lên trong bầu trời vô số đạo mũi tên màu đen, lít nha lít nhít, đem liệt dương che chắn. Trong mắt bọn họ bày biện ra tới là tuyệt vọng. Một cỗ mãnh liệt cảm giác đè nén trong nháy mắt giống như thủy triều tràn vào tại trong lòng của bọn hắn. Thời gian đang trôi qua lấy, người phải chết càng ngày càng nhiều, thi thể trên đất cũng càng ngày càng nhiều. Mà ở phương xa một khoảng trời bên trong, cuồng bạo kinh lôi vang vọng đất trời, phảng phất có được lôi đỉnh mưa to điên cuồng hạ xuống, lấy một loại ngang ngược tư thái tiếp tục hạ xuống, đem trọn phiến thiên không vỡ ra đến. Nơi đó, Tả Thiên chính tại cùng ma trùng Minh Minh chủ trùng thiên đại chiến lấy. Hai người đại chiến đưa tới động tinh thực sự quá lớn. Long Minh Minh chủ cùng Hình Thiên Minh Minh chủ nhau nhau gia nhập vào trong chiến trường. Toàn bộ hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Khói đen cuồn cuộn bên trong, một bóng người ngạo nghễ đứng đấy. Tinh tế xem xét, khói đen kia là do vô số côn trùng màu đen tổ hợp mà thành. Đạo thân ảnh kia rõ ràng là Trùng Thiên. Hắn người mặc một kiện áo bào màu đen, một đôi tròng mắt màu đen phun ra nuốt vào lấy nói đạo hàn quang đến. Tay phải hắn nắm lấy một thanh lợi kiếm, trên thân kiếm cắm một viên đấm máu đầu người. Đó là Long Minh Minh chủ đầu người, kiếm sau này nao trước cắm thẳng vào đến trên mắt trái. Trùng Thiên liếm môi một cái, lộ ra một bộ cực độ tàn nhẫn đường cong đến. Hưu, thân hình hắn run lên. Coi chừng. Tả Thiên la lớn, đối với Hình Thiên Minh Minh chủ nói ra. Hình Thiên Minh Minh chủ là một vị trung niên nhân khôi ngô, hắn lên nửa người trần trụi, lộ ra bắp thịt rắn chắc. Trong tay hắn nắm lấy một huyết sắc xà mâu, cảm nhận được phía trước truyền đến lực lượng kinh khủng, hắn đột nhiên nắm huyết sắc xà mâu, hướng phía trước bạo thứ mà đi. Huyết sắc xà mâu không ngừng mà đâm tới. Trong lúc nhất thời, vô số đạo huyết sắc đầu rắn hiện lên ở trong hư không. Nhưng mà, sau một khắc, trung niên nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng xuống tới. Chỉ gặp phía trước vô số huyết sắc đầu rắn huyễn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Trung Thiên thân ảnh đùn đùn kéo đến, tay phải hướng phía trung niên nhân lồng ngực vỗ tới. Đùng, một trường rơi xuống. Trung niên nhân hữu tâm ngăn cản, có thể lúc này trong thân thể đống nhiên nổi lên vô số đầu côn trùng màu đen, đám côn trùng này lộ ra răng nanh đến, không chút do dự hướng phía trung niên nhân trên thân thể cắt tới. A, 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 trung niên nhân phát ra đạo tiếng kêu thê thảm. Thân thể của hắn bị vô số đầu hắc trùng bao vây lấy, hắc trùng một trận cắn xé bên dưới, trong thân thể của hắn xuất hiện vô số cái to to nhỏ nhỏ lỗ máu. Máu tươi như suối nước giống như hiện lên đi ra. Cuối cùng, trung niên nhân chết thảm tại Trùng Thiên kinh khủng thủ đoạn bên trong. Trùng Thiên tương ánh mắt lợi hại đưa lên tại phía trước lão giả Tả Thiên trên thân, nói từ bỏ chống lại đi, đã mất đi cấp thần thạch ngươi không phải là đối thủ của ta. Không thử một lần lại thế nào biết? Tả Thiên lạnh lùng nói, hắn không thể không thừa nhận người trước mắt thực lực quá mức cường đại. Ngươi vốn là tức tử người, nói cho ta biết, ngươi đem cấp thần thạch đưa cho người nào? Không nên làm khó ta. Trùng Thiên híp mắt, nhìn xem Tả Thiên, hắn đã cảm nhận được Tả Thiên trong thân thể sinh mệnh tinh hoa đang nhanh chóng trôi qua, hiển nhiên người sau tiếp cận tử vong. Ha ha ha, muốn cho lão phu nói cho ngươi. Nằm mơ đi. Tả Thiên cười ha hả, bước ra một bước, lập tức quần áo trên người phá toái ra, lộ ra thân thể khô cạn. Chỉ gặp ở trên thân mình khắc họa lấy từng đạo hoa văn phức tạp. Nương theo lấy cái này đạo đạo đường vân hiện, một cỗ kinh người tinh thần lực hướng phía bốn phương tám hướng hiện lên mà đi, tản ra hãi nhiên ba đạo khủng bố. Người lão gia hỏa này vậy mà tại tiêu hao toàn thân tinh thần lực cùng sinh cơ cùng ta đấu. Chúng Thiên ra mặt hung hăng co quắp một chút. Ở bên trái trời trên thân thể ấn xuống đường vân rõ ràng nổi lên, bộc phát ra hào quang sáng chói. Quang mang liền như là một vầng mặt trời chói lóa, từ từ bay lên. Tả Thiên nguyên bản thân thể gầy yếu tại thời khắc này trực tiếp bành trướng lên. Ngắn ngủi một lát, một tôn cao tới bách trượng cự nhân đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Hán đại thủ mở ra, trong lòng bàn tay nổi lên kinh khủng tinh thần lực, giống như thủy triều một dạng hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng dũng mãnh lao tới. Từng luồng ngập trời tinh thần lực tùy ý cuốn sạch lấy. Năm ngón tay mở ra trong nháy mắt, năm đạo tiềm ẩn ở các nơi thần linh xông ra, từng cái hướng phía cự nhân mà đi. Điên rồi, ngươi người này điên rồi, duy nhất một lần hấp thu năm đạo thần linh chi lực, ngươi muốn tự bạo sao? Trung Thiên nhìn thấy một màn này, sắc mặt không khỏi đại biến. Tả Thiên làm ra động tác thực sự quá điên cuồng. Nam đạo thần linh phân biệt ban cho Tả Thiên hoàn toàn không giống lực lượng. Chỉ gặp Tả Thiên cánh tay bỗng nhiên biến lớn, ở phía trên vậy mà quấn quanh lấy một đầu thanh sắc cự long, long khẩu bao vây lấy năm đấm của hắn, một đôi long nhãn phun ra nuốt vào lấy sắc bén chi quang. Tại cự nhân phần lưng bên trên nhiều hơn một đôi to lớn đen thì cánh. Vô hình. Tả Thiên cầm trong tay một đạo huyết sắc quang kiếm, lại lần nữa hướng phía trùng thiên tiến công, khởi xướng mãnh liệt nhất thế công. Song phương cự chiến, toàn bộ trong hư không vang lên từng đạo trầm thấp tiếng oanh minh, tiếng long ngâm chấn thiên động địa. Không ít ngọn núi tại hai người trong giao chiến từng cái sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn, loạn thạch đánh hụt, đại địa giạn nứt. Trùng thiên sắc mặt hơi bắt đầu trở nên nghiêm trọng, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi tên điên này. Hắn đột nhiên nâng tay phải lên, đồng nhiên cắn một chút ngón giữa tay phải, một giọt máu tươi nổi lên, nhỏ xuống trên không trung. Ông, trong nháy mắt, giọt kia máu diễn biến thành một cái huyết sắc côn trùng. Giữa phương thiên địa này, tất cả năng lượng thiên địa cũng bắt đầu điên cuồng mà phun trào, giữa thiên địa giống như xuất hiện một cơn lốc xoáy. Giang giác, một đạo sắc bén chỉ quang xé rách toàn bộ thiên địa, năng lượng kinh khủng từ trong vết rách bạo phát đi ra, như cuồng phong mưa to một dạng. Sợ, đối mặt một chỉ này, Tả Thiên thân thể không ngừng mà rung động mạnh lấy. Giờ phút này, hắn chỉ có thể hy vọng chính mình thời gian trì hoãn bên trong, Diệp Kinh Vân có thể thuận lợi thôn vệ cướp thần thạch. Ở chỗ này bên trong, Diệp Kinh Vân đang điên cuồng luyện hóa cướp thần thạch, tinh thần lực của hắn đang nhanh chóng tăng lên, thể nội đã nhiều hơn một đạo cướp thần văn, ba đạo cướp thần văn, điều này nói rõ hắn đã là một vị tam phẩm cướp thần sư. Đồng thời, trong cơ thể hắn loáng thoáng nổi lên đạo thứ tư cướp thần văn. Thời gian trôi qua, trên người hắn tinh thần lực trở nên càng ngày càng cường đại, xông thẳng lên trời. Cái này trực tiếp đưa tới trùng tiên chú ý ân, ánh mắt của hắn lập tức trở nên sắc bén lại, hướng phía một cái hướng khác nhìn lại, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang, liếm môi một cái, tìm được. Ân, là tiểu tử này. Hắn phát hiện phía dưới ngồi xếp bằng ngay tại luyện hóa cấp thần sư Diệp Kinh Vân, kinh ngạc không nhỏ. Kém chút dung hợp thành công sao? Đáng tiếc, chỉ gặp hắn tay phải nâng lên, giữa ngón tay phun ra nuốt vào lấy hào quang màu vàng. Một cỗ uy áp kinh khủng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Đây là kim cước. Ngươi đạt được kim cước. Tả Thiên trên mặt vẻ giật mình.